Năm ngày này, cô ăn ngon, ngủ tốt, trước giờ chưa từng thoải mái như vậy, dường như trong cái rủi cũng có cái may. Đoàn phim gọi điện tới, muốn cô nhanh chóng sắp xếp quay lại đoàn phim. Chương 148. Chương 148. Tô Lam cũng nghỉ ngơi hòm hòm rồi, lập tức sắp xếp đồ chuẩn bị quay lại. Triệu Ni Ni cũng coi như thở phào một hơi, mấy ngày nay, mỗi ngày thư ký Doãn Cẩn đều gọi một cuộc điện thoại đến hỏi chuyện của Tô Lam, cô ta không dám lơ là chút nào, lần này Tô Lam thực sự phải đi rồi, cô ta cũng thở phào một hơi. Tô Lam vừa ra khỏi cửa, lúc chuẩn bị gọi xe, chiếc lạ phở dạ dị màu làm quen mắt kia đã đỗ bên cạnh cô. Xem ra hồi phục khá tốt nha, trên mặt quan Triều Viễn treo nụ cười sán lạ. Không biết có phải đã quen với việc đột nhiên xuất hiện của người đàn ông này hay không, Tô Lam đã thấy lạ mà không sợ, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào trong. Quan Triều Viễn nhíu mày, ai cho cô lên xe?
Tôi cho tôi lên xe.
Lẽ nào không phải anh đến đón tôi sao? Nể mặt sự ân cần của anh, tôi liền tha thứ cho. Chuyện anh không có việc gì cứ lượn lờ quanh khu nhà tôi, Tô Lam thắt dây an toàn, nhìn Quan Triều Viễn, đi thôi. Quan Triều Viễn cũng cạn lời, đưa Tô Lam đi thẳng tới Diêm Thành. Đến cổng, Tô Lam đang định xuống xe, một lọ thuốc nhỏ màu trắng liền xuất hiện trước mặt cô.
Cái gì đây?
Thuốc xóa sẹo, nghe nói thứ này xóa sẹo rất tốt, đảm bảo da cô còn mềm mại nhẵn nhụi hơn ban đầu, cũng không biết có thật hay không, cô cầm dùng thử giúp tôi. Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn, khóe miệng khẽ dương lên. Người đàn ông này rõ ràng là cố ý mua quà cho mình, còn nói vừa đẹp khách để quên, rõ ràng muốn giúp cô xóa sẹo, lại cứ nói không tin tưởng muốn cô dùng thử cho anh. Người đàn ông này, Tô Lam cũng không tiện trực tiếp bóp mẹ anh, đón lấy lọ thuốc.
Được, vậy tôi thử giúp anh, sau này nói cho anh biết hiệu quả, vừa nói, Tô Lam vừa cất lọ thuốc vào trong túi của mình.
Cô không xuống xe luôn, mà một cánh tay đặt lên vai của Quan Triều Viễn. Tôi nói này người anh em, anh cứ luôn lòng và lòng vòng thế này, cẩn thận sau này không lấy được vợ đâu. Cô cười, vỗ mạnh lên vai Quan Triều Viễn hai cái, xuống xe. Mặt Quan Triều Viễn mang ý cười xấu xa nhìn bóng lưng cô rời đi. Anh chả thèm lo. Anh đã có vợ rồi, hơn nữa vợ anh chính là cô đấy.
Đồ ngốc.
Quay lại đoàn phim, Tô Lam lại bắt đầu việc khua chiêng gõ mõ quay phim. Chỉ là, bên phía Tô Nhược Vân lại nhận được một tin chấn động.
Cô nói gì cơ?
Từ Tinh Như đã bị Tinh Hoàng cướp mất rồi. Tô Nhược Vân kinh ngạc nhìn trợ lý Hoàng Sán của mình. Dường như Hoàng Sán đã hiểu rõ tính khí của Tô Nhược Vân, biết rõ chuyện này sẽ khiến Tô Nhược Vân cực kỳ tức giận, cô ta lập tức hạ thấp giọng, sợ rằng bản thân mình sẽ nói gì đó chọc giận Tô Nhược Vân.
Vâng, người phụ trách của công ty nói như vậy.
Tin tức có đúng không?
Đừng nói là tin vỉa hè gì đó.
Chương 149. Chương 149. Tin tức cực kỳ chính xác, nghe nói là Từ Tinh Như đã ký tiếp hợp đồng với Tinh Hoàng, trước đó cô ta là người quản lý của Tinh Hoàng, chẳng qua vì gần đây Tinh Hoàng đi xuống, hợp đồng cứ kéo dài mãi vẫn chưa ký, giờ xác định đã ký tiếp rồi. Hoàng Sán vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Tô Nhược Vân. Từ khi Tô Nhược Vân ra mắt đã liên tục ra lệnh cho người quản lý của công ty liên hệ với Từ Tinh Như, bất luận ra giá bao nhiêu cũng phải mời được cô ta về. Trước kia Từ Tinh Như nâng lên bao nhiêu ngôi sao, quốc tế Tinh Hoàng mãi không gượng dậy nổi, nghệ sĩ dưới quyền cô ta cũng vì kết hôn sinh con mà giải nghệ, căn bản cô ta đang ở trạng thái ngừng công tác. Ngừng công tác không quan trọng, bao nhiêu công ty giải trí muốn cướp cô ta vào tay, ra giá cũng cao mãi không ngừng. Lúc đầu Tô Nhược Vân biết Từ Tinh Như không dễ cướp được, vì thế đã nói trước với người phụ trách của công ty, ra giá bao nhiêu cũng phải cướp được. Công ty cũng biết rõ thân phận của Tô Nhược Vân, chuyện cô ta giao cho chắc chắn cũng sẽ tận tâm tận lực mà làm. Vốn cho rằng chuyện đã thành rồi, vì cô ta đã âm thầm nói chuyện riêng với Từ Tinh Như cũng nói rằng sẽ suy nghĩ, mấy ngày sau sẽ trả lời. Nhưng kết quả, Từ Tinh Như lại quay về quốc tế Tinh Hoàng. Đầu óc cái cô Từ Tinh Như này có vấn đề có phải không? Quốc tế Tinh Hoàng sắp không xong rồi. Cô ta quay về làm gì chứ? Tô Nhược Vân nắm chặt tay thành quyền, hận không thể lập tức lôi Từ Tinh Như ra đánh một trận.
Không sao, chị Nhược Vân, chắc chắn công ty sẽ sắp xếp người quản lý khác tốt hơn dẫn dắt chị yên tâm đi.
Điều này, đương nhiên Tô Nhược Vân sẽ không nghi ngờ, thế nhưng, cô ta càng muốn có được Từ Tinh Như. Một người nghệ sĩ tốt, có thể nổi tiếng hay không, ngoài tiềm chất của bản thân và cơ hội ra, quan trọng nhất chính là người quản lý. Giới giải trí bây giờ, hai người quản lý nổi tiếng nhất, một người là Từ Nguyệt Như bên cạnh Tiêu Mạch Nhiên, người còn lại chính là Từ Tinh Như, hai người này còn là chị em ruột. Từ Nguyệt Như bên cạnh Tiêu Mạch Nhiên đương nhiên không động đến được, người có thể động vào chỉ có thể là người không có nghệ sĩ dưới quyền như Từ Tinh Như.
Giờ thì hay rồi, công cốc rồi.
Cô nói xem Tinh Hoàng cho Từ Tinh Như cái gì chứ? Khiến cô ta chỉ ngắn ngủi vài ngày đã thay đổi ý định. Tô Nhược Vân không hiểu được, quả thật nghĩ không ra. Bản thân cô ta là vị hôn thê của Mộ Dung Dịch, lễ đính hôn đã lên trang đầu báo suốt 7 ngày liền, còn chiếm lấy tin hot nhiều trang báo lớn.
Chương 150.
Chương 150. Chỉ dựa vào điểm này, Từ Tinh Như không cần quá cố gắng, cũng có thể khiến mình nổi tiếng, lại còn có lương cao cắm dỗ. Vậy mà cô ta vẫn chọn quay về cái công ty sắp phá sản quốc tế Tinh Hoàng kia.
Nghe nói, Từ Tinh Như qua đó dẫn dắt một nghệ sĩ mới ra mắt, nghe nói là người mà năm nay Tinh Hoàng muốn bồi dưỡng.
Nghệ sĩ vừa ra mắt.
Tô Nhược Vân cẩn thận nghĩ.
Chị Nhược Vân, Tô Lam kia vừa ký hợp đồng với Tinh Hoàng, không có lẽ người Từ Tinh Như dẫn dắt chính là cô ta chứ?
Hoàng Sán dè dặt hỏi.
Tô Nhược Vân lườm Hoàng Sán, sao có thể chứ?
Sao Tô Lam có thể may mắn như thế chứ, nếu thật sự Từ Tinh Như đồng ý, trừ khi đầu óc Từ Tinh Như hỏng rồi.
Cũng phải. Hai người đang nói chuyện, điện thoại của Tô Nhược Vân reo lên,
cô ta liền cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn của Mộ Dung Dịch. Người quản lý mời về cho em là La Thần, chờ bộ phim này của em quay xong, hai người gặp mặt sau. Thấy nội dung trên màn hình, Tô Nhược Vân cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. La Thần. Vậy mà Mộ Dung Dịch lại mời La Thần tới làm người quản lý cho cô ta. Trong giới giải trí, người quản lý nổi tiếng ngoài hai em Song Như ra, người nổi tiếng nhất chính là La Thần. La Thần nổi tiếng sớm hơn hai chị em Song Như, diễn viên ca sĩ nổi tiếng được anh ta dẫn dắt nhiều vô số kể, chỉ có điều, sau này anh ta rút khỏi giới giải trí. Quan trọng hơn là, La Thần còn là thây của Từ Tinh Như. Năm đó Từ Tinh Như chính là trợ lý của La Thần. Như này thì Tô Nhược Vân yên tâm rồi. Cái cô Từ Tinh Như này nha, thật sự không may mắn, cho dù dẫn dắt ai, xin lỗi, đều bị tôi giẫm đạp dưới chân. Ai bảo cô ta không có mắt nhìn cơ chứ? Tô Nhược Vân cười xem nhẹ. Quá trình quay của Yên Hồng Thiên Hạ đang diễn ra hừng hực khí thế, giờ đang là lúc quay đến đoạn căng thẳng nhất. Cảnh quay của Tô Nhược Vân gần đây khá sát nhau, cô á cũng không có thời gian chống đối Tô Lam nữa. Lại thêm, tự cô ta cho rằng trong tay mình đã có thứ vũ khí bí mật khiến Tô Lam mãi mãi rút khỏi giới giải trí, cũng cảm thấy đấu với loại đầu góc như Tô Lam quá nhàm chán. Điều này khiến Tô Lam cực kỳ hài lòng. Cho dù giữa đường chậm trễ không ít thời gian, Tô Lam vừa quay lại liền nhanh chóng nhập vai, quá trình quay phim cũng cực kỳ thuận lợi. Gióng trống thua chiêng quay phim khoảng một tháng, cuối cùng Tô Lam có thể kết thúc quay rồi. Chương 151. Vốn tối nay sẽ kết thúc, nhưng kết quả đạo diễn Lâm Xuyên vốn luôn yêu cầu nghiêm khắc cảm thấy có một cảnh phim chưa quá hài lòng, quyết định ngày mai sẽ quay lại, vì thế, lịch kết thúc quay của Tô Lam bị dừng lại. Tối đến, Tô Lam nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Có lẽ là vì Tường Vi là vai diễn quan trọng đầu tiên của cô, sắp phải tạm biệt nó rồi, có chút không nỡ. Tìm. Điện thoại đột nhiên kêu lên một tiếng, cô giật mình. Tô Lam với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Một tin nhắn ngoại trạng. Bá tước Lưu Manh, Lưu Ly, ngày mai đóng máy rồi. Có ngạc nhiên nha. Nhìn dòng chữ trên màn hình, Tô Lam đen mặt. Người đàn ông này bị điên sao? Ông anh, giờ chỗ tôi là 1 giờ sáng. Bá tước Lưu Manh, tôi quên là chúng ta lệch múi giờ, mau ngủ đi, bà bối, tặng em một bài hát du. Tiếp đó Tô Lam liền nhận được một đoạn voice chat từ bá tước Lưu Manh. Quả nhiên là một bài hát du. Cô liền vứt điện thoại sang một bên, xoay người chuẩn bị đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Lam thức giấc từ rất sớm, đón chào cảnh quay cuối cùng của bản thân. Thay xong đồ diễn, trang điểm xong, chăm chỉ chào hỏi mỗi một nhân viên trong đoàn phim. Cảnh phim này là cảnh đối đầu của cô và Tô Nhược Vân. Trước kia vì thời gian quay phim của hai người không khớp, nên tìm diễn viên đóng thế, ai diễn cảnh người nấy, lần này là hai người thật sự đối đầu. Tô Lam và Tô Nhược Vân không có quá nhiều cảnh đối đầu trong phim, cô cũng không muốn dây dưa nhiều. Một lần là xong. Trường quay vang lên tiếng vỗ tay nhiệt tình, Tô Nhược Vân liền ra hiệu bảo Hoàng Sán phát quà cho nhân viên đoàn phim. Thì ra hôm nay cũng là ngày kết thúc quay của Tô Nhược Vân. Vậy mà hai người bọn họ lại kết thúc quay cùng một ngày. Đột nhiên Tô Lam có chút không biết làm sao, Tô Nhược Vân dày công chuẩn bị quà cho nhân viên đoàn phim, bản thân lại không có, lấy ra so sánh quá rõ ràng. Đạo diễn Lâm Xuyên tự mình tặng hoa tươi cho hai người, đây là quy định không thành văn của đoàn phim. Bên ngoài bỗng có người chạy tới. Xin hỏi ai là cô Tô? Bên ngoài có quà tặng cho cô. Chương 152. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía anh giao chàng mặc đồ giao hàng kia. Ôi, chị Nhược Vân, hôm nay kết thúc quay phim, còn có người tặng chị quà nha. Nhất định là thiếu gia Mộ Dung. Đúng đó, thiếu gia Mộ Dung mãi chưa lộ mặt, thì ra là đợi đến cuối cùng mới xuất chiêu nha. Chao ôi, có người chồng tốt thế này, quả thật khiến người khác ngưỡng mộ chết mất. Tiếng hâm mộ xung quanh vang lên không ngớt. Tô Nhược Vân cũng cực kỳ đắc ý, cô ta quay bộ phim này cũng gần 2 tháng, luôn muốn Mộ Dung Dịch đến đoàn phim thăm hỏi, nhưng quả thật Mộ Dung Dịch quá bận, không ngờ đến lúc kết thúc phim, anh ta lại tặng quà tới. Hoàng Sán cũng lấy cánh tay huých Tô Nhược Vân. Chị Nhược Vân, thiếu gia Mộ Dung nhà chúng ta cũng quá chu đáo rồi. Mãi không đến đoàn phim thăm chị, đây không phải là bù đắp cho chị sao? Trong lòng Tô Nhược Vân đã vui như hoa nở, nhưng ngoài miệng vẫn mang nụ cười nhàn nhạt. Trời ơi, mọi người đừng nói linh tinh nữa. Cô Tô, làm phiền ký nhận giúp tôi với anh giao hàng thúc giục. Tô Nhược Vân và Hoàng Sán đi thẳng ra ngoài, phía sau một đám người đi theo, mọi người rất tò mò món quà của Mộ Dung Dịch là gì. Tôi đoán là kim cương, thiếu gia Mộ Dung giàu như thế, quà tặng chắc chắn sẽ không tầm thường. Có lẽ là đá quý, chắc chắn chúng ta chưa từng thấy. Mọi người đều rộn ràng đoán xem món quà này là gì. Đương nhiên Tô Nhược Vân là người tò mò nhất, vừa ra khỏi cổng, xộc vào mũi là một mùi hương thơm nồng. Wow! Thời khắc lúc cả đám phụ nữ ra khỏi cổng, tất cả đều ngạc nhiên đến ngây người. Hoa hồng 7 màu hê cụ Ador. Đây một xe. Cực kỳ rực rỡ xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn có vẻ là 999 đoá hoa thôi. Thiếu gia Mộ Dung quả thật quá lãng mạn. Trời ơi, trái tim thiếu nữ của tôi trỗi dậy rồi. Tôi cũng rất muốn có một người chồng tốt như này nha. Tô Nhược Vân nhìn 999 đoá hồng 7 màu rực rỡ này, cũng không khống chế được trái tim loạn nhịp. Mộ Dung Dịch tặng cho cô ta không ít thứ, hoa tươi cũng rất nhiều, nhưng bạo tay thế này vẫn là lần đầu tiên. Nghe nói năm nay vì thời tiết nên sản lượng hoa hồng Ecuador không hề cao, giá hoa hồng năm hay cao nhất từ trước đến giờ. Nghe nói là lượng hàng cung cấp có hạn, lượng mua cũng bị không chết. Trời ơi, giá của 999 đoá hồng này. Thiếu gia Mộ Dung quả thật bạo tay nha. Chương 153. Cả đám con gái dịu ra dịu dít, cực kỳ ngưỡng mộ Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân cũng là lần đầu nhìn thấy nhiều hoa hồng đẹp thế này. Anh chàng giao hàng thúc giục, cô Tô, phiền cô ký tên. Tô Nhược Vân nhanh chóng nhận lấy đơn giao hàng, hào sảng ký tên mình lên. Nhanh chóng chạy về phía hoa hồng bảy màu, cẩn thận đỡ lấy một đồng, khẽ ngửi, thơm quá đi. Anh chàng giao hàng nhìn chữ ký bên trên, lập tức nhíu mày lại. Đưa chỗ hoa hồng này lên xe của tôi đi, trên mặt Tô Nhược Vân mang theo sự đắc ý. Mấy nhân viên giao hàng phía sau anh chàng kia đang chuẩn bị dỡ đồ, thì anh chàng phụ khách chữ ký kia lập tức kêu một tiếng, chờ chút. Anh ta đi tới trước mặt Tô Nhược Vân, xin hỏi cô tên là gì? Tô Nhược Vân trợn trắng mắt, không thèm để ý đến anh chàng trước mặt. Hoàng Sán lập tức tiến tới, anh ngủ à? Đây là tiểu thư Tô Nhược Vân, là vị hôn thê của ông chủ quốc tế nghệ Tân Mộ Dung Dịch. Đây là cái tên rất vang dội. Tin rằng không lâu sau, cô cũng có thể thêm vào phía sau thêm một dòng diễn viên nổi tiếng Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân. Anh chàng giao hàng gãi đầu, sai rồi, sai rồi, chúng tôi không phải giao cho cô Tô Nhược Vân, chúng tôi giao cho cô Tô Lam Cơi. Tô Nhược Vân lập tức đổi sắc mặt, không thể nào. Đúng đó, sao có thể chứ? Ai sẽ bạo tay tặng quà cho Tô Lam thế này chứ? Hoàng Sán liên phụ hòa theo. Anh chàng giao hàng lấy giấy giao hàng ra, chỉ cái tên Tô Lam bên trên, nói, quả thật là Tô Lam nha. Sắc mặt Tô Nhược Vân càng thêm khó coi. Đám con gái vừa rồi còn thầm thì ngưỡng mộ Tô Nhược Vân, cũng cảm thấy khó xử lạ thường. Tô Lam, xin hỏi cô Tô Lam là ai? Anh chàng giao hàng hét vào trong. Tô Lam đang nói chuyện với nhân viên đoàn phim, được nhân viên nhắc nhở, cuối cùng cũng đi ra. Cô Tô Lam, làm phiền ký nhận giúp tôi. Anh chàng giao hàng liền đưa giấy giao hàng tới. Anh chàng Tô Lam nhìn chỗ hoa hồng khoa trước kia, trong đầu liền hiện ra bóng dáng một người. Xong rồi. Cái tên nhóc kia tối qua nói muốn tạo bất ngờ cho cô, sao cô lại quên mất chuyện này chứ? Tô Lam lập tức ký tên, thấy trên đó viết tên Tô Nhược Vân, cô ngẩn ra. Đoán là lại làm loạn lung tung lên rồi. Thấy Tô Lam ký tên, Tô Nhược Vân tức đến nghiến răng nghiến lợi. Anh chàng giao hàng thấy Tô Lam ký tên liền thở phào một hơi, coi như đưa đúng người rồi. Này, chờ chút. Tô Lam liền gọi bọn họ lại. Còn có chuyện gì sao, cô Tô? Anh chàng giao hàng lễ độ hỏi lại. Các anh chuyển chỗ này quay lại đi. Tôi ở đây không có chỗ để. Chương 154. Hả? Anh chàng giao hàng khó xử, vất vả chuyển từ xa đến đây, vậy mà giờ lại bắt chuyển về. Mọi người ở đó cũng cả mặt ngơ ngác. Hoa hồng đẹp thế này, vậy mà Tô Lam lại không cần. Vừa rồi mặc dù Tô Nhược Vân không đổi sắc mặt, nhưng cũng thấy được cô ta rất thích. Mà Tô Lam lại không cần. Cô Tô, hay là tặng mọi người cũng được, chúng tôi vất vả chuyển từ xa tới, cô lại bảo chúng tôi mang trở về. Tô Lam quay người lại, mọi người ai thích thì lấy đi. Tô Lam, cô nói thật sao? Thật, thoải mái lấy, nhiều như vậy, tôi cũng không cầm đi được, mọi người thích thì lấy về đi. Vài diễn viên kém nổi tiếng và nhân viên đoàn phim như ong vỡ tổ, tôi hai đoá, cô ba đoá, rất nhanh đã cướp mất một nửa. Tô Nhược Vân đứng im tại chỗ, còn có vài người thân thiết với cô ta, cũng không lộ ra vẻ khinh bỉ. Cảm ơn cô, Tô Lam. Tô Lam, cô thật hào phóng. Những người lấy hoa cảm ơn Tô Lam tới tấp. Rất nhanh, một xe hoa chỉ còn lại non nửa xe. Anh chàng giao hàng cũng thông minh, bàn bạc với Tô Lam một lát, đưa tới mấy quán bán hoa gần đó bán giá thấp, Tô Lam cũng đồng ý. Rất nhanh đã thu về 2.000 tệ, Tô Lam lấy số tiền này mua một ít hồng trà lại quay lại, phát cho nhân viên đoàn phim. Hiện giờ trời nóng lên rồi, hồng trà mát trực tiếp giúp mọi người hạ nhiệt, Tô Lam còn để lại tiếng thơm. Tô Nhược Vân tức đến dậm chân. Hồi lâu sau, lại có một anh chàng giao hàng đi tới. Cô Tô, có quà của cô, làm phiền ký nhận giúp tôi. Tô Nhược Vân vô thức tiến lên một bước, xong lại thu chân về, nhỡ nào lần này không phải thì sao? Hoàng Sáng nghĩ nghĩ rồi nói, chị Nhược Vân, Tô Lam không có quan hệ gì nhiều, không thể nào lại tặng cho cô ta chứ. Lần này chắc chắn là thiếu gia Mộ Dung, có thể lấy lại mặt mũi không phải xem lần này thế nào rồi. Tô Nhược Vân cần chặt răng, đúng vậy, người Tô Lam quen biết cũng chỉ có mấy người. Người tặng hoa đoán chắc là tên trai bao cô ta thấy hôm trước, thời buổi này trai bao cũng rất giàu có, được vài phú bà bao nuôi, mua một xe hoa có lẽ không thành vấn đề. Đoán là cũng chỉ có một người như vậy, không thể nào còn có người tặng quà cho Tô Lam nữa. Vì thế, qua lần này chắc là do Mộ Dung Dịch tặng. Hy vọng quà của Mộ Dung Dịch có thể giúp mình lấy lại mặt mũi, bằng không hôm nay mất mặt chết mất. Nghĩ như vậy, Tô Nhược Vân sải bước đi ra. Hai người nhìn ra ngoài, cái gì cũng không có. Chỉ có một anh chàng giao hàng. Chương 155. Quà của cô Tô ở đâu? Hoàng Sán quát một tiếng. Anh chàng giao hàng liền đi tới, ở trong túi của tôi, làm phiền ký tên giúp tôi. Ở trong túi. Hai mắt Hoàng Sán liền tỏa sáng, hưng phấn nắm lấy tay Tô Nhược Vân. Chị Nhược Vân, nhất định là đá quý. Là đá quý. Tô Nhược Vân nhếch khóe miệng, biểu cảm có gì mà kinh ngạc thế, đón lấy đơn giao hàng. Lần này cô ta để ý hơn, nhìn tên trên đơn giao hàng. Nhưng khi nhìn thấy cái tên kia, Tô Nhược Vân liền trợn trừng mắt, trong mắt suýt nữa rớt ra ngoài. Tô Lam. Lại là Tô Lam. Thế nhưng, đơn hàng đã nhận rồi, nếu cô ta lùi lại, chắc chắn sẽ mất mặt chết mất. Không được. Tuyệt đối không được để Tô Lam chiếm hết nổi bật. Có vấn đề gì sao, cô Tô? À không có gì, Tô Nhược Vân nhếch khóe miệng, liền ký tên Tô Lam lên. Anh chàng giao hàng nhìn tên, lấy chiếc hộp vuông thành góc cạnh ra, lễ phép đặt vào trong tay Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân chỉ cảm thấy cực kỳ nhục nhã, chờ anh chàng giao hàng này đi, cô ta liền xé đơn giao hàng đi, như vậy sẽ không có ai biết thứ này là tặng cho Tô Lam nữa. Vậy được, tôi đi đây anh chàng giao hàng xoay người rời đi. Tô Nhược Vân vừa thở phào một hơi. Chị Nhược Vân, thứ gì vậy, mau lấy ra cho chúng em xem với. Hoàng Sán bông kêu lên. Lúc ký tên, Hoàng Sán không nhìn tên, thấy Tô Nhược Vân ký lên, còn cho rằng thật sự là quà tặng cho Tô Nhược Vân. Sắc mặt Tô Nhược Vân liền nhanh chóng thay đổi. Anh chàng giao hàng nghe thấy lời này lập tức quay người lại, cô không phải là Tô Lam. Hoàng Sán không biết xảy ra chuyện gì, nhìn anh chàng giao hàng, lại nhìn khuôn mặt tái xanh của Tô Nhược Vân, liền hiểu ra. Lúc này, một vài diễn viên thấy Tô Nhược Vân ra ngoài, liền đi theo. Kết quả họ liền thấy cảnh này. Anh chàng giao hàng liền rình lấy chiếc hộp vuông thành sắc cạnh trong tay Tô Nhược Vân. Sao cô lại mạo danh nhận hàng chứ? Mặc dù Tô Nhược Vân đã ra mắt, nhưng dù sao bộ phim đầu tiên vẫn chưa tung ra, trừ khi là người luôn theo dõi giới giải trí, bằng không sẽ không biết cô ta. Anh chàng này ngày ngày vất vả giao hàng, nào có thời gian xem tin giải trí, đương nhiên sẽ không biết cô ta. Anh chàng giao hàng cầm chiếc hộp kia, hét lớn vào trong, "Cô Tô Lam, cô Tô Lam, cô có hàng ký gửi." Tô Lam nghe thấy liền đi ra. "Cái gì? Xin lỗi, vừa rồi có người giả mạo ký tên cô, thật sự xin lỗi." Anh chàng giao hàng liên tục xin lỗi. Chương 156. Nhân viên trong đoàn phim và các diễn viên nhìn Tô Nhược Vân cách đó không xa, liền biết có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là Tô Nhược Vân lại nhận vơ lấy hàng, kết quả thấy tên của Tô Lam, không có đường lùi, vì thế ký tên của Tô Lam, định mơ hồ trò qua chuyện. Kết quả, Tô Nhược Vân đứng ở đó, chỉ cảm thấy lồng ngực tức nghẹn, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. "Tô Lam nhận lấy hộp quà, làm phiền anh rồi." "Không có gì." Anh chàng giao hàng cười rồi rời đi. Bây giờ, tất cả mọi người đều đang xem trò cười của Tô Nhược Vân. Đường đường là bà chủ tương lai của Quốc tế Nghệ Tân, vậy mà lại bị một người không có thân phận, không có bối cảnh vượt mặt. Vô cùng được cười. Tô Lam mở chiếc hộp ra, bên trong có một chiếc lược, còn có một tờ giấy nhắn. "Em yêu, chúng ta sẽ gặp nhau nhanh thôi, nhớ là phải nhớ anh đó." Đề tên, Giả Ngọc. Lúc thấy cái tên này, Tô Lam hơi ngẩn ngơ. Anh lại xuất hiện rồi. Ngay lúc Tô Lam ngây người, chỉ nghe thấy bốp một tiếng vang dội, mọi người đều ngạc nhiên. Tô Lam nhìn về phía phát ra âm thanh kia. Chỉ thấy Hoàng Sán ôm mặt, nước mắt rơi la chã. "Chị Như Vân, em không cố ý. Không nhìn rõ ràng đã bảo tôi ký. Cô làm việc như thế sao?" Tô Nhược Vân quát xong, xài bước đi ra khỏi cổng. Hôm nay, cô ta mất hết mặt mũi. Hoàng Sán chỉ đành đi theo. Tô Lam cảm thấy hôm nay không khỏi quá nổi bật rồi, sau khi tạm biệt đạo diễn Lâm Xuyên, liền vội vàng rời đi. Trong đầu cô chỉ có hai chữ. "Giả Ngọc, Giả Ngọc, Giả Ngọc." Anh lại xuất hiện rồi, phải làm sao đây? Về đến nhà, Tô Lam vẫn ngẩn ngơ như cũ, cô cầm chiếc lược trong tay. Đây không phải là một chiếc lược bình thường, chỉ đơn giản là chất liệu, cô đã không biết rõ. Màu rất cũ, nhưng có thể nhìn ra vốn dĩ ban đầu là màu trắng, các góc cạnh dường như cũng không ngay ngắn, mỗi một răng lược, đều giống như răng người. Dáng vẻ kỳ lạ này khiến Tô Lam nghi ngờ rốt cuộc đây có phải là cái lược không. Ngay khi cô cảm thấy kỳ lạ, điện thoại lại vang lên. Thấy số điện thoại trên màn hình, Tô Lam không nhịn được trợn trắng mắt, sau đó nghe máy. Chương 157. Chương 157. "Hello, Lam. Hoa hồng tôi tặng cô có thích không thế?" "Thích cái đầu anh ý." Tô Lam không hề khách khí phản kích. "Đợt mở ý cô không thích. Cô có biết ông đây mất bao công mới mua được chỗ hoa đó không? Hoa hồng E củ A đó năm nay sản lượng giảm, giờ cung cấp cũng giới hạn rồi, cực kỳ đắt đó. Tôi phải nhờ người của chú tôi bên đó mua cho, nếu để chú tôi biết, không đánh chết tôi mới lại. Còn nữa, chỉ riêng tiền vận chuyển máy bay sang đây đã hơn 30.000 đó, lại thêm tiền mua hoa, ông đây đã tiêu tận 110.000. "Ừ." Đối mặt với sự lên án đầy gắt gỏng của vị ông đây kia, Tô Lam chỉ đơn giản trả lời một chữ "ừ". Người bên kia bỗng không tức giận nữa, "Hoa hồng của tôi đâu? Một nửa tặng cho người khác tặng người khác. Tô Lam, tôi tốn bao công sức kiếm hoa hồng tặng cô, vậy mà cô lại tặng người khác." Có thể nghe thấy rõ ràng đối phương cực kỳ táo giận, tức đến thở hổn hển, "Vậy còn một nửa nữa đâu? Bán rồi. Bán rồi." Xét đánh giữa trời quang. "Tô Lam, cô không phải là người, vậy mà mang hoa tôi tặng đi bán. Bán thì sao chứ? Nhiều như vậy, anh bảo tôi để đâu chứ, còn không bằng anh đưa hết tiền vận chuyển hàng không gì đó với tiền hoa cho tôi. Như vậy nói không chừng tôi còn thích hơn." Cô không có chút lãng mạn nào sao?" "Không có." "Tô Lam." Điện thoại ngắt rồi, đối phương đã hộc máu mà chết. Tô Lam lại thở dài, nhìn cái tên trên danh bạ hẹ chặt kia, nghĩ nghĩ rồi gửi một tin nhắn. "Có thể công khai định nọt bà chủ rồi anh Ngọc, có ở đó không?" Lịch sử trò chuyện của hai người trống trơn. Tin trả lời của đối phương nhanh chóng chuyển tới, "Sao vậy, em yêu, có thích quà anh tặng không?" Tô Lam từ từ thở dài một hơi, "Anh Ngọc, em kết hôn rồi." Không biết vì sao, Tô Lam chờ rất lâu, vẫn mãi không chờ được đối phương trả lời. Tin đã gửi đi giống như đá chìm đáy biển, cũng không biết anh có thấy không, hay là vì bận, nhất thời không thể trả lời. Dù sao, rồi anh cũng sẽ nhìn thấy. "Đúng vậy, cô kết hôn rồi, hy vọng anh đừng dây dưa nữa." Đóng máy rồi, Tô Lam lại vì sự xuất hiện đột ngột của người này, không hề thoải mái chút nào. Cô nằm trên giường, mãi không thể ngủ được. Mặt khác tòa nhà đặc dệ ghi ẩn đèn đuốc sáng trưng, toàn thể nhân viên tăng ca. Gần đây toàn bộ đặc dệ ghi ẩn đều bị bao phủ trong bầu không khí đè nén, mỗi nhân viên đều cảm thấy như sắp ngạt thở. Chương 158. Chương 158. Thực ra, cổ phiếu của đặc dệ ghi ẩn luôn nằm tít trên đầu, thành tích các công ty con của đặc dệ ghi ẩn cũng ngày càng đi lên, mức tiêu thụ của trò chơi mới nhất cũng phá kỷ lục. Đặc dệ ghi ẩn hoàn toàn ổn, thứ không không ổn chính là bột lớn của bọn họ. Gần đây không biết bột lớn làm sao, rõ ràng cái gì cũng tốt, nhưng cái gì anh cũng không vừa lòng, cứ luôn tăng ca.
Tăng ca, tăng ca, tăng ca.
Nhân viên đều lén lút trêu nhau, cậu cả của quan triều viện đến rồi, vì thế tính tình nóng nảy, tính cách khác thường. Cái này giống y hệt như gì cả của phụ nữ. Phòng họp bị bao phủ bởi một tầng mây đen, tất cả mọi người không dám thở mạnh. Rõ ràng trò chơi mới vừa tung ra thị trường, quan triều viễn liền yêu cầu bọn họ lập tức đưa ra phương án mới. Có cần gấp gáp vậy không? Đọc tại chuyện 1. Hoan để ủng hộ chúng mình lên chương mới nhé. Doan Cẩn đứng phía sau quan triều viễn, lén lút lấy điện thoại ra, bên trong có một tin nhắn chưa đọc. Lúc thấy tin nhắn ký, Doan Cẩn đông cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Bà chủ đóng máy rồi. Vì quan triều viễn không thích trong phòng họp có âm thanh gì khác, anh vừa vào phòng họp liền để chế độ im lặng, vì thế tin nhắn này đã được 5 tiếng rồi mới nhìn thấy. 5 tiếng nha. Cũng có nghĩa là cuộc họp đã diễn ra 5 tiếng rồi. Thấy mọi người đều mệt mỏi rã rời, quan triều viễn lại như chú gà trọi. Còn không đưa ra được phương án mới, các người đều cút hết cho tôi. Doan Cẩn liền đi tới, nói vài câu bên tai quan triều viễn. Sắc mặt quan triều viễn từ tối tăm liền chuyển thành rạng rỡ, tan họp. Nói xong, anh liền đứng lên, sải bước ra ngoài. Doan Cẩn thở phào một hơi. Thư ký Doãn, anh nói gì với chủ tịch quan vậy? Vừa rồi chủ tịch quan còn đang tức giận, mà chốc lát, liền trời quang mây tạnh rồi. Đúng đó, thư ký Doãn, biết vậy anh phải nói sớm với chủ tịch quan ngay. Doãn Cẩn hừ hai tiếng, anh cũng muốn nói sớm mà. Không có chuyện của mấy người nữa, tan họp rồi, về nhà đi, hôm nay không sao rồi. Thư ký Doãn, anh chắc chắn không? Tối qua đều về nhà rồi, nửa đêm lại gọi chúng tôi tới, anh có chắc có thể về không? Quan triều viễn khiến đám người này sắp hoài nghi nhân sinh rồi. 12 giờ đêm bị gọi đến công ty họp, đã không phải lần đầu. Tôi chắc chắn, về hết đi, đêm nay chắc chắn không sao. Lúc này cả đám người mới giải tán. Lúc Doãn Cẩn về tới phòng làm việc của chủ tịch, quan triều viễn đang chuẩn bị đi ra ngoài. Chương 159. Cô ấy về lúc nào? Sao không nói sớm với tôi? Quan triều viễn chất vấn. Vì cứ họp mãi, tôi cũng không nhìn điện thoại, nên mới bỏ lỡ. Được rồi, bớt nói nhảm, chuẩn bị xe, về khu giải bảo. Doãn Cẩn nào dám chậm trễ, người đàn ông bị cấm dục một tháng quả thật quá đáng sợ. Trên đường, Doãn Cẩn cũng cố gắng đi nhanh hết cỡ, mãi cho tới khi thấy quan triều viễn mở mắt, anh mới dám nói chuyện. Chủ tịch quan, thật à, tôi có đề nghị, không biết có nên nói hay không? Nói. Sao chủ tịch quan không nói thân phận của mình cho phu nhân chứ? Thứ nhất, người khác e ngại thân phận của chủ tịch quan, tuyệt đối sẽ không dám làm phiền phu nhân nữa. Thứ hai, những người bắt nạt phu nhân kia, chắc sẽ không dám ra tay nữa, dù sao phu nhân cũng có chủ tịch quan hậu thuẫn. Quan triều viễn không nói gì. Thứ ba, sau này chủ tịch quan đi tìm phu nhân cũng có thể đường đường chính chính đi tìm, nói chuyện yêu đương với phu nhân có phải tốt hơn không? Sống cuộc sống vợ chồng bình thường, như vậy không tốt sao? Nghe ba điều này, quan triều viễn liền mở to mắt, không thể nghi ngờ, điều thứ ba có sức hấp dẫn nhất đối với anh. Tô Lam tìm người đàn ông khác sinh con, quan triều viễn đã tìm hiểu rõ lý do. Còn về Tô Lam và Mộ Dung Dịch, quan triều viễn cũng biết chắc chắn hai người này không có khả năng. Giờ điều duy nhất anh cần làm rõ chính là Tô Lam có từng lên giường với Mộ Dung Dịch không? Mặc dù anh tị mới là lần đầu tiên, nhưng Dạ Bân từng nói cách làm người của Mộ Dung Dịch, không có khả năng suốt 5 năm không động đến cô, hơn nữa cái đó của phụ nữ tốn vài trăm là có thể làm lại được. Ho rằng đêm đó của anh và Tô Lam thế nhưng, anh cảm thấy Tô Lam không phải loại người như vậy. Không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là cảm giác. Cho dù bọn họ từng làm chuyện đó, nhưng đã qua rồi, không phải sao? Tôi suy nghĩ đã, quan triều viễn đáp lời. Doãn Cẩn cười cười, rồi lập tức thu lại nụ cười của mình. Anh không thể để bột lớn nhìn thấy tâm tư của mình. Nếu thân phận của bà chủ công khai, vậy chẳng phải anh có thể công khai định nọt bà chủ rồi. Ha ha. Lúc quan triều viễn đến khu giải bảo đã là 1 giờ sáng, Triệu Ni Ni đã sớm ngủ rồi, lúc anh chuẩn bị xuống xe, lại ngồi trở lại. Cậu đi mua một hộp bao cao su cho tôi, quan triều viễn ra lệnh. Doãn Cẩn ngây người, nhưng không nói gì, ngoan ngoãn đi chuẩn bị, nhanh chóng mua về đưa cho quan triều viễn. Cậu về đi, quan triều viễn tiện tay nhét hộp bao cao su vào túi, đi thẳng lên tầng. Doãn Cẩn biết đêm nay sợ là quan triều viễn không ra nữa, vì thế lái xe rời đi. Chương 160. Bột lớn của anh không chỉ dứt khoát nhanh gọn trong công việc, mà chuyện trên giường cũng cực kỳ lâu. Trong biệt thự rất yên tĩnh. Quan triều viễn chạy thẳng lên phòng ngủ của Tô Lam, không đợi Tô Lam tỉnh lại, anh đã xé rách đồ ngủ của cô. Phải biết rằng anh đã cấm dục 1 tháng rồi. Tô Lam tỉnh lại, liền chìm vào sóng chiều quan triều viễn tạo ra. Mây mưa qua đi, Tô Lam đã say ngủ. Quan triều viễn thỏa mãn mặc quần áo, nhìn khuôn mặt yên tĩnh của Tô Lam, anh khẽ hôn lên, đột nhiên không muốn đi nữa. Ở đây ôm câu ngủ sẽ thích đến thế nào? Còn nhớ lúc ở bệnh viện, anh ôm câu ngủ 3 ngày liền. Nghĩ như vậy, quan triều viễn không tiếp tục mặc quần áo nữa, mà lại nằm lên giường, ôm Tô Lam vào lòng. Ngay lúc anh thay đổi tư thế, không cẩn thận va vào thứ gì đó trên tủ đầu giường. Trong màn đêm, đôi mắt màu lam có thể nhìn rất rõ ràng. Đó là một chiếc hộp vuông thành sắc cạnh. Quan triều viễn tò mò cầm lấy, mở chiếc hộp, một tờ giấy nhẩn rơi ra. Anh lập tức nhặt lên. Em yêu, chúng ta sẽ gặp nhau nhanh thôi, nhớ là phải nhớ anh đó. Đề tên, Giản Ngọc. Tay phải của anh cầm lấy chiếc lược, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rực, anh lập tức vung chiếc lược ra. Dòng máu màu lam nhuộm lấy lòng bàn tay anh. Đặc dệ ghi ẩn. phòng làm việc của chủ tịch. Doãn Cẩn vừa đến công ty liền bị quan triều viện gọi tới, vui dạo dược đi vào trong phòng làm việc, vốn tưởng là chuyện công khai thân phận của bà chủ, kết quả vừa bước vào liền cảm thấy một dòng khí u ám ập tới. Lại nhìn lên, khuôn mặt quan triều viện quả thật đen như đáy nổi. Anh liền thu lại nụ cười, cả người cứng ngắc, đến sợi lông tơ cũng không dám làm cản. Tối qua chuyện phòng the không vừa ý, cãi nhau với bà chủ, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, sao một đêm đã thế này rồi? Không hợp lý nha. Đầu óc Doãn Cẩn tràn đầy thắc mắc. Chủ tịch quan, anh tìm tôi có chuyện gì? Lập tức điều tra tất cả tư liệu về Tô Lam cho tôi, một chút cũng không được bỏ qua. Ánh mắt hung ác của quan triều viễn nhìn thẳng về phía trước. Chương 161. Đôi mắt màu lam tỏa ra dòng nhiệt như ngọn lửa. Á, không phải tư liệu về bà chủ đã đưa cho anh xem rồi sao? Tôi cảm thấy tôi muốn tư liệu chi tiết. Bạn của cô ấy, mỗi một người bạn, mỗi một người cô ấy từng tiếp xúc, tất cả tư liệu, tôi muốn tất cả. Quan triều viễn tức giận ngắt lời Doãn Cẩn. Vân Doãn Cẩn không dám nói thêm gì nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì? Em yêu, rất nhanh chúng ta sẽ gặp nhau, nhớ là phải nhớ anh đó. Mỗi khi nhớ tới giọng điệu ám muội này, quan triều viễn liền tức đến phát điên. Đúng vậy, nếu để anh biết là ai, anh muốn lột ra kẻ đó ra. Vậy tôi lập tức đi làm. Doãn Cẩn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, bằng không lo rằng anh sẽ bị lửa giận này thiêu cháy mất. Chờ chút, quan triều viễn hé đôi môi mỏng, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Chủ tịch quan, còn có chuyện gì sao? Quan triều viễn trầm mặc một chút, nói chậm chậm, đàn ông tặng phụ nữ một chiếc lược là có ý gì? Doãn Cẩn chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, anh không dám ngẩng đầu nhìn quan triều viễn. Lược? Không lẽ có người tặng cho Tô Lam một chiếc lược? Nhưng với tình hình bây giờ, anh cũng không dám hỏi. Kết tóc đồng lòng, dùng lược làm quà, ở cổ đại, lược đại biểu cho tự định trung thân, có ý nghĩa muốn cùng đối phương đầu bạc răng long. Hiện giờ, lược là thứ phụ nữ mỗi ngày đều thấy, vì thế lại mang thêm ý nhớ mong. Ngoài ra, còn có một cách nói, không phải em thì không cưới. Doãn Cẩn vừa nói, vừa cảm thán bản thân ngày thường vì tán gái mà học không ít thứ. Bằng không, bản thân không trả lời được, cái mạng nhỏ này. Lời anh vừa dứt, liền nghe tách một tiếng, quan triều viễn bóp vỡ chiếc cốc. Chủ tịch quan, anh bị thương rồi có cần? Cút! Quan triều viễn tức giận gầm một tiếng. Doãn Cẩn lập tức cúi đầu, nhanh chóng ra khỏi phòng. Trên tay quan triều viễn vốn đã có vết thương, tay phải anh quấn vải xô, may là bị thương ở lòng bàn tay, chiếc lược tối qua không phải là chiếc lược bình thường. Không phải em thì không cưới. Hay cho câu không phải em thì không cưới. Dù thế nào anh cũng không ngờ được, bên cạnh Tô Lam còn có nhân vật không phải em thì không cưới như này. Tô Lam ngủ một mạch đến trưa, trên người cực kỳ mệt mỏi, cứ cảm thấy xương cốt cả người đều rụng rời. Tâm trạng và cơ thể của cô đều nặng nề như nhau. Cô cảm nhận được, tối qua anh đeo bao. Đúng vậy, anh dùng biện pháp tránh thai. Là vì sao chứ? Chương 162. Cô hơi khó hiểu. Tô Lam cũng không lập tức rời giường, mà nằm trên giường nhắn tin cho chồng mình. Tối qua vì sao phải tránh thai? Tin nhắn trả lời của quan triều viễn tới rất nhanh. Tôi không muốn có con. Nhìn dòng chữ trên màn hình, Tô Lam chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ lạnh lẽo, anh đã 40 tuổi rồi, sao có thể không muốn có con chứ? Hay là căn bản anh đã có con rồi, vì thế không cần phải sinh con với mình nữa. Tôi có thể tự nuôi con, tuyệt đối không tạo gánh nặng cho anh, hơn nữa, anh yên tâm, con của chúng ta tuyệt đối sẽ không tranh gia sản của anh. Tô Lam quá mong chờ sự xuất hiện của đứa trẻ. Hồi lâu, quan triều viễn trả lời, chẳng qua, anh không nhắc tới chuyện sinh con. Tự hỏi chính cô, chiến lược trên tủ đồng hồ là thế nào? Tô Lam liền quay đầu nhìn về phía tủ đầu giường. Trời ạ, tối qua cô không ngờ chồng mình sẽ về, quên không cất chiếc lược đi. Còn có tờ giấy nhắn kia, và cả dòng chữ ám muội trên đó, nhất định chồng cô đã thấy những thứ này, vì thế mới không muốn sinh con. Tô Lam liền soạn một đoạn tin nhắn dài. Đây là một người bạn trước kia của tôi, con người anh ấy hay thích đùa, anh đừng để trong lòng, tôi và anh ấy không phải như anh nghĩ, tin tưởng tôi. Đã nói không phải cô thì không cưới rồi, còn là bạn bè. Tôi thấy không đơn giản như thế. Cái gì mà không phải tôi thì không cưới? Tôi không hiểu anh đang nói gì, chỉ là một chiếc lược mà thôi. Không lẽ cô không biết tặng lược có ý gì chứ? Tô Lam nhíu mày, thật sự cô không biết tặng lược là có ý gì. Cô liền lên mạng tra xem đàn ông tặng phụ nữ lược là có ý gì, nhưng nhìn thấy giải thích, lại càng suy sụp. Nhớ mong. Không phải cô thì không cưới. Cái tên Giản Ngọc này thật sự muốn hại chết cô mà. Thật sự tôi không biết có ý gì, tôi và anh ấy đã rất lâu không liên lạc rồi, thật sự không biết vì sao anh ấy lại như thế, thật sự tôi không có giao tình gì với anh ấy. Quan triều viễn không trả lời nữa. Tô Lam thở dài một hơi, cũng không biết còn có thể giải thích gì nữa. Mặc dù hiện giờ khoa học phát triển, chỉ vài giây là có thể liên lạc được với người cách xa và dặm, nhưng có vài chuyện nhất định phải nói trước mặt sẽ tốt hơn. Cách gửi tin nhắn giải thích đi giải thích lại như này, quả thật không giải thích rõ ràng được. Cô nhắn một câu cuối cùng, có thời gian thì chúng ta gặp mặt đi, tôi giải thích với anh. Chương 163. Cũng không có tin đáp lại. Tô Lam nghỉ ngơi ở nhà hai ngày này cô không hề liên lạc gì với quan triều viễn. Sau đó, cô liền nhận được điện thoại của người phụ trách bên quốc tế Tinh Hoàng, mời cô đến công ty một chuyến, đã sắp xếp được người quản lý cho cô. Tô Lam thay một bộ đồ thoải mái rồi đi thẳng tới quốc tế Tinh Hoàng, vốn ký hợp đồng cần có nghi thức đoàn hoàng hoặc đến công ty ký. Nhưng vì lúc đó cô đang ở đoàn phim, lại thêm là người mới, trực tiếp ký luôn tại đoàn phim. Đây là lần đầu cô đến quốc tế Tinh Hoàng. Tòa nhà quốc tế Tinh Hoàng vẫn khí phái như trước, chẳng qua nhân khí không được như trước. Nghe nói lúc quốc tế tinh hoàng phát triển nhất, trong bụi cây hai bên tòa nhà toàn là đám chó săn, nhà báo phóng viên ra ra vào vào, người quản lý nghệ sĩ cũng đi đi về về. Thường xuyên có thể thấy có người đi từ trong công ty ra, rất nhiều người từ bốn phương tám hướng vây lấy. Nhưng hiện giờ, một mảnh tiêu điều. Đừng nói chó săn ngồi ở đây, ngay đến nghệ sĩ cũng rất ít, ngoài cửa thậm chí còn không có cả bảo vệ. Thật sự là dáng vẻ sắp bị phá sản. Tô Lam thở dài, hiện giờ có công ty chịu ký hợp đồng với cô là được rồi. Cô đến văn phòng đúng giờ hẹn. Lúc thấy người quản lý của mình, cô cảm thấy cả người đông cứng lại. Nói không thành lời, cũng không động đậy được. Từ Tinh Như. Vậy mà lại là Từ Tinh Như. Xin chào, tôi là Từ Tinh Như, từ nay sẽ là người quản lý của cô. Người nói chuyện có mái tóc ngắn gọn gàng, mắt sáng, răng trảng, giữa mày mang nét lạnh nhạt, làm ra màu lúa mạch trông rất khỏe mạnh. Khuôn mặt không chút son phấn, giống như mang một tầng sương mờ. R7 áo phông đen kết hợp với quần thể thao màu đen, khiến người khác có cảm giác xa cách. Nếu không phải vì Tô Lam từng thấy cô vô số lần trên TV, sợ là rất khó có thể nhận ra người này chính là người quản lý hàng đầu vai phong trong giới giải trí năm đó Từ Tinh Như. Đều nói Từ Tinh Như đã biến mất một đoạn thời gian rồi, không ngờ xuất hiện trở lại lại là dáng vẻ thế này. Tô Lam nhớ rằng, Từ Tinh Như năm đó thích buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, làn da trắng nõn, đôi mắt linh động, lúc nói chuyện cũng mặt tươi như hoa, sức hút tỏa ra từ phía. Mà giờ đây, khác lạ hoàn toàn. Xin chào, chị Tinh Như, em là Tô Lam. Lần đầu tiên thấy nhân vật lớn trong giới người quản lý làng giải trí, Tô Lam cũng hơi căng thẳng. Cô không thể ngờ rằng người quản lý của mình lại là Từ Tinh Như. Tôi xem qua tư liệu về cô, xuất thân từ khoa biểu diễn, mỗi lần thi, cho dù là môn văn hóa hay môn chuyên ngành đều đứng đầu danh sách, chỉ tiếc là 4 năm đại học chưa từng nhận bất kỳ vai diễn nào, cứ mãi đóng vai quần chúng, hoặc là đóng thế thân. Tô Lam cười gượng gạo, đây đúng là cô. Từ Tinh Như đi tới trước bàn làm việc, ngồi xuống, Tô Lam cũng đi theo. Chương 164. Trên bàn có một sấp kịch bản, Từ Tinh Như võ võ. Đây là một ít kịch bản tôi chọn cho cô, có phim điện ảnh, cũng có phim truyền hình. Cô quay về tự mình xem một chút, nhìn chúng cái nào thì báo lại cho tôi. Từ Tinh Như quả nhiên là người nổi tiếng với năng lực nghiệp vụ cao, mới có mấy ngày, đã chọn được lượng lớn kịch bản. Vâng, Tô Lam gật đầu. Ngoài ra, tôi nhận được vài lời mời tuyển chọn người đại diện, cụ thể thời gian thử máy tôi sẽ báo cho cô sau, có thể giành được hay không thì phải xem năng lực của bản thân cô. Giọng nói của Từ Tinh Như còn lạnh nhạt hơn khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy thành thục cầm lấy hộp thuốc trên bàn, rút ra một điếu, lại lấy bật lửa ra, chuẩn bị châm lửa. Tô Lam nhìn thấy thế, cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Từ Tinh Như thành thục gạt tàn thuốc, đã đăng ký Weibo cho cô rồi. Vừa nói, vừa dùng một ngón tay đẩy một tờ giấy đến trước mặt Tô Lam. Quay về đăng một số thứ của mình lên, cô tự mình xem mà làm, vì tôi còn chưa nghĩ xong phong cách cho cô. À, vâng. Ngoài ra Từ Tinh Như gạt tàn thuốc, tôi chỉ có một yêu cầu đối với cô. Hả? Không được yêu đương. Tô Lam há miệng, có vài lời đã đến miệng nhưng lại không thốt ra được. Đương nhiên cô sẽ không yêu đương, bởi vì cô đã kết hôn rồi. Quy định của giới giải trí, cô cũng hiểu. Nghệ sĩ vừa ra mắt không được xuất hiện bất cứ tin tiêu cực nào, khi sự nghiệp sắp đi lên, thì yêu đương là đại cấm kỵ. Có ngôi sao lén yêu đương bị chó săn phát hiện, vừa tung ra, độ phổ biến liền tụt dốc không thanh, bất luận là nam hay nữ, đây đều là quy định bắt buộc. Tô Lam nghĩ lại, dù sao chuyện mình kết hôn cũng không ai biết, cứ như này trước đã. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Có vấn đề gì sao? Từ Tinh Như thấy Tô Lam không nói gì, lập tức hỏi. Không, Tô Lam lắc đầu, không có vấn đề gì. Còn nữa, có chuyện gì nhớ phải kịp thời nói với tôi, bằng không xảy ra chuyện. Tôi không chắc có thể cứu được cô. Tô Lam lập tức gật đầu, em biết rồi. Cô về đi, tạm thời thế này đã, có gì liên lạc qua hệ trạng, quay về xem kịch bản tử thế đi. Tô Lam mím môi, chị Tinh Như, em nhất định sẽ cố gắng, hy vọng chị sẽ tin em. Lần đầu tiên gặp mặt người quản lý, không thể không nói gì đó. Từ Tinh Như cười, tôi tin cô hay không không quan trọng, cô tin tưởng bản thân mình là được rồi, còn về có cố gắng hay không, cũng không phải vì tôi, tất cả đều là vì cô. Lời nói quả thật khiến người khác nghẹn lời. Tô Lam mím môi, ôm đống kịch bản tạm biệt rồi rời đi. Chương 165. Sau lần Tô Lam và Từ Tinh Như gặp mặt này, một tin Weibo lặng lẽ lên hot search. La Thần lớn tiếng tuyên bố mình trở thành người quản lý của Tô Nhược Vân trên Weibo cá nhân. Trên Weibo, anh ta khen ngợi Tô Nhược Vân một hồi, đồng thời nói rằng muốn biến Tô Nhược Vân thành nhân vật đẳng cấp tiên hậu. Tô Nhược Vân cũng vội vàng tương tác qua Weibo, cảm ơn sự khen ngợi của La Thần, đồng thời thể hiện bản thân nhất định sẽ cố gắng. Điều này rất phù hợp với phong cách của La Thần. Con người anh ta trước giờ luôn thích thể hiện. Mà vài người cũng nghe được động thái của Từ Tinh Như, biết được cô ấy cũng đã về nước và ký tiếp hợp đồng với quốc tế Tinh Hoàng. La Thần và Từ Tinh Như không chỉ có quan hệ thầy trò, mà còn là người yêu. Vì thế, không ít người tìm ra hối bổ của Từ Tinh Như, kết quả phát hiện, vị trí của Từ Tinh Như đã đổi thành. Người quản lý của Tô Lam nghệ sĩ của quốc tế Tinh Hoàng. Cô ấy không hề đăng hối bổ, mà chỉ thay đổi thông tin của mình mà thôi. La Thần dẫn dắt Tô Nhược Vân của quốc tế Nghệ Tân, Từ Tinh Như lại dẫn dắt Tô Lam của quốc tế Tinh Hoàng. Hai người này rõ ràng đã đứng ở phía đối lập. Bọn họ muốn làm gì đây? Nhất thời, mọi người đều không đoán được. Chẳng qua, điều duy nhất có thể khẳng định là Tô Lam và Tô Nhược Vân sẽ đối đầu với nhau. Tô Lam không để ý đến những điều rối rắm này mà ôm đống kịch bản về nhà nghiền ngẫm. Kịch bản mà Từ Tinh Như chọn cho cô cũng không tồi, chẳng qua, điều khiến Tô Lam ngạc nhiên là, phần lớn kịch bản đều là vai nữ thứ, vai nữ chính gần như không có. Mặc dù Tô Lam không rõ giữa Tử Tinh Như và La Thần rốt cuộc là thế nào, nhưng cô vẫn cảm thấy không thể để Tử Tinh Như mất mặt. Bên phía Tô Nhược Vân đã xác định vai nữ chính, hơn nữa còn đều là đạo diễn lớn, nhà chế tác lớn. Bên này cô tuyệt đối không thể làm hỏng chuyện. Đắc Dễ ghi ân phòng làm việc của chủ tịch. Mấy ngày nay tính tình Quan Triều Viễn cực kỳ gắt gỏng, cứ nghĩ tới câu em yêu kia, anh liền hận không thể đập vỡ tất cả mọi thứ quanh mình. Mấy ngày nay, anh đã đập vỡ 12 cái cốc, đạp hỏng 8 bồn cây, đập vỡ 7 cái micro, 3 cái máy tính của công ty. Người bị quát mắng không thể đếm nổi. Anh cũng không biết vì sao, bản thân không thể chịu được, cứ muốn phát tiết, trong đầu toàn là Tô Lam. Vì bực tức, mấy ngày nay anh cũng không về nhà, cho dù rất muốn ngủ với cô, nhưng vẫn nhịn được. Người của công ty ai nấy đều hết sức lo sợ. Vốn Doãn Cẩn cho giả ảng Tô Lam đóng máy rồi, tính khí của Quan Triều Viễn sẽ tốt hơn chút, không ngờ lại càng xấu hơn. Quan Triều Viễn đang ngồi trước máy tính chạy thử trò chơi, điện thoại bỗng reo lên. Anh vô thức liếc qua, là tin nhắn của Tô Lam. Chương 166. Vậy mà lại gửi cho số của A Viễn. Từ khi gặp Tô Lam, Quan Triều Viễn có hai tài khoản ngoại trạng, một cái là thân phận A Viễn, một cái là thân phận chồng của Tô Lam. Mấy ngày nay, anh không về, Tô Lam cũng không gửi tin nhắn cho anh. Hôm nay đột nhiên gửi tin tới, vậy mà lại gửi cho A Viễn. Rồi sao? Lại muốn ngoại tình. Quan Triều Viễn tức giận cầm điện thoại lên. A Viễn, tối nay rảnh không? Cùng ra ngoài uống một chút. Vậy mà còn dám chủ động mời mọc. Rốt cuộc người phụ nữ chết tiệt này muốn làm gì? Không chờ Quan Triều Viễn trả lời, Tô Lam lại tiếp tục gửi một tin nữa. Nếu tối nay anh có việc, muốn một chút hay hôm khác cũng được, bốn vội không chờ được đến vậy. Quan Triều Viễn thật sự hận không thể xuất hiện trước mặt cô bây giờ, xé xác cô ra. Nhưng anh vẫn cố nhẫn mại trả lời, ở đâu? Tô Lam liền trả lời, quán ba tình thư. Đợt mở. Còn đến nơi ám muội như quán ba. Rốt cuộc Tô Lam muốn làm gì? Quả thật Quan Triều Viễn bị tức điên rồi, mấy ngày anh không đến xử lý cô liền muốn ngoại tình. Được, 9 giờ tối nay Quan Triều Viễn trả lời. Anh muốn xem, rốt cuộc người phụ nữ này có dám cấm sừng anh không? Cả ngày nay, Quan Triều Viễn không có tâm tình làm bất cứ việc gì, tất cả cuộc họp vốn định sẵn đều hủy bỏ. Cuối cùng chờ đợi tới mòn con mắt cũng tới buổi tối. Anh cởi vét, tháo chiếc khuyên tai màu lam, thay sang bộ quần áo thoải mái rồi đi thẳng ra ngoài. Quán ba tình thư. Đây là nơi anh và Tô Lam gặp mặt lần đầu. Quán ba lúc 9 giờ vẫn chưa có nhiều người, xung quanh vắng vẻ, ban nhạc cũng chưa bắt đầu biểu diễn. Quan Triều Viễn ngồi bên quầy ba, gọi một cốc bia. Rốt cuộc Tô Lam muốn làm gì? Quay lại chốn cũ, hâm nóng tình xưa. Anh vừa nghĩ vậy liền một hơi uống hết cốc bia. Đột nhiên có người vỗ lên vai anh một cái, cảnh tượng này tại sao lại quen thuộc thế chứ? Chào. Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy tay mình đang run. Chương 167. Vẫn tiếng chào, quen thuộc ấy. Vừa quay đầu, Tô Lam cười tươi như hoa. Không biết có phải vì nghỉ ngơi mấy ngày hay không, sắc mặt cô hồng hào hơn nhiều, nhìn lại càng thêm xinh đẹp. Quan Triều Viễn liền nở nụ cười, sao vậy? Hẹn tôi ở đây, lẽ nào cô muốn? Nói rồi, ánh mắt Quan Triều Viễn lướt dọc thân người Tô Lam một lượt. Tô Lam lườm anh một cái, ngồi xuống cạnh anh, tôi coi anh là anh em, đợt mở nó anh cứ muốn ngủ với tôi. Vậy sao cô lại hẹn ở đây chứ? Tô Lam nhún vai, tôi sắp chính thức ra mắt rồi, sau này bận quay phim, chạy quảng cáo, có lẽ sau này rất hiếm có dịp gặp anh, hơn nữa, tôi còn có một tin tốt muốn nói với anh. Quan Triều Viễn liền thở phào một hơi. Anh biết người quản lý của tôi là ai không? Tô Lam híp mắt lại, ý cười khẽ lộ ra nơi khỏe mắt. Từ, tỉnh, như. Tô Lam cười vui vẻ, trước kia tôi rất thích cô ấy. Chuyện vui phải chia sẻ với bạn bè, nhưng tôi chỉ có một người bạn, giờ ở nước ngoài, xa quá, không với tới được, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có mình anh. Quan Triều Viễn lập tức mặt mày rạng rỡ, thì ra không phải tình một đêm. Thì ra trong lòng cô tôi quan trọng thế à? Tô Lam cười gật đầu, sau này có lẽ tôi không thể đến nơi như quán bar này nữa, vì thế, tối nay coi như tôi nói lời tạm biệt với quán bar đi. Nói rồi, Tô Lam gọi nhân viên quầy bar lấy một cốc bia. Tô Lam đón lấy cốc bia, chạm vào cốc của Quan Triều Viễn, sau đó từ từ uống. Quan Triều Viễn nhìn trộm Tô Lam. Trong quán bar, dưới đèn bảy màu chớp nháy, khuôn mặt thanh tú của Tô Lam khiến người khác động tâm như thế. Đặc biệt là đôi mắt, sáng lấp lánh như đá obsidian, lại thêm hàng mi dài mỏng như cánh bướm. Mở, người phụ nữ của anh sao lại đẹp đến thế? Quan Triều Viễn cũng uống cốc bia mà Tô Lam vừa chạm vào. A Viễn. Thứ. Tô Lam quay đầu nhìn Quan Triều Viễn, nụ cười hoạt bát vừa rồi trở nên dịu dàng ấm áp. Anh nhìn anh xem, vẻ ngoài đẹp trai, dáng người cũng đẹp, làm gì không tốt, lại cứ làm trai bao chứ. Anh là chủ tịch đó, được không? Rõ ràng là cô hiểu nhầm có được không? Bằng không, ông đây sao lại tự nhận là trai bao chứ? Tôi cảm thấy anh vẫn nên tìm một công việc nghiêm chỉnh đi, tuổi còn trẻ mà, cho dù không có học thức, chăm chỉ nỗ lực, vài năm nữa cũng sẽ sống ổn thôi, lấy thêm cô vợ nữa, tốt biết bao. Tô Lam lo lắng sẽ tổn thương tới lòng tự trọng của Quan Triều Viễn, vì thế giọng nói cực kỳ dịu dàng. Quan Triều Viễn cười. Chương 168. Cưới một cô vợ. Vậy cô lấy tôi nhé. Quan Triều Viễn nhướng mày. Đôi mắt màu lam hớp hồn người. Tô Lam bỗng nâng khuôn mặt của Quan Triều Viễn lên. Vẻ ngoài của anh rất giống yêu nghiệt. Nếu tôi chưa kết hôn, thật sự có khả năng sẽ nghĩ tới anh. Trái tim Quan Triều Viễn thình thịch một tiếng. Tô Lam, nếu tôi nói tôi yêu cô có ly hôn rồi theo tôi không?
Nụ cười trên mặt anh dần biến mất, đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Sự nghiêm túc đột nhiên xuất hiện khiến Tô Lam có chút không biết làm sao.
Cô lắc đầu.
Vì sao?
Cô chê tôi là trai bao.
Thực ra tôi...
Tô Lam lại lắc đầu, nụ cười trên mặt biến mất không thấy nữa.
A Viễn, anh biết vì sao tôi lại lấy chồng mình không?
Hơn một năm trước, Kiếm Mặc phát bệnh phải vào phòng điều trị tích cực, bác sĩ nói lần này lành ít dữ nhiều, mà tiền viện ở phòng điều trị tích cực một ngày tôi cũng không có. Bác sĩ bảo tôi đi gom tiền, nói có một loại thuốc nhập khẩu không chừng có thể giúp Kiếm Mặc thoát nạn, nhưng loại thuốc này rất quý, phải thanh toán trước mới có thể dùng. Tôi quỳ trước cửa nhà một ngày một đêm, khổ sở cầu xin bố tôi cứu Kiếm Mặc, nhưng bố tôi lại lạnh lùng nói với tôi, sớm muộn gì nó cũng phải chết, cần gì phải lãng phí. Thời khắc đó, tôi đã tự nói với mình, ai có thể giúp tôi vượt qua lúc đó, tôi sẽ giao mạng mình cho người đó. Trong mắt của Tô Lam mang theo thứ gì đó lóng lánh. Có lẽ là ông trời nghe thấy tiếng lòng của tôi, chồng tôi xuất vào lúc đó, 1 triệu lập tức đăng ký kết hôn, tôi nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý, từ lúc đó, tôi đã sớm không đếm xỉa gì tới tất cả của mình. Trước lúc đó, mong muốn lớn nhất của tôi là có một gia đình thật sự thuộc về tôi, mà một giây đó, tôi không thể nào có được nữa. Tô Lam quay đầu lại, nhấc tay, lau đi nước mắt nơi khóe mắt mình. Cả người quan triều viễn run lên, có một gia đình. Tôi sẽ không ly hôn với chồng mình, trừ khi
thế nào?
Quan triều viễn vội vàng hỏi.
Tô Lam bỗng cười khổ, tôi cũng không biết.
Nói xong, cô nhấc cốc bia lên, một hơi uống cạn. Nói ra, dường như Tô Lam đỡ đi gánh nặng, trong lòng thoải mái.
A Viễn, những lời này tôi chưa từng nói với ai.
Tô Lam vỗ lên vai quan triều viễn. Không biết vì sao, quan triều viễn thấy cái vo này rất mạnh, rất nặng.
Được rồi, sau này chúng ta chắc là ít có cơ hội gặp mặt, tối nay anh còn có gì muốn nói không?
Nói một hơi hết ra, hôm nay chị đây, biết sẽ không giấu. Có gì nói hết.
Tô Lam cực kỳ phóng khoáng vô ngực mình.
Mắt quan triều viễn khẽ động, cô từng yêu mấy lần rồi.
Phụt.
Chương 169. Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 169. Vốn Tô Lam cho rằng quan triều viễn chả có gì đáng nói, không ngờ con người anh lại hóng hớt như thế.
Một người đàn ông như anh lại mang trái tim của bà Hoàng hóng hớt, anh cảm thấy phù hợp không?
Tô Lam gãi đầu, tôi chỉ yêu có một lần, 5 năm, tình đầu.
Không thể nào.
Quan triều viễn quay đầu sang một bên.
Người đàn ông tặng chức lược kia là thế nào?
Không tin thì thôi.
Thật sự chỉ có một lần.
Thật sự.
Sau khi mẹ tôi mất, tôi liền bị mẹ kế đuổi đến xưởng rượu của gia đình làm việc, sau đó lại làm thêm kiếm tiền chữa bệnh cho Kiếm Mặc, làm gì có thời gian yêu đương chứ?
Yêu một lần còn chưa đủ sao?
Tô Lam khinh thường nhìn quan triều viễn.
Nhưng người đàn ông không phải cô thì không cưới kia là ai?
Quan triều viễn không hiểu nổi.
Được rồi, bà Hoàng hóng hớt, đến giờ rồi, tôi phải về nhà đọc kịch bản đây. Tô Lam nhảy xuống khỏi ghế bên quầy bar.
Quan triều viễn lặng lẽ thở dài một hơi, tôi tiếc cô.
Vừa nói vậy, điện thoại anh bỗng reo lên.
Dạ vâng.
Tô Lam thấy vậy lập tức khua khua tay, được rồi, làm việc của anh đi, không cần lo cho tôi bắt xe về là được.
Vậy.
Không đợi quan triều viễn nói gì, Tô Lam đã đi ra khỏi quán ai.
Quan triều viễn nghe điện thoại.
Alo, không phải dưới thân cậu có phụ nữ chứ?
Sao nghe?
Máy lâu thế.
Dạ vâng đoán trách.
Nếu thật sự có, đoán chừng đêm nay cuộc gọi của cậu tôi đều không bắt máy.
Liền lâu như vậy.
Xem ảnh một.
Chương 170.
Tiêu Mạch Nhiên là ngôi sao, đi bất kỳ quán nào đoán rằng cũng sẽ có ngủ cơ bị chụp lại, cũng chỉ có địa bàn nhà họ Dạ mới có thể tránh được mối lo này. Thấy quan triều viễn đi vào, Tiêu Mạch Nhiên liền đứng dậy. Bộ váy dài màu trắng tôn lên vóc dáng thon dài của cô, tóc thả tự do phía sau, đoan trang mà nhã nhặn, tràn đầy phong thái nữ thần.
"À Viễn, anh đến rồi."
Quan triều viễn đáp một tiếng, rời mắt nhìn Dạ Bân, Dạ Bân lập tức rời ánh mắt đi.
"Làm sai chuyện, liền chột dạ.
Anh ăn gì chưa? Hay là chúng ta gọi chút gì đó ăn nhé?"
Giọng nói của Tiêu Mạch Nhiên như làn gió xuân tháng 3, dịu dàng vui thai.
Đã ăn rồi, quan triều viễn ngồi thẳng xuống cạnh Dạ Bân.
Sofa trong phòng tạo thành hình vòng cung, giữa hai vòm cung là một chiếc bàn đá cẩm thạch.
Quan triều viễn và Dạ Bân cùng ngồi trên, Tiêu Mạch Nhiên ngồi trên chiếc sofa đối dưới chân bàn, quan triều viễn giẫm mạnh lên chân Dạ Bân một phát. Dạ Bân lập tức căng cơ mặt, không dám rên một tiếng.
Quan triều viễn dùng sức giã một cái, lúc này mới nhấc chân lên.
Bên trên chiếc bàn đá cẩm thạch đặt 3 chiếc ly có chân và một bình rượu vang.
Nhất thời ai cũng không nói gì, không khí tại đây hơi lúng túng.
Tiêu Mạch Nhiên lập tức cầm bình rượu lên rót vào ly.
Tự cô cầm một ly lên.
"A Viễn, gần đây tôi đang quay phim, vừa mới đóng máy, có thời gian, chuyện anh mua lại quốc tế tinh hoàng lúc trước, ở đây tôi cảm ơn anh."
Quan triều viễn không động đậy, Dạ Bân điên cuồng dùng
mắt ra hiệu cho anh, thậm chí còn lấy chân đá nhẹ anh.
"Không cần cảm ơn tôi, đây là chiến lược tiến vào bản đồ giới giải trí của Đặc Dễ Ghi Ân mà thôi."
Giọng điệu của quan triều viễn muốn bao nhiêu lạnh nhạt liền có bấy nhiêu.
Lời vừa dứt, sắc mặt Tiêu Mạch Nhiên liền cực kỳ khó coi.
Đây rõ ràng là đang nói với cô. Chuyện này không phải là vì cô, mà là vì chuyện làm ăn của công ty mà thôi.
Dạ Bân cũng ngửi thấy mùi khó xử, lập tức ho một tiếng.
Mạch Nhiên, nếu không phải cô ở Tinh Hoàng, chắc chắn cậu ấy cũng thu mua công ty khác thôi, đúng không?
Dạ Bân chỉ muốn cho Tiêu Mạch Nhiên có đường lùi, không ngờ quan triều viễn lại mở miệng lần nữa.
Chuyện này không liên quan gì tới ai ở Tinh Hoàng cả, nên thu mua thì thu mua, không nên thu mua thì không thu mua. Sắc mặt Tiêu Mạch Nhiên càng thêm khó coi. Dạ Bân lại nháy mắt ra hiệu lần nữa, Quan Triều Viễn hử lạnh một tiếng. Dạ Bân, mắt cậu không thoải mái sao? Tôi thấy cậu nên đi khám bác sĩ rồi.
Hả?
À, không, chỉ hơi ngứa thôi.
Dạ Bân lập tức rụt mắt, được rồi, ba người chúng ta lâu rồi chưa tụ tập, lần này cùng nhau uống một ly đi, nào.
Chương 171. Nói như vậy, Quan Triều Viễn mới nhấc ly lên, khẽ nhấp một ngụm rượu. Tiêu Mạch Nhiên không hổ là thiên hậu, thấy nhiều chuyện rồi, cũng không cảm thấy thế nào. Cho dù thế nào, tóm lại tôi có lợi từ chuyện này, vẫn nên cảm ơn anh.
Không cần cảm ơn, Quan Triều Viễn nhàn nhạt nói.
Để đánh vỡ sự lúng túng này, Dạ Bân bật chế độ tắm phét.
Mạch Nhiên, gần đây cô bận sao?
Quay phim gì thế?
Vẫn ổn, vừa nhận một bộ phim, phim cổ trang.
Vậy tôi và A Viễn sắp xếp thời gian đến xem nha.
Được đó, lúc nào hai người tới thì nói với tôi bảo trợ lý đón hai người.
Tiếp đó lại rơi vào sự trầm mặc vô tận.
Đại khái Tiêu Mạch Nhiên cũng cảm thấy không khí như vậy quả thật quá kỳ lạ, lúc này điện thoại liền văng lên.
Là người quản lý của cô.
Cô nghe máy, liền nói thẳng, hai người các anh cứ nói chuyện đi, bên này tôi có chút chuyện phải đi đây.
Ừ, vậy được rồi, cô bận đi.
Dạ Bân cũng biết bầu không khí không quá tốt, vì thế, cũng không giữ lại, vốn muốn nháy mắt ra hiệu cho Quan Triều Viễn đi tiễn, nhưng Quan Triều Viễn như người chết, không hề động đậy.
Anh chỉ đành tiễn Tiêu Mạch Nhiên ra ngoài.
Mạch Nhiên, cô cũng biết con người A Viễn này tính tình cổ quái, đừng so đo với cậu ta.
Tiêu Mạch Nhiên cười điềm đạm, cũng không phải ngày đầu tôi quen anh ấy, yên tâm đi, không sao.
Vậy thì tốt, tôi nghe người ở công ty cậu ta nói, gần đây tâm trạng cậu ta không tốt, có lẽ là vì việc ở công ty khá nhiều.
Tiêu Mạch Nhiên gật đầu, tôi đi trước đây, tạm biệt.
Tiễn Tiêu Mạch Nhiên xong, Dạ Bân quay lại phòng bao.
Quan Triều Viễn vẫn sừng sững bất động như cũ.
Dạ Bân ngồi bên cạnh anh, Quan Triều Viễn.
Cái tên nhóc nhà cậu sao thế?
Khiến Tiêu Mạch Nhiên người ta mặt nóng dán lên mông lạnh, nhà cậu.
Là người quản lý của cô.
Cô nghe máy, liền nói thẳng, hai người các anh cứ nói chuyện đi, bên này tôi có chút chuyện phải đi đây.
Ừ, vậy được rồi, cô bận đi.
Dạ Bân cũng biết bầu không khí không quá tốt, vì thế, cũng không giữ lại, vốn muốn nháy mắt ra hiệu cho Quan Triều Viễn đi tiễn, nhưng Quan Triều Viễn như người chết, không hề động đậy.
Anh chỉ đành tiễn Tiêu Mạch Nhiên ra ngoài.
Mạch Nhiên, cô cũng biết con người A Viễn này tính tình cổ quái, đừng so đo với cậu ta.
Tiêu Mạch Nhiên cười điềm đạm, cũng không phải ngày đầu tôi quen anh ấy, yên tâm đi, không sao.
Vậy thì tốt, tôi nghe người ở công ty cậu ta nói, gần đây tâm trạng cậu ta không tốt, có lẽ là vì việc ở công ty khá nhiều.
Chương 172.
Tiêu Mạch Nhiên gật đầu, tôi đi trước đây, tạm biệt.
Tiễn Tiêu Mạch Nhiên xong, Dạ Bân quay lại phòng bao.
Quan Triều Viễn vẫn sừng sững bất động như cũ.
Dạ Bân ngồi bên cạnh anh, Quan Triều Viễn.
Cái tên nhóc nhà cậu sao thế?
Khiến Tiêu Mạch Nhiên người ta mặt nóng dán lên mông lạnh, nhà cậu.
Cuối cùng chủ tịch cũng nhìn anh ta rồi.
Không biết.
Quan Triều Viễn thu hồi ánh mắt, tiếp tục thưởng thức rượu.
Không biết.
Tôi thấy cậu đã yêu người phụ nữ kia rồi.
Dạ Bân quả thật không ngồi nổi nữa, đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng.
Quan Triều Viễn.
Cậu như này rất nguy hiểm, cậu có biết không?
Cậu vì một cái cây, mà từ bỏ cả cánh rừng.
Sẽ có một ngày cậu sẽ hối hận.
Còn nữa, bản thân cậu cũng không phải người.
Nhớ đâu ngày nào đó Tô Lam biết thân phận của cậu thì làm sao?
Cậu có thể chơi đùa, nhưng tuyệt đối không thể đặt hết tâm tư vào một người.
Như này rất nguy hiểm.
Dạ Bân lúc này giống như bà mẹ khi con trai mình sắp bị con dâu lừa đi mất.
Thấy Quan Triều Viễn không nói gì, Dạ Bân liền ngồi xuống bên cạnh anh, thật sự yêu cô ta rồi.
Không biết.
Quan Triều Viễn chưa từng yêu đương, cũng không biết yêu là gì, yêu một người là thế nào.
Tôi có một câu hỏi có thể tính ra được.
Dạ Bân híp mắt lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Quan Triều Viễn, lúc tỉnh dậy buổi sáng, cơ thể có phản ứng, trong đầu cậu có phải nghĩ đến cô ta không?
Phụt.
Nếu không phải Dạ Bân là bạn bè lâu năm, quả thật Quan Triều Viễn muốn nổ một ngụm máu lên mặt cậu ta.
Câu hỏi nhạy cảm như này, cậu ta cũng hỏi lười.
Cú ở hạc tới vấn đề này, Quan Triều Viễn vẫn hơi ngại ngùng.
Mặc dù đều là đàn ông.
Quan Triều Viễn bóp chán, hừ một tiếng, coi như ngầm thừa nhận.
Đợt mờ y.
Dạ Bân tức giận gầm lên, đợt mờ nó cậu thật sự yêu cô ta rồi.
Quan Triều Viễn ra vẻ rất bất lực.
Anh yêu cô rồi.
Tiếp đó, Quan Triều Viễn kể cho Dạ Bân những chuyện xảy ra gần đây, và cả cuộc nói chuyện hôm nay với Tô Lam.
Theo lời cậu nói, Tô Lam này thật sự là một cô bé lọ lem thất thời, vốn dĩ hôm đó cô ta tìm đàn ông để sinh con, cũng là vì em trai của mình.
Điều này còn cần nói nữa sao?
Nếu đã như vậy, cậu dứt khoát công khai thân phận với cô ấy là được rồi, như vậy có thể quang minh chính đại yêu đương.
Dạ Bân vừa nói, vừa sờ chiếc cảm không một cọng râu của mình.
Chương 173.
Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 173.
Tên nhóc nhà cậu bao năm nay vẫn chưa yêu đương, nhị cũng giỏi đấy, vừa đẹp nhân cơ hội này yêu đương tử tế cũng tốt, thấy sao, đừng chơi trò đóng vai nữa, công khai đi.
Cùng ý kiến với Doãn Cẩn, đều muốn anh công khai.
Nếu giờ công khai có phải quá đột ngột không?
Tìm cơ hội đi.
Nhất định phải tìm một cơ hội đặc biệt công khai gặp mặt, cho cô ấy một bất ngờ.
Bất ngờ.
Quan Triều Viễn nghĩ cẩn thận, tôi suy nghĩ đã.
Nói xong, Quan Triều Viễn nhìn Dạ Bân với Tiêu Mạch Nhiên, tôi đã kết hôn rồi.
Hả?
Tôi nói á.
Vẻ mặt Dạ Bân khó coi.
Vậy không lẽ tự tôi đi nói?
Đừng, vẫn nên để tôi nói đi,
cậu trực diện từ chối người ai như thế, con gái người ta cũng khó xử. Dạ Bân đau lòng thở dài một hơi, anh và Tiêu Mạch Nhiên từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Thế nhưng, nói thế nào năm đó Mạch Nhiên cũng cứu cậu một mạng, cậu. Tôi sẽ bù đắp cho cô ấy, dùng cách khác. Được rồi. Xem ảnh một. Cô ngẩng đầu nhìn Tô Lam, ánh mắt rõ ràng dịu dàng hơn không ít. Vì sao lại chọn cái này? Trong đống kịch bản tôi chọn cho cô có vai nữ chính, còn có vai nữ phụ nhưng đất diễn nhiều hơn nữ chính, còn cái này. Cái này gần như là vai ít đất diễn nhất trong kịch bản. Đúng, em thấy được, có vai nữ chính, cũng có vai nữ phụ nhưng đất diễn rất nhiều, thế nhưng, những vai diễn đó em thấy không quá tốt, duy nhất có vai này em rất thích, không giấu chị, em từng đọc bộ tiểu thuyết này. Hiện nay, IMT là ngành phát triển, rất nhiều bộ phim điện ảnh và phim truyền hình toàn bộ đều là cải biên từ tiểu thuyết. Bộ phim Khuynh Quốc Khuynh Thành cũng không ngoại lệ. Tiểu thuyết kể về câu chuyện giữa nam chính thất hoàng tử Triều Thành và nữ chính Hoàng Phủ Huyền Nhi đi lên đỉnh cao quyền lực, cùng nhau nhìn khắp thiên hạ. Chương 174. Hạ Phi Tuyết là nữ tướng quân, từ nhỏ đã bướng bỉnh phá phách, vậy mình có chút võ công liền hoành hành ngang ngược, cô và thấy hoàng tử từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã. Thất hoàng tử Triều Thành cùng Hạ Phi Tuyết cùng nhau trải qua một khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ, thế nhưng, khi thất hoàng tử trưởng thành, đối mặt với tranh giành hoàng vị, không thể không từ bỏ nhi nữ tình trường. Hạ Phi Tuyết tình sâu nghĩa trọng, nhiều lần ra trận giết địch, vì thất hoàng tử có thế kế vị mà kiến tạo công lao hiển hách, thế nhưng lòng chiếm hữu quá mạnh, tính cách quá ngay thẳng, sau khi vào cung, không biết cách chuyển, nhiều lần bị hãm hại. Nhà họ Hạ công cao trấn chủ, thấy hoàng tử vì củng cố hoàng vị, không thể không nhanh chóng trừ đi hậu hoạn. Có sự xuất hiện của Hoàng Phủ Huyền Nhị, tình cảm của thất hoàng tử dành cho Hạ Phi Tuyết cũng dần nhạt đi. Hạ Phi Tuyết cực kỳ đau đớn, muốn mưu sát thất hoàng tử, kết quả thất bại chết vì tình. Số phận Hạ Phi Tuyết nhiều sai trái, cũng định sẵn là một khảo nghiệm rất lớn cho diễn viên. Vai diễn này là một thử thách rất lớn đối với diễn viên, hơn nữa lúc đó còn sẽ đeo cắp treo, cũng sẽ có vài hành động đánh võ, cô chắc chắn. Tô Lam kiên định gật đầu, chắc chắn, nhất định em sẽ diễn tốt. Lúc đọc tiểu thuyết, em rất thích nhân vật này. Tiếp đó, Tô Lam lại nhìn thấy Từ Tinh Như cười rồi. Lần đầu tiên cô thấy cô ấy cười. Rất tốt, là một diễn viên phải học cách chịu khổ, cũng cần học cách chống lại mê hoặc, có vài diễn viên hơi lộ chút tài năng đã bắt đầu chọn vai diễn không có mục đích, hơn nữa không phải vai chính thì không diễn, kết quả cắt đứt tương lai của mình. Hiện giờ cô vừa ra mắt, sau này cơ hội diễn nữ chính còn rất nhiều, nếu chốc lát đã diễn vai chính, sợ là quần chúng đều sẽ nói người này có bối cảnh, ngược lại, không bằng chọn vài vai phụ trước, đặt vững nền tảng. Tô Lam gật đầu, vâng, em sẽ cố gắng. Hai ngày nữa tôi đưa cô đi thử vai, ngoài ra bên phía Yên Hồng Thiên Hạ đã bắt đầu bước vào giai đoạn tuyên truyền, cô chỉ cần đến một nơi tuyên truyền là được, lộ mặt quá nhiều ngược lại thành giọng khách gát giọng chủ, trọng tâm công việc sau này là chuyên tâm quay phim, bên phía đại diện thương hiệu, tôi cách tranh thủ một chút, giúp cô kiếm chút tỷ nghĩ cảm ơn chị Tinh Như. Từ Tinh Như sắp xếp cho Tô Lam tuyên truyền Yên Hồng Thiên Hạ ở thành phố M. Đánh chết Tô Lam cũng không ngờ, vậy mà ở đây cô lại gặp. Vì Yên Hồng Thiên Hạ lên sóng sớm, vì thế công tác tuyên truyền lần này cực kỳ gấp gáp, kéo theo công tác tuyên truyền ở thành phố M mãi không xác định được thời gian. Tô Lam chỉ có thể chờ thông báo của Từ Tinh Như. Mà mấy ngày nay vừa đẹp là thời gian thi đại học, trường mà Tô Kiềm Mặc học là trường nội trú, vì gần đến kỳ thi đại học, để tránh có gì bất chắc, mấy ngày này trường luôn cấm học sinh ra ngoài, trừ khi có trường hợp đặc biệt. Tô Lam chờ tới ngày mùng 6, thầm nghĩ sẽ không sắp xếp nữa, kết quả nhận được cuộc điện thoại của Từ Tinh Như. Lam, lập tức thu dọn hành lý đến công ty gấp, giờ chúng ta lập tức đến thành phố M. Hả? Sao vậy? Cô có việc à? Em. Chương 175. Cho dù cô sắp xếp việc gì, hôm nay bắt buộc phải đi, công tác tuyên truyền bên phía thành phố M đã sớm sắp. Xếp cho cô không đi thì không được, đây là lần đầu tiên, nếu nuốt lời sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cô, mau chóng đến đây. Không chờ Tô Lam giải thích, Từ Tinh Như đã ngắt máy. Vốn định đến trường thăm Tô Kiêm Mặc một lát, như này. Đến thành phố M, phải ngồi ô tô 8 tiếng, chắc là sắp xếp hoạt động vào ngày mai hoặc ngày kia, chờ cô quay. Lại, kỳ thi đại học đã kết thúc rồi. Tô Lam liền gọi điện cho Tô Kiêm Mặc, đầu dây bên kia nghe có vẻ cực kỳ thoải mái. Chị, sao vậy? Kiêm Mặc, hôm nay chị phải đi thành phố M một chuyến, bộ phim của chị sắp lên sóng rồi, lần này là hoạt động tuyên truyền, sợ là lúc quay lại. Trời ơi, chị cứ đi làm việc của chị đi, không cần lo cho em rất ổn. Kiêm Mặc, vào mỗi thời khắc quan trọng trong cuộc đời của Tô. Kiêm Mặc, Tô Lam chưa từng vắng mặt. Cậu vừa sinh ra, mẹ đã qua đời, bố lại chỉ thương đôi long phượng thai kia, cậu chỉ có người chị này. Vì thế, họp phụ huynh cũng vậy, đại hội thể thao cũng thế, lễ tốt nghiệp, lễ trao bằng cũng không ngoại lệ, Tô Lam đều sẽ xuất hiện bên cạnh cậu. Đối với cậu, kỳ thi đại học lại là thời khắc quan trọng như thế. Chị, em không sao đâu, hai ngày nay thầy giáo cũng không cho xem sách, để em thoải mái thư giãn, em cảm thấy em không có vấn đề gì đâu. Tô Lam không kìm nổi nước mắt lưng tròng, em trai cô trưởng thành rồi. Được, chị sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Chị không cần vội, chờ phim của chị lên sóng rồi, chúng á cùng nhau đi xem. Được. Ngắt điện thoại, Tô Lam liền thu dọn hành lý đến công ty, trên đường đến công ty, cô đăng dòng trạng thái đầu tiên lên lợi bổ của mình. Các thí sinh dự thi đại học, đừng lo lắng, cố lên. Ảnh kèm theo là một tấm làm mặt xấu, bên trên viết, đề thi đều biết làm, đoán bừa đều đoán đúng. Ngồi trên xe đi tới thành phố M cùng Từ Tinh Như, cô ấy dặn dò cô vài việc. Lễ phục tôi đã chuẩn bị xong cho cô rồi, không phải rất nổi bật, nhớ là hoạt động tuyên truyền ngày mai và ngày kia, cô chỉ cần nhớ một điều, làm một diễn viên phụ đúng mực.
Thử.
Từ Tinh Như dặn Tô Lam từng điều quy định trong hoạt động tuyên truyền. Nhớ điều này là được, cô là vai phụ, luôn phải đứng phía ngoài cùng, người dẫn chương trình bảo cô nói thì mới nói, bằng không thì cứ im lặng, phải cực kỳ lễ phép với tiền bối.
Em nhớ rồi.
Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, lúc đến thành phố M, trời vừa sáng, Tô Lam và Từ Tinh Như cùng nhau vào khách sạn, nghỉ ngơi một lúc.
Chương 176.
Buổi tối mới là lúc hoạt động tuyên truyền chính thức bắt đầu. Hoạt động tuyên truyền không giống với quay phim, lần đầu tham gia tuyên truyền, Tô Lam thật sự hơi căng thẳng. Mãi cho tới khi thật sự vào đến thành phố M, Tô Lam mới biết vì sao Từ Tinh Như sắp xếp cho cô tuyên truyền ở đây. Thành phố M là thành phố lớn phát triển, là trạm tuyên truyền có thanh thế lớn nhất. Trạm tuyên truyền này dường như tất cả các nhân vật quan trọng đều đến. Trang phục dạ hội màu đỏ của Tiêu Mạch Nhiên đương nhiên lóa mắt nhất, bản thân cô cũng cười đùa nói, hy vọng Yên Hồng Thiên Hạ sẽ chay vé. Tô Nhược Vân không chịu yếu thế, lễ phục màu bạch kim tranh lấy hào quang với Tiêu Mạch Nhiên, tinh tế khoe ra dáng người đầy đặn của cô ta. Mọi người đều biết đây là một trạm tuyên truyền cực kỳ quan trọng, tất cả đều cố gắng hết sức khiến bản thân mình càng thêm nổi bật. Duy chỉ có Tô Lam, một thân váy đến đầu gối màu hồng nhạt, đứng trước một đám người kim quang rực rỡ, rõ ràng cực kỳ mộc mạc và giản dị. Cô cũng cứ tuân theo quy tắc, không tranh không đoạt, trừ việc giới thiệu bản thân lúc đầu ra, dường như không có chút cảm giác tồn tại nào. Vì thế, đương nhiên là Tiêu Mạch Nhiên và Tô Nhược Vân chiếm hết nổi bật. Người dẫn chương trình Thu Mi rô lại, hôm nay chúng tôi còn mời đến một vị khách mời đặc biệt, anh ấy không đóng bất kỳ vai diễn nào trong Yên Hồng Thiên Hạ, hôm nay anh đến là vì một người bạn tốt, mọi người đoán xem anh ấy là ai đây. Tất cả khán giả ở hiện trường đều mặt mày ngơ ngác. Ai biết chứ, ngôi sao quá nhiều luôn. Trong hoạt động tuyên truyền, mời diễn viên không tham gia phim đến tham gia, đây cũng là chuyện thường gặp, có người là vì đạo diễn ngày trước của mình, có người là vì bạn tốt của mình. Mọi người qua lại với nhau, tôi giúp cậu, cậu giúp tôi. Chẳng qua rốt cuộc là ai, ai cũng không biết. Tô Lam không hề tò mò, vì bất luận là ai, cũng không có quan hệ gì với cô. Được rồi, chúng tôi cũng không lòng vòng nữa, bây giờ xin mời anh ấy lên sân khấu. Một trận âm thanh sục sôi vang lên. Đèn trên sân khấu nhấp nháy. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía cửa vào. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Một chiếc áo sơ mi màu trắng, cởi ba cúc áo trên, bên dưới cũng không cài hai cúc dưới cùng, lộ ra cơ ngực săn chắc màu mật, phối thêm với chiếc quần bò rách rộng. Hoàn toàn thể hiện rõ dáng vẻ phóng túng của anh. Lại nhìn khuôn mặt kia, đôi mày kiếm thẳng tắp, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, tản ra ánh sáng mê người, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng gợi cảm. Anh ta mỉm cười, chào mọi người, hello, chào mọi người. Tôi là Mục Nhiễm Tranh. Chương 177. Wow. Hiện trường chấn động. Mục Nhiễm Tranh. Vậy mà lại là Mục Nhiễm Tranh. A đã có fan nữ bắt đầu gào thét thất thành, âm thanh kia dường như sẽ tan nóc phòng ở hiện trường. Lúc Tô Lam nhìn thấy Mục Diễm Tranh, nụ cười nhàn nhạt luôn giữ trên môi bỗng tăng ấm. Đợt mở y tên nhóc chết tiệt này đến rồi. Mục Nhiễm Tranh là ai? Nếu hỏi trong giới giải trí bây giờ, diễn viên nam trẻ tuổi nào được yêu thích nhất, đương nhiên là Mục Nhiễm Tranh. Mục Nhiễm Tranh đại diện cho độ phủ sóng, Mục Nhiễm Tranh đại diện cho lưu lượng fan, Mục Nhiễm Tranh đại diện cho vô số cái nhất. Năm nay Mục Nhiễm Tranh mới chỉ vẹn vẹn 24 tuổi, đã ra mắt 20 năm rồi không sai, anh xuất thân từ diễn viên nhí, từ lúc 4 tuổi đã tham gia vào một bộ phim truyền hình nhà nhà đều biết. Rất nhiều diễn viên ra mắt từ khi con nhỏ cùng anh càng lớn càng xấu, duy chỉ có anh đẹp trai từ nhỏ tới lớn. Hơn nữa năm 17 tuổi đã ôm một chiếc cúp ảnh đế về nhà. Fan của anh từ cô bé vài tuổi đến bà cụ 70-80 tuổi đều có, chính là lớn nhỏ ăn tất. Mục Nhiễm Tranh vừa xuất hiện, đương nhiên tất cả tiêu điểm chú ý đều dồn lên người anh. Người dẫn chương trình liền đưa mịp rô cho anh, Nhiễm Tranh, nghe nói hôm nay anh đến đây là vì người bạn tốt của mình, xin hỏi anh vì ai mà đến vậy? Trái tim Tô Lam thịt một tiếng, gây go rồi. Tên nhóc này sẽ không trực tiếp chỉ thẳng mình chứ? Mục Nhiễm Tranh mang nụ cười xấu xa, nhìn mọi người phía sau cười sán lạ, ánh mắt lướt qua Tô Lam. Khoảnh khắc ấy, còn nháy mắt với cô một cái. Là ai thì người đó đứng ra nha. Mục Nhiễm Thanh cười xấu xa. Tô Lam sừng sững bất động. Nhất định cô phải phân rõ giới hạn với người đàn ông này. Tôi không quen anh, tôi không quen anh, tôi không quen anh. Thế nhưng nếu cô không bước ra, có khi nào khiến tên này cực kỳ mất mặt không? Nội tâm Tô Lam đang tranh đấu. Chính vào lúc này, một bóng màu đỏ chậm chậm tiến lên phía trước. Tô Lam tỉnh táo lại, chỉ thấy Tiêu Mạch Nhiên sải bước ung dung tao nhã đi về phía Mục Nhiễm Thanh. Hai người bọn họ ôm lấy nhau. Chẳng qua khi ôm lấy Tiêu Mạch Nhiên, ánh mắt Mục Nhiễm Tranh dừng trên người Tô Lam, còn trừng mắt nhìn cô. Nhóc kia, sao không bước ra? Ô bên dưới sân khấu lại bắt đầu hò reo. Một trận âm thanh ồn ào vang lên. Chương 178. Tiêu Mạch Nhiên và Mục Nhiễm Tranh từng đóng một đôi tình nhân thắm thiết trong phim Em Yêu, Chờ Anh, quan hệ riêng tư của hai người cũng coi như là bạn tốt. Giây phút Mục Nhiễm Tranh xuất hiện, Tiêu Mạch Nhiên quả thật hơi ngạc nhiên, nhưng cô nhìn xung quanh, mọi người ở đây cũng không có ai có quan hệ gì với Mục Nhiễm Tranh, cô liền bước ra. Thì ra là vì Tiêu Mạch Nhiên nha. Mạch Nhiên, cô có biết hôm nay Nhiễm Tranh sẽ đến không? Mịp rô được đưa tới tay Tiêu Mạch Nhiên. Thật sự tôi không biết, tối qua tôi xem dòng thời gian của cậu ấy còn đang ở Pháp, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây, thật sự quá bất ngờ, Nhiễm Tranh, thật sự rất cảm ơn cậu. Nụ cười của Mục Nhiễm Tranh miễn cưỡng hơn rất nhiều.
Không có gì, không có gì.
Nhiễm Tranh, trailer của bộ phim này cậu xem chưa? Có nhân vật nào cảm thấy khá trông đợi không? Người dẫn chương chính hỏi.
Trước kia tôi có xem qua trailer, cực kỳ mong chờ bộ phim này, nếu nói đến nhân vật mà tôi trông đợi, vậy có khả năng tôi khá trông đợi vào vai diễn Tường Vi.
Tường Vi? Mọi người không nghe nhầm chứ, anh đến tham gia vì Tiêu Mạch Nhiên, lẽ nào vai diễn trông đợi không phải nên là vai nữ chính của Tiêu Mạch Nhiên sao? Vậy mà lại chọn vai nữ thứ phụ.
Người dẫn chương trình dường như cũng cố ý đùa giỡn, Mạch Nhiên, cậu nghe thấy chưa? Vậy mà cậu ấy lại không trông đợi vào vai diễn của cô nha.
Đây là chuyện rất bình thường, Nhiễm Tranh nhà chúng tôi trước giờ đều không thích thể loại vai nữ mạnh mẽ, cậu ấy thích chính là loại phụ nữ khá mềm dịu yếu đuối.
Tiêu Mạch Nhiên cực kỳ bình tĩnh trả lời.
Đến hình mẫu lý tưởng mà đối phương thích cũng biết, xem ra quan hệ riêng tư của hai người không tồi nha.
Người dẫn chương trình nhìn thẳng vào Tô Lam, đây là lần đầu tiên anh ta chú trọng nhắc tới Tô Lam.
Tô Lam, vừa rồi Nhiễm Tranh nói rất mong đợi vào vai diễn của cô, hiện giờ cô có cảm thấy áp lực lắm không?
Tô Lam đón lấy micro, biểu cảm trên mặt nhàn nhạt, vẫn ổn ạ, mong là không khiến mọi người thất vọng.
Tiếp đó, người dẫn chương trình mời Mục Nhiễm Tranh chụp ảnh cùng mọi người, sau khi chụp xong, công tác tuyên truyền liền kết thúc dưới tràng pháo tay liên tiếp của khán giả.
Tô Lam cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ mà Từ Tinh Như giao cho cô.
Công việc kết thúc đã là 11 giờ tối, lịch trình sắp xếp tối nay phải ở lại thành phố M, dù sao buổi tối lái xe quả thật không an toàn, mà cũng không đổi.
Kỳ thi đại học đã kết thúc.
Tô Lam lập tức gọi điện thoại cho Tô Kiêm Mặc, rất lâu mới bắt máy.
Kiêm Mặc,
chị, có chuyện gì?
Đầu dây bên kia cực kỳ ồn ào.
Em đang ở đâu thế, Kiêm Mặc?
Sao lại ồn thế này?
Chương 179. Chương 179.
Em ở bên ngoài, sao thế, chị?
Giờ chị đang ra ngoài bắt xe khách chuẩn bị về nhà, em ở nhà chờ chị, chắc lúc chị về có lẽ đã.
Không cần về nữa.
Giờ em đang ở cùng anh rể, em thi xong rồi, anh rể đón em về nhà, giờ bọn em đang ở rạp chiếu phim, không nói nữa, phim sắp bắt đầu rồi.
Tô Lam mặt mày mờ mịt.
Ở cùng với anh rể.
Chồng cô.
A Viễn.
A Viễn.
Chồng cô.
Chắc là A Viễn, bằng không, Tô Kiêm Mặc nhất định sẽ chất vấn cô, vì sao anh rể lần này không giống với lần trước.
Tô Lam khẽ cười, xem ra quả thật cô không nhìn nhầm A Viễn, người này quả thật không hề xấu.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa.
Tô Lam đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo, lập tức mở cửa, tóm người bên ngoài kia kéo vào.
Nửa đêm canh ba anh đến phòng tôi làm gì?
Trên mặt Mục Nhiễm Tranh vẫn mang nụ cười vô lại như trước.
Cô gấp không chịu được lôi tôi vào đây làm gì?
Tô Lam buông tay, lườm anh, tôi sợ bị người khác nhìn thấy, không giải thích rõ được.
Dường như cô cực kỳ muốn xóa sạch quan hệ với tôi, Tô Lam, cô làm sao thế?
Tô Lam mặt mày mờ mịt.
Ở cùng với anh rể.
Chồng cô.
A Viễn.
A Viễn.
Chồng cô.
Chắc là A Viễn, bằng không, Tô Kiêm Mặc nhất định sẽ chất vấn cô, vì sao anh rể lần này không giống với lần trước?
Tô Lam khẽ cười, xem ra quả thật cô không nhìn nhầm A Viễn, người này quả thật không hề xấu.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa.
Tô Lam đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo, lập tức mở cửa, tóm người bên ngoài kia kéo vào.
Nửa đêm canh ba anh đến phòng tôi làm gì?
Trên mặt Mục Nhiễm Tranh vẫn mang nụ cười vô lại như trước.
Cô gấp không chịu được lôi tôi vào đây làm gì?
Tô Lam buông tay, lườm anh, tôi sợ bị người khác nhìn thấy, không giải thích rõ được.
Dường như cô cực kỳ muốn xóa sạch quan hệ với tôi, Tô Lam, cô làm sao thế?
Chú anh.
Bạn gái tin đồn, không biết có thật không nữa.
Tô Lam.
Cô đừng có đổi chủ đề.
Vì sao cô không đứng ra?
Mục Nhiễm Tranh lúc này cực kỳ nóng nảy.
Chương 181.
Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 181.
Mục Nhiễm Tranh không nói chi tiết về chú mình với Tô Lam, trong ấn tượng của cô, chú của Mục Nhiễm Tranh ít nhất cũng phải hơn 40 tuổi rồi. Mà Tiêu Mạch Nhiên năm nay mới 25 tuổi. Chẳng qua, thời buổi này, ngôi sao gả cho nhà giàu hơn mười mấy tuổi cũng không ít. Chú anh mua lại tinh hoàng liên quan gì tới anh? Không phải hợp đồng của tôi sắp đến hạn rồi sao?
Bố tôi vừa nghe thấy chú tôi mua lại tinh hoàng, không muốn tôi ký tiếp hợp đồng với Quốc tế Nghệ Tân nữa, muốn tôi ký với Tinh Hoàng.
Hả? Cô cũng biết đấy, từ nhỏ người tôi sợ nhất chính là chú tôi, chú ấy là một đại ma vương.
Đại ma đầu.
Nếu ký với Tinh Hoàng, tôi còn có đường sống sao?
Tô Lam cười.
Từ nhỏ Mục Nhiễm Tranh đã là một tiểu hôn ma vương, gia nhập giới giải trí, cũng luôn mang dáng vẻ phóng túng ngang ngạnh, không sợ trời không sợ đất, không ngờ anh cũng sợ thứ gì đó.
Chỉ là, cô không nói, bản thân đã là nghệ sĩ của Quốc tế Tinh Hoàng.
Cô còn cười, mau nghĩ cách giúp tôi đi.
Tôi có thể nghĩ cách gì giúp anh chứ?
Hay là lão nhân gia ngài lén lút ký tiếp hợp đồng với Quốc tế Nghệ Tân đi?
Mục Nhiễm Tranh biết, Tô Lam quả thật cũng không giúp được gì trong chuyện này.
Mục Nhiễm Tranh vỗ vai Tô Lam, "Lam, đi, đến phòng tôi, chơi game."
Tô Lam vừa nghe thấy ba chữ chơi game, liền ngáp một cái.
"Hôm nay tôi buồn ngủ rồi, hôm khác, hôm khác."
"Đừng, hôm nay cơ.
Hôm nay tôi đặc biệt vì cô mà đến đây, dù thế nào cô cũng phải thưởng cho tôi chứ.
Tôi nói cho cô biết, tôi giúp cô cày được một nhân vật cấp rất cao, hai người chúng ta sắp kết hôn rồi."
Tô Lam nhíu mày,
xem ảnh một.
Khi anh đi tới cửa phòng mình, liền thấy Tô Nhược Vân và trợ lý của cô ta đứng ở trước cửa phòng anh.
"Đan anh, đã muộn thế này rồi, anh còn đi đâu thế?"
"Hắc,
cô gọi tôi là cái gì?"
Mục Nhiễm Tranh nghi ngờ mình nghe nhầm.
Đàn anh. Giờ em đã ký hợp đồng với Quốc tế Nghệ Tân, anh ký sớm hơn em, đương nhiên là đàn anh rồi. Mục Nhiễm Tranh chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, trực tiếp quẹt thẻ vào phòng, khi Tô Nhược Vân đang định đi vào, cửa tầm một tiếng đóng lại. Chương 182. Suýt chút nữa đập vào mặt cô tổ anh ta là chứ. Quá không lễ độ. Hoàng Sán tức giận bất bình. Tô Nhược Vân lại hiểu rõ, đừng nói nữa, về thị chị Nhược Vân, chị là bà chủ tương lai nha, anh ta đối xử với chị thế này, quá đáng quái. Đương nhiên anh ta có vốn để quá đáng, hơn nữa hợp đồng của anh ta sắp hết hạn rồi, đến lúc đó còn chưa chắc ký tiếp, nếu có thể được anh ta nâng đỡ, tôi sẽ đỡ mất thời gian hơn nhiều, cứ từ từ thôi. Tô Nhược Vân âm thầm nắm chặt tay thành quyền. Nếu không phải có chuyện cần nhờ anh, cô ta mới không chịu hạ mình như này. Ở một phòng khác, Tiêu Mạch Nhiên đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Hạ Liên còn đang rất hưng phấn, năm nay cô ta chỉ mới hơn 20 tuổi, đương nhiên thích trai đẹp. Sự xuất hiện của Mục Nhiễm Tranh hôm nay thật sự khiến tim cô ta đập nhanh. Nhiễm Tranh nhà chúng ta không hổ là học môn di động, nhìn một cái tối nay không ngủ nổi nữa. Tiêu Mạch Nhiên cười. Hạ Liên liền sửa lại, không đúng, nên là Nhiễm Tranh nhà chị Mạch Nhiên. Đừng nói linh tinh. Sao lại là nói linh tinh chứ? Nếu chị Mạch Nhiên và chủ tịch Quan ở bên nhau, vậy chị Mạch Nhiên là thím của Nhiễm Tranh nha. Chẳng qua, em cảm thấy chủ tịch Quan ngày càng chú đáo, không thể tự mình đến đây, liền cử cháu trai tới, lai cho anh ấy. Tiêu Mạch Nhiên túi lầu cười. Mặc dù hôm đó ở Mỹ rồ sùn sùn, thái độ của Quan Triều Viễn cực kỳ lạnh nhạt, nhưng thấy sự xuất hiện của Mục Nhiễm Tranh hôm nay, cô liền hiểu hết. Quan Triều Viễn chỉ là ngoài lạnh trong nóng mà thôi. Anh còn rất để ý đến cô. Nghĩ tới đây, mặt Tiêu Mạch Nhiên liền xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Sáng sớm hôm nay, vốn Mục Nhiễm Tranh chuẩn bị về thành phố Z cùng Tô Lam, kết quả Tô Lam đã cùng người quản lý của mình về thành phố Z rồi. Vừa tới thành phố Z, Tô Lam liền đi thẳng tới chỗ của Tô Kiêm Mặc. Lúc thi đại học không thể ở bên cạnh Tô Kiêm Mặc, Tô Lam đã cực kỳ áy náy. Vừa vào cửa, liền thấy Tô Kiêm Mặc đang ngồi trên sofa xem phim. Chị về rồi. Ừ, sao rồi? Thi tốt chứ? Mặc dù, Tô Lam cũng rất không thích bị người khác hỏi thi thế nào, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Tô Kiêm Mặc nhún vai, em cảm thấy có lẽ không có vấn đề gì. Tô Lam thở phào một hơi, vậy thì tốt, đúng rồi, tối qua. Tối qua em và anh rể đi xem phim, xem xong, anh ấy đưa em về. Ừ. Anh rể còn nói, chờ lúc phim của chị ra rạp, anh ấy còn muốn bao giặc cơ. Tô Kiêm Mặc hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Đang nói, điện thoại của Tô Lam reo lên. Chương 183. Lam, chờ lúc phim của cô ra rạp, tôi quyết định sẽ bao 10 rạp. Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Đủ thành ý chưa? Tô Lam không để ý đến tin nhắn nhẹ chặt của Mục Nhiễm Tranh. Chị vừa về liền qua đây với em, chị không về xem anh rể thế nào sao? Anh rể em nói với em là, chị luôn không để ý đến gia đình, hai người muốn có em bé, anh ấy cũng có lòng mà không đủ sức. Tô Lam liền đỏ mặt, được rồi, học ở đâu đấy? Em nói thật đó, em cũng là người lớn rồi, chị không cần đến chỗ em mãi, hơn nữa, em đã hẹn với bạn học rồi, cùng nhau đi du lịch sau tốt nghiệp. Đi du lịch sau tốt nghiệp. Sắc mặt Tô Lam liền trở nên nghiêm trọng. Cô không quá chắc chắn, sức khỏe của Tô Kiêm Mặc có chịu được để đi du lịch hay không. Đúng đó, chị nhất định không được ngăn em, nếu em còn không ra ngoài ngắm nhìn sông núi tươi đẹp của Tổ quốc, em thật sự không còn cơ hội nữa, vốn nghĩ không có tiền, không định đi, nhưng anh rể không nói hai lời liền cho em một cái thẻ ngân hàng, anh rể em thật sự rất tốt. Tô Lam trước mắt, không ngờ A Viễn còn chu đáo như thế. Được rồi, chị, mau đi đi, về xem anh rể thế nào. Tiểu biệt thắng tân hôn mà. Tô Lam quả thật không chịu được sự cố chấp của Tô Kiêm Mặc, cũng cảm thấy lời cậu nói có lý. Quả thật cậu nên ra ngoài thăm thú. Tô Lam dặn dò một loạt chuyện cần chú ý rồi mới đi. Vốn muốn hẹn A Viễn gặp mặt, dù sao anh cũng giúp cô một chuyện lớn như thế, nói thế nào cô cũng cần cảm ơn anh. Nhưng ai mà biết được, tin nhắn gửi đi nửa ngày trời, A Viễn mãi không trả lời. Ngay khi Tô Lam chuẩn bị về nhà, thì nhận được cuộc gọi của Mục Nhiễm Tranh. Hôm nay Mục Nhiễm Tranh có một buổi quay video quảng cáo đại diện cho một trò chơi, muốn Tô Lam qua đó thăm. Vốn Tô Lam không định đi, thế nhưng Tử Tinh Như đang liên hệ tìm đại diện gì đó cho cô, đến lúc đó cũng phải quay quảng cáo, không bằng qua đó mở rộng hiểu biết một chút, coi như học hỏi trước. Nghĩ như vậy, Tô Lam bắt xe đến sở tiệu đi ô. Mục Nhiễm Tranh đã cử người quản lý Phùng Khiêm đứng chờ ở cửa, Tô Lam vừa đến, Phùng Khiêm liền dẫn cô vào trong sở tiệu đi ô. Phần quảng cáo mà Mục Nhiễm Tranh nhận quay này là quảng cáo cho trò chơi mới tung ra thị trường của Đặc Dễ Ghi Ẩn, vì quan hệ với chú của anh, lấy được quảng cáo của Đặc Dễ Ghi Ẩn quả thật không quá khó khăn. Lúc Tô Lam bước vào, liền nhìn thấy một địa tướng quân thân mặc áo giáp, tay cầm trường thương đỏ. Lại nhìn kỹ, thì ra là Mục Nhiễm Tranh. Không ngờ Mục Nhiễm Tranh mặc trang phục của tướng quân vào trông cũng khá ra dáng. Khi quay quảng cáo, Mục Nhiễm Tranh cực kỳ nghiêm túc, thỉnh thoảng còn trao đổi thảo luận với đạo diễn. Được rồi, Nhiễm Tranh, cực kỳ tốt, nghỉ một lát đi. Mục Nhiễm Tranh liền nhảy tưng tưng đến bên cạnh Tô Lam, trên mặt mang theo nụ cười vô lại. Mặt Tô Lam đen lại. Thật sự là không đẹp trai nổi quá 3 giây. Chương 185. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 185. Đến đây. Anh đáp một tiếng, lại chọc lên ngực Tô Lam, nhớ kỹ đấy. Nói xong, Mục Nhiễm Tranh liền chạy thẳng về phía đạo diễn. Tô Lam vẫn khó hiểu. Mục Nhiễm Tranh luôn tự nhận mình đẹp trai nhất thiên hạ, không ngờ lại thừa nhận chú của mình đẹp trai. Nếu không phải chú của anh ta đẹp không chịu nổi, vậy nhất định là anh bị đánh đến sợ rồi. Chỉ là, một ông chú 4-50 tuổi thì có thể đẹp trai đến thế nào chứ? Tô Lam quả thật ngày càng tò mò. Mục Nhiễm Tranh tiếp tục quay quảng cáo, đã trải qua bao sóng gió xa trường, căn bản Mục Nhiễm Tranh đều quay một lần là xong, đạo diễn cực kỳ vừa lòng với biểu hiện của anh. Tô Lam âm thầm đứng một bên, coi như học tập. Một lúc sau, đột nhiên có người nói, "Chủ tịch quan, mời ngài đi bên này." "Chủ tịch quan?" "Chú của Mục Nhiễm Tranh." Tô Lam vô thức nhìn qua. Tức là phái đoàn đón tiếp của vị chủ tịch quan này quá lớn, trong ngoài rất nhiều người đi theo, Tô Lam nghển cổ nửa ngày, cũng không thấy người. Cô đứng lên, quyết định đi xem cho rõ ràng. Thoát một cái, một đám người đi hết vào trong một gian phòng. Có một bóng người vượt qua. Sao lại giống? A Viễn. Xem ảnh một. Ảnh đồ à, vinh hạnh tất cả mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì, đến thư ký thân cận của quan triều Viễn như Doãn Cẩn cũng cả đầu mở mịt. Ánh mắt quan triều Viễn lướt qua từng ngưỡng, bỗng dừng lại trên người một người đàn ông mặc đồ thể thao. Anh từ từ nhấc tay lên, chỉ anh ta, anh, cởi đồ ra cho tôi, hả? Cởi đồ. Người đàn ông mặc đồ thể thao quả thật không thể hiểu nổi có chuyện gì. Tất cả mọi người, dường như đều vì quan triều Viễn đại giá quang lâm, đều mặc vét, duy chỉ có một mình anh A mặc đồ thể thao. Anh ta là nhân viên sở studio, thường ngày đều quay phim, đương nhiên không mặc vét, hôm nay cũng vì quan triều Viễn đột nhiên muốn đến, nên mới bị tóm lại đây, căn bản không kịp thay quần áo. Chương 186. Vốn anh ta biết mình mặc đồ thể thao, sợ quan triều Viễn nhìn thấy sẽ tức giận, vẫn luôn trốn ở phía sau. Giờ thì hay rồi, trực tiếp bị lôi ra. Chủ tịch quan, không phải tôi cố ý đâu, vì tôi phải làm việc ở đây, luôn mặc đồ thể thao dễ làm việc. Nếu anh không thích giờ tôi lập tức đi thay. Người này bị dọa tới mềm những chân, cả người run lẩy bẩy. Ai dám chọc giận vị quan triều Viễn này chứ? Tôi bảo anh cởi thì cởi ra, lắm mồm làm gì? Vừa nói, quan triều Viễn vừa cởi bộ vest của mình ra, vứt thẳng lên người anh ta. Doãn Gần liền hiểu ý của quan triều Viễn. Đừng sợ, chủ tịch quan muốn đổi quần áo với anh, mau cởi ra, đừng làm chủ tịch quan không vui. Đổi quần áo chủ tịch quan, quần áo tôi bẩn rồi, hay là... Lập tức, ngay bây giờ. Quan triều Viễn gắt gỏng. Người này liền bắt đầu cởi quần áo. Tất cả mọi người đều quay mặt đi, mặc dù đều là đàn ông, nhưng cũng không tiện nhìn chằm chằm quan triều Viễn thay đồ. Quan triều Viễn thay sang bộ thể thao màu đen. Bộ quần áo thể thao màu đen càng tôn lên thân người khỏe đẹp của anh một cách rõ ràng. Thường ngày quen nhìn anh mặc vét, cho rằng anh mặc vét là đẹp nhất, hiện giờ thấy anh mặc đồ thể thao, đó mới là cực kỳ đẹp trẻo cả người như một cậu trai rạng rỡ. Quan triều Viễn thay xong quần áo, đang định nhấc chân ra ngoài, liền nhìn Doãn Cẩn một cái. Cậu đừng ra ngoài. Tô Lam là người Doãn Cẩn từng tiếp xúc, lúc này, đương nhiên không thể lộ mặt. Người vừa thay đồ xong kia nhìn Doãn Cẩn, "Thư ký Doãn, quần áo của tôi. Vét của chủ tịch quan tặng cho anh, các người nên làm gì thì làm đó đi." Doãn Cẩn thở dài một hơi, xem ra vẫn là anh đáng thương nhất. Vốn Tô Lam chuẩn bị quay lại xem Mục Nhiễm Tranh quay quảng cáo, thế nhưng, không cẩn thận lạc đường. Trời ơi, cái tật mù đường này của cô. Biết vậy không chạy lung tung rồi. Tô Lam đang cố gắng nhớ lại đường quay lại. Chào. Đúng một bóng hình màu đen xuất hiện trước mặt cô, Tô Lam giật mình. A Viễn. Thật sự là anh à? Cô vừa rồi chỉ thấy một bóng người vừa qua, không ngờ thật sự là anh. Sao, không thể là tôi sao? Không phải, chỉ là thấy anh ở đây nên thấy làm lạ. Tô Lam cười cười. Trong lòng cô đã sớm coi người đàn ông này là bạn của mình. Chương 187. Sao anh lại ở đây? Tô Lam thể hiện rất tò mò. À cái đó, nghe nói hôm nay ở đây có một ngôi sao lớn quay quảng cáo, vừa đẹp tôi có một vị khách là quản lý cấp cao ở đây, nên trả chỗ vào. Tô Lam sán lại gần quan triều Viễn. Khách của anh vậy mà còn có quản lý cấp cao ở đây. Đương nhiên rồi, khách của tôi trải rộng khắp các ngành nghề. Quan triều Viễn nói rồi nhấn mày. Tô Lam thật sự mở rộng tầm mắt. Vậy được rồi, đúng rồi, tôi nhắn mẹ chặt cho anh sao? Anh không trả lời. Cô nhắn mẹ chặt cho tôi. Quan triều Viễn hôm nay khá bận, nhiều lúc anh ngại phiền phức, điện thoại luôn giao cho Doãn Cẩn, vài tin nhắn hay cuộc gọi không cần thiết, Doãn Cẩn đều không nói cho anh. Đúng vậy, tôi muốn cảm ơn anh, giúp tôi chuyện lớn như vậy, anh cho kiêm mặc bao nhiêu tiền, tôi trả lại anh. Tô Lam không muốn nợ người khác ân tình lớn như thế. Đợt mở, Tô Lam, cô nói như vậy là khách khí lắm đấy. Cô đừng quên, lúc trước tôi đồng ý giả danh anh rể của kiêm mặc, nhưng có điều kiện đó. Tô Lam đổ mồ hôi. Người đàn ông này, thật khiến cô không có cách nào. Được thôi, anh có điều kiện gì? Điều kiện tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng cô yên tâm, tuyệt đối sẽ không vi phạm luật hôn nhân đâu. Tô Lam mím môi cười. Được rồi, đừng nói mấy thứ vô dụng nữa, sau này tôi có tiền sẽ chuyển qua hẹ chặt cho anh. Đúng rồi, không phải anh nói đến đây nhìn người nổi tiếng sao? Ngôi sao lớn kia là Mục Nhiễm Tranh, tôi dẫn anh đi gặp anh ta. Quan triều Viễn nhíu mày, cô quen Mục Nhiễm Tranh? Nào chỉ là quen biết chứ. Tô Lam đắc ý nết khoe môi. Rất thân. Quan hệ khá tốt, nếu như anh muốn xin chữ ký hay chụp ảnh chung. Tô Lam vô vô ngực mình, ý muốn nói cứ để tôi lo. Ký tên. Chụp ảnh chung. Đó là cháu trai anh, có cần không? À không cần đâu, cô và Mục Nhiễm Tranh có quan hệ gì? Quan triều Viễn bật chế độ hóng hớt. Tô Lam trợn trắng mắt. Tôi biết ngay bà Hoàng tám phét như anh sẽ hỏi tới cùng ai. Nói thừa. Đương nhiên anh phải hỏi rõ ràng. Chương 188. Một người là vợ anh, một người là cháu trai của anh. Anh ấy là bạn đại học của tôi, quan hệ cũng coi như rất tốt, chính là người lần trước nói với anh, người bạn duy nhất của tôi, ở nước ngoài, xa quá, không với tới được, nhớ ra chưa? Quan Triều Viễn quả thật quá đáng thương. Giỏi lắm cái tên cháu nhà cậu. Đi thôi, tôi dẫn anh đi, Tô Lam nói rồi quay người lại. Lam, sao cô lại chạy ra đây chưa? Tôi tìm cô nửa ngày. Một tên mù đường như cô chạy lung tung gì chứ? Mục Nhiễm tranh đoán trách một hồi. Anh biết Tô Lam là tên mù đường, đoán rằng cô lạc đường rồi. Quan Triều Viễn phía sau Tô Lam khẽ nhíu mày. Đáng chết. Vốn định tránh cậu ta, kết quả thật sự gặp phải rồi. Cái tên nhóc này nếu như dám lỡ lời, xem anh đánh gãy chân cậu ta không. Anh quay xong rồi sao? Tô Lam phát hiện Mục Nhiễm tranh đã cởi quân phục ra. Đúng vậy. Giới thiệu với anh một chút, bạn của tôi, A Viễn. Tô Lam giơ tay chỉ về phía Quan Triều Viễn ở bên cạnh. Lúc đầu Mục Nhiễm tranh không hề chú ý đến người phía sau Tô Lam. Lúc này nhìn lại, mắt liền trừng lớn. Đợt mở. Chú. Lúc này Quan Triều Viễn đứng sau Tô Lam, anh giơ ngón trỏ đặt giữa môi mình, làm động tác suy. Hả? Gì cơ? Bạn của Tô Lam nhà ta trông đẹp trai thế. Mục Nhiễm tranh cười gượng gạo. Tô Lam liếc nhìn Mục Nhiễm tranh. Tôi nói này hát thổi hiếm khi thấy anh công nhận người khác đẹp trai nha. Ảnh đấy à? Vinh hạnh. Quan Triều Viễn cười tiến lên phía trước, bắt tay Mục Nhiễm tranh. Mục Nhiễm tranh liền cảm thấy một luồng sức mạnh từ tay chuyển tới. Chú à, tay của cháu sắp bị chú bóp gãy rồi. Ngoan Lâm sắc mặt Mục Nhiễm tranh nhịn đến đỏ bừng. Tô Lam nhìn hai người này, cảm thấy rất kỳ lạ. Hồi lâu, Quan Triều Viễn mới buông tay ra. Lần đầu gặp ngôi sao lớn, quá kích động. Mục Nhiễm tranh cố nhịn đau đớn trên tay, gật đầu, có thể hiểu được. Quan Triều Viễn quay sang nhìn Tô Lam, "Lam, tôi còn có việc, về trước đây, có thời gian lại nói chuyện sau." Chương 189. Ừ, được rồi, tạm biệt. Quan Triều Viễn cười sán lạn với Tô Lam, sau đó nhìn Mục Nhiễm tranh. Mục Nhiễm tranh lập tức hiểu ý. Quan Triều Viễn rời đi. Cái đó, Lam, tôi vào nhà vệ sinh một lát, muốn đi vệ sinh. Tô Lam thở dài lắc đầu, mèo lười trốn việc, anh mau đi đi. Lúc này, Mục Nhiễm tranh cũng không để ý nổi đến việc đấu khẩu với Tô Lam nữa, vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Khi anh tới nhà vệ sinh, Quan Triều Viễn đang nghiêng người dựa vào tường, trên miệng còn ngậm điếu thuốc. Bộ quần áo thể thao màu đen trên người với biểu cảm hiện giờ của anh cực kỳ không hợp. Chú. Quan Triều Viễn vứt điếu thuốc lên mặt đất, sau đó dùng chân giẫm lên. Mục Nhiễm tranh thấy cảnh này, sợ đến nhũn cả chân. Cháu chưa nói gì hết. Nụ cười gian tàn ở trên môi Quan Triều Viễn. Rất tốt. Trước mặt Tô Lam, ngậm chặt miệng cho chú. Vâng. Cho dù trong đầu Mục Nhiễm tranh có vô vàn câu hỏi, nhưng anh biết lúc này tuyệt đối không thể hỏi. Bằng không, sẽ bị giết không tha. Quan Triều Viễn đi tới bên cạnh Mục Nhiễm tranh, xoa đầu anh. Ngoan lắm. Nói xong, Quan Triều Viễn liền ra ngoài. Mục Nhiễm tranh coi như thở phào một hơi. Vì sao anh lại có một người chú đáng sợ thế này chứ? Ông trời ơi. Ông bất công với tôi quá, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Mục Nhiễm tranh liền ra ngoài, Tô Lam đang nghịch điện thoại trong phòng chờ của anh. Mục Nhiễm tranh kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh Tô Lam. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cô. Tô Lam duỗi tay, khua khua trước mặt anh. Chuyện gì thế? Tô Lam, cô có chuyện giấu tôi. Nói thừa. Tôi không có gì giấu anh, thế mới là đó. Mục Nhiễm tranh há miệng, nhưng lại nghẹn họng không nói thành lời. Người đàn ông vừa rồi là thế nào? À, anh nói A Viễn hả? Là bạn của tôi, không phải tôi nói với anh rồi sao? Sao lại quen? Dáng vẻ này của Mục Nhiễm tranh là muốn hỏi đến cùng. Chương 190. Quán ba. Quá trình. Tô Lam duỗi tay vô ngực Mục Nhiễm tranh, anh điều tra hộ khẩu à? Cha hỏi đến cùng. Quanh cô gần đây làm sao thế, người này người kia đều hóng hớt như vậy. Cô mau kể cho tôi xem hai người quen biết thế nào. Tôi quen một người bạn không được sao? Tôi nói cho. Anh biết, công việc của A Viễn khá đặc biệt, tốt nhất anh đừng có hỏi đến cùng. Chủ tịch kiêm người sáng lập của Đặc Dễ Đi Ẩn, công việc quả thật đặc biệt. Chẳng qua, Mục Nhiễm Thanh cảm thấy vừa rồi chú anh mặc bộ đồ thể thao màu đen kia, rõ ràng là để đánh lừa Tô Lam, cô tuyệt đối không biết thân phận thực sự của chú ấy. Công việc gì? Tô Lam suy nghĩ một lúc, được rồi, nói cho anh biết, A Viễn là trai bao, anh biết không? Sắc mặt Mục Nhiễm Tranh bỗng chốc liền thay đổi. Trai bao? Chú của anh mỗi phút đều kiếm được vài tỷ, còn cần bán sắc kiếm tiền sao? Cho dù thật sự cần bán sắc, đoán rằng cũng không có ai bao nuôi nổi. Tô Lam ơi Tô Lam, lời như này mà cô cũng tin được. Nếu có cơ hội gặp mặt, anh nhất định đừng nhắc đến chuyện này, người ta cũng có lòng tự trọng đó. Tô Lam vô vai Mục Nhiễm Tranh. Đúng rồi, chú anh đâu? Không phải chú ấy đến sao? Hình như có chuyện đi rồi. Cô quen như vậy rồi, còn gặp gì nữa? Sau đó, cô nhìn đồng hồ, đứng dậy. Cũng không sớm nữa, tôi đi trước đây, gặp sau nha. Tôi tiễn cô, hôm nay tôi lái xe tới. Tô Lam quay đầu lườm anh, thôi đi, lại lan truyền tin đồn nhảm cho anh. Lan truyền thì lan truyền thôi. Anh cầu còn không được. Tô Lam không đồng ý, bỏ đi luôn. Mục Nhiễm Tranh nhìn bóng lưng Tô Lam, thầm thở dài một hơi. Hồi lâu sau, người quản lý của Mục Nhiễm Tranh, Phùng Khiêm đi tới. Nhiễm Tranh, bên phía quảng cáo không còn chuyện gì nữa, chúng ta có thể đi rồi. Anh Khiêm, anh cảm thấy lần này em về, có phải Lam thay đổi rồi không? Trên mặt anh mang theo lớp mây mù nhàn nhạt. Phùng Khiêm gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Mục Nhiễm Tranh, duỗi tay khoác lên vai anh. Chương 191. Chương 191. Quả thật Tô Lam thay đổi rồi, cứ cảm thấy dường như cô ấy rất điềm đạm thản nhiên, dường như chuyện gì cũng nhìn thấu. Mục Nhiễm Tranh không nói gì. Thấy tâm trạng của Mục Nhiễm Tranh không tốt, Phùng Khiêm nói tiếp, con người của Tô Lam khá hiếu thắng, từ hôm hoạt động tuyển chuyển kia, cậu nên nhìn ra, cô ấy không muốn dính dáng đến cậu, không muốn dựa hơi cậu, đi con đường tắt này. Đương nhiên Mục Nhiễm Tranh biết, nếu Tô Lam muốn, người đứng ra hôm hoạt động tuyển chuyển kia sợ là không phải Tiêu Mạch Nhiên nữa. Thế nhưng, Tô Lam, cô có ngốc không? Hai năm nay, sự nghiệp của Mục Nhiễm Tranh phát triển rất thuận lợi, thư mời sự kiện nhận đến mọi tay, cát xê cũng như thủy triều lên, rất nhiều người xuất thân từ diễn viên nhí như anh, sau khi lớn lên quay được vài bộ phim, liền mất tăm mất tích. Vì thế, muốn vững chắc sự nghiệp của mình, hai năm nay Mục Nhiễm Tranh bận muốn chết. Một năm trước còn nhận quay một bộ phim hành động lớn ở nước ngoài, quay suốt nửa năm ròng, lại vì vài lời mời hoạt động, đại diện gì đó, vì để thuận tiện, cơ bản anh luôn ở nước ngoài. Đặc biệt là năm ngoái, liên lạc giữa anh và Tô Lam ngày càng ít, trong ngoài nước còn chênh lệch múi giờ. Lúc liên lạc nhiều là khi Tô Lam chia tay Mộ Dung Dịch, lúc biết tin tức này, Mục Nhiễm Tranh mừng đến mức cả đêm không ngủ được. Chẳng qua, rất nhanh Tô Lam liền phấn chấn trở lại, anh lại bận quay phim, cũng không để ý mà liên lạc. Tô Lam, thật sự không biết những ngày này cô đã xảy ra chuyện gì. Đặc dễ ghi ẩn phòng làm việc chủ tịch Doãn Cẩn đã thu thập toàn bộ tài liệu mới nhất về Tô Lam, để không chọc giận quan triều viễn, anh ta thật sự không phân lớn nhỏ, mò ra tất cả mọi chuyện từ nhỏ tới lớn của Tô Lam. Một sấp dày cuộn, toàn bộ đưa tới tay quan triều viễn. Quan triều viễn vừa xem chỗ tài liệu kia, vừa hỏi, có chỗ nào đáng nghi không? Cuộc sống hồi nhỏ của phu nhân khá vất vả, thế nhưng, có một chuyện tôi không hiểu nổi, phu nhân từng đi Mỹ, theo lý mà nói phu nhân luôn sống rất vất vả, căn bản không thể chịu nổi chi phí đi Mỹ, nhưng cô ấy có ghi chép xuất cảnh, hơn nữa còn là đi một mình. Ánh mắt quan triều viễn nhìn chằm chằm dòng chữ trên tài liệu. Trước đây cô ấy từng nhảy cổ động. Vâng, đúng vậy, từ nhỏ phu nhân đã tập nhảy cổ động, thành tích chuyên ngành cũng luôn rất tốt, về sau không biết vì sao lại không nhảy nữa, bắt đầu học diễn xuất. Không biết vì sao? Quan triều viễn vỗ bàn. Chủ tịch, những chuyện này đã qua rất lâu rồi, quả thật không tra ra được, có lẽ hỏi phu nhân sẽ dễ dàng hơn. Quan triều viễn trừng mắt nhìn Doãn Cẩn, đặt tài liệu lên bàn. Các mối quan hệ. Các mối quan hệ của phu nhân thật sự rất đơn, gì ấy đã như không có bạn bè, về còn L vì làm rất nhiều việc làm thêm. Cho dù có quen bạn bè, cơ bản đều là quen biết lúc đi làm thêm, sau đó không liên hệ nhiều nữa, người duy nhất thật sự có quan hệ, sợ là chỉ có bạn học của phu nhân. Bạn học. Chương 192. Chương 192. Anh có quen, là cậu Mục Nhiễm Tranh. Quan triều viễn hử lạnh một tiếng, tên nhóc kia không đáng ngại. Có một chuyện, tôi không biết có nên nói hay không. Nói. Khoảng thời gian trước, cậu Mục từng tìm tôi, nói muốn tôi giúp liên lạc đặt 999 đoá hoa hồng 7 màu hế cụ Ador, tôi cảm thấy cũng không phải chuyện lớn hơn gì, cũng không báo lại. Sau đó nghe nói vào ngày phu nhân đóng máy, có người tặng 999 đoá hoa hồng 7 màu. Cũng khá có lòng. Quan triều viễn cười. Không biết người mà chủ tịch muốn tìm có phải cậu Mục không? Quan triều viễn không nói gì, cũng không phải không có khả năng này, nếu Mục Nhiễm Tranh đã tặng 999 đoá hoa hồng, vậy tặng thêm một chiếc. Lược nữa cũng có khả năng. Đi tìm nó cho tôi, đưa đến đây. Vâng. Hoa viên cờ rít tổ đã là nửa đêm, bầu trời đầy sao, các vì sao sáng lấp. Lánh, hoa viên cờ rít tổ trong màn đêm tối tĩnh mịch, rất yên tĩnh. Chỉ là đêm nay nơi này đã định sẵn sẽ không yên bình. Vừa chạy hết sự kiện, Mục Nhiễm Tranh liền bị mời tới đây. Chú, thật sự cháu không biết cái là gì. Cháu chỉ tặng hoa hồng thôi. Mục Nhiễm Tranh liên tục phủ nhận. Thật sự không phải là cháu. Thật sự không phải cháu mà, chú, cháu là lừa chú thì sẽ bị xét đánh chết. Quan triều viễn hử lạnh một tiếng, cho tiền tên nhóc này cũng không dám lừa anh. Vậy cháu biết là ai tặng cô ấy chiếc lược kia không? Đầu Mục Nhiễm Tranh lắc như trống bỏi. Không biết. Quan triều viễn trừng mắt. Mục Nhiễm Tranh sợ đến mềm nhũn chân. Cháu thật sự không biết mà, chú. Cháu mà lừa chút thì cháu sẽ bị sét đánh chết. Cháu nghĩ kỹ lại xem, bên cạnh Tô Lam còn có ai ngấp nghé cô ấy. Mục Nhiễm Tranh cẩn thận suy nghĩ, nhưng thật sự anh không nghĩ ra còn có ai sẽ tặng lược cho Tô Lam. Anh lắc đầu, không có, con người Lam không có nhiều bạn, lúc trước còn yêu đương với Mộ Dung Dịch, con người Mộ Dung Dịch bá đạo cực kỳ, Lam cũng không dám tùy ý kết bạn, đặc biệt là nằm giới, còn về cháu, cũng là vì cháu là nghệ sĩ của quốc tế nghệ thần, Mộ Dung Dịch biết cháu sẽ không cướp người của anh a, nên mới không để ý. Quan triều viễn híp mắt lại, đôi mắt màu lam như ngọc lưu ly. Chú chỉ là một chiếc lược mà thôi, chắc là nhân viên đoàn phim, cũng không đáng tiền. Vì thế, có phải chú anh hơi làm quá vấn đề không? Chương 193. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 193. Quan triều viễn lường Mục Nhiễm Tranh, đó không phải là một chiếc lược bình thường nha. Mặc dù giờ anh vẫn chưa biết nguồn gốc của chiếc lược kia, nhưng anh biết người bình thường tuyệt đối không có chiếc lược như thế được. Liệu có khả năng là Mộ Dung Dịch không? Không thể nào. Tên khốn kiếp Mộ Dung Dịch kia ở bên Lam 5 năm, kết quả lại không chống lại được sắc đẹp quyến rũ, lên giường với Tô Nhược Vân, giờ còn cực kỳ cưng chiều cô ta, chắc đã sớm quên mất người bạn gái cũ như Lam rồi. Nhắc tới Mộ Dung Dịch, Mục Nhiễm Tranh cực kỳ tức giận. Hừ, lúc ở bên Lam, không cho phép cô ấy gia nhập giới giải trí, không cho phép qua lại với nam giới, cái này không cho phép, cái kia không được làm, giờ ở cùng Tô Nhược Vân, không phải cô ta vẫn vào giới giải trí, hơn nữa còn được quốc tế nghệ tân nâng đỡ sao? Hiếm khi Mục Nhiễm Tranh dám nói nhiều lời trước chú mình như vậy. Trên thực tế, nếu Mục Nhiễm Tranh không vì hợp đồng của mình với quốc tế nghệ tân, có lẽ anh đã sớm đánh Mộ Dung Dịch một trận. Nếu không phải vì Mộ Dung Dịch ngang ngược ngăn cản, giờ Tô Lam cũng không đi đến bước đường này. 4 năm đại học, môn nào cô cũng đứng nhất, môn chuyên ngành còn được toàn bộ giáo viên khen ngợi, nhưng đến vai quần chúng mà cô cũng chưa từng đóng. Xem ảnh một. Vậy cháu nhất định rất hiểu cô ấy. Mục Nhiễm Tranh nết miệng cười, anh nên trả lời thế nào đây? Viết lại tất cả những gì cháu biết về Tô Lam lên đây. Hả? Thế là, cả tối, Mục Nhiễm Tranh liếc tấm thân mệt mỏi, cầm bút, nhớ lại tất cả những gì anh biết về Tô Lam. Mãi cho đến 1 giờ sáng, lúc này, Quan Triều Viễn mới hài lòng, thả anh đi. Trước khi đi, Quan Triều Viễn phái quản gia Vương Vĩ chuẩn bị một ít quà. Mang những thứ này về, nói là gần đây chú khá bận, không có thời gian qua đó, giúp chú hỏi thăm mọi người ở nhà. À, Vân Mục Nhiễm Tranh cố gắng nhịn không áp. Được rồi, về đi, chú gọi người đưa cháu về. Chương 194. Chương 194. Không, không, không cần đâu, quản lý của cháu ở bên ngoài đợi cháu. Ừ. Mục Nhiễm Tranh vừa đi tới cửa, phía sau liền truyền đến giọng nói của Quan Triều Viễn. Sau này đừng gọi thẳng tên của Tô Lam, như thế không lễ phép. Hả? Mục Nhiễm Tranh ngơ ngác, tại sao ạ? Vì cô ấy là thím của cháu. Thím của cháu. Vương Vĩ sau người để quà lên xe của Mục Nhiễm Tranh, Phùng Khiêm đã ngủ được một giấc trên xe. Mục Nhiễm Tranh còn đang chìm đạm trong chữ thím kia. Phùng Khiêm ngáp một cái, cuối cùng cũng xong việc, thời gian chú cậu thẩm vấn cũng lâu quá. Nói rồi, Phùng Khiêm rủi mắt, khởi động máy chuẩn bị rời đi. Phùng Khiêm nhìn Mục Nhiễm Tranh qua gương chiếu hậu. Nhiễm Tranh, cậu có biết không, lúc cậu vào trong, quốc tế nghệ tân lại gọi điện cho anh, nói nếu như cậu muốn gia hạn hợp đồng, điều kiện gì cũng được, ngoài ra, bên phía ảnh hùng cũng gọi điện cho anh, hỏi cậu có muốn qua đó không, hợp đồng của chúng ta đến hạn rồi, cậu tính làm thế nào? Hợp đồng của Phùng Khiêm và Mục Nhiễm Tranh đi đôi với nhau, anh ở đâu, anh ấy ở đó. Dù sao đánh chết em cũng không ký với Tinh Hoàng. Ở dưới trướng chú anh, chết chắc. Thật ra Tinh Hoàng cũng không tồi, lúc đó chú cậu nhất định sẽ đưa tài nguyên tốt cho cậu, hơn nữa, Lam cũng ở Tinh Hoàng. Anh nói cái gì? Lam cũng ở Tinh Hoàng. Lục Nhiễm Tranh kinh ngạc nhìn Phùng Khiêm. Phùng Khiêm thấy biểu cảm của Mục Nhiễm Tranh qua gương chiếu hậu, cảm thấy hơi kỳ lạ. Đúng vậy, cậu không biết sao? Là quản lý, cần biết một chút về tình hình của người cùng ngành, hôm đó lúc lướt Weibo, anh đã thấy Weibo của Từ Tinh Như thay đổi thông tin. Vốn anh cho rằng Tô Lam nhất định sẽ nói chuyện này cho Mục Nhiễm Tranh, không ngờ cô ấy lại không nói. Sao em biết được chứ? Cái con nhóc chết tiệt kia không nói với em. Mục Nhiễm Tranh nghiến răng, rốt cuộc người phụ nữ kia giấu anh bao nhiêu chuyện chứ? Anh tưởng cô ấy nói với cậu rồi. Phùng Khiêm không tiếp tục nói thêm gì nữa. Bản thân anh muốn Mục Nhiễm Tranh đến Tinh Hoàng, dù sao hiện giờ Tinh Hoàng bị Quan Triều Viễn thu mua, với quan hệ của Mục Nhiễm Tranh và Quan Triều Viễn, ở Tinh Hoàng chắc chắn sẽ cực kỳ thuận lợi. Mắt Mục Nhiễm Tranh hơi có rút. Chú mua lại Tinh Hoàng, Tô Lam hợp đồng với Tinh Hoàng, chú lại quan tâm đến chuyện của Tô Lam như thế, vì một chiếc lược mà truy hỏi đến cùng. Dường như anh hiểu ra gì đó. Tô Lam à, cái đồ ngốc nhà cô. Chương 195. Chương 195. Rốt cuộc cô đã xảy ra bao nhiêu chuyện chứ? Tô Lam tham gia thử vai cho Khuynh Quốc Khuynh Thành, trực tiếp được nhận vai diễn Hạ Phi Tuyết, qua một tuần nữa sẽ phải tham gia đoàn phim. Vốn định thu xếp ổn thỏa cho Tô Kiêm Mặc, không ngờ tên nhóc này vì không muốn cô lo lắng, thu dọn hành lý đi du lịch sau tốt nghiệp với bạn. Cô cũng không còn cách nào khác, thầm nghĩ Tô Kiêm Mặc ra ngoài tham thú cũng không có gì không tốt, chỉ cần đừng quá mệt là được. Tiên Hồng Thiên Hạ đã lên sóng, ngày đầu đã bán 110 triệu lượt vé bán và đánh giá đều tốt. Cùng với sự cháy vé của Yên Hồng Thiên Hạ, một tin tức chấn động làng giải trí cũng được truyền ra. Mục Nhiễm Tranh không gia hạn hợp đồng với Quốc tế Nghệ Tân, mà ký với Quốc tế Tinh Hoàng. Tin tức này thật sự khiến người khác quá chấn động. Từ khi hợp đồng giữa Mục Nhiễm Tranh và Quốc tế Nghệ Tân sắp hết hạn, các công ty quản lý trong giới giải trí liền bắt đầu cuộc chiến tranh đoạt Mục Nhiễm Tranh. Vì giữ lấy Mục Nhiễm Tranh, Quốc tế Nghệ Tân đã nói từ trước, một khi Mục Nhiễm Tranh gia hạn hợp đồng, tất cả tài nguyên tốt của công ty đều sẽ dành hết cho anh, ngoài ra anh muốn thêm điều kiện gì cũng được. Các công ty quản lý khác cũng dùng giá trên trời để được Mục Nhiễm Tranh chọn lựa. Thế nhưng, Mục Nhiễm Tranh lại chọn công ty duy nhất không tham gia cuộc chiến này, Quốc tế Tinh Hoàng. Phải biết rằng, tình hình Quốc tế Tinh Hoàng ngày càng đi xuống, sắp đi tới bờ phá sản, đây là chuyện mọi người đều biết. Vậy mà Mục Nhiễm Tranh lại chọn Tinh Hoàng, thật sự quá kỳ lạ. Rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn Mục Nhiễm Tranh, nhưng anh đều lấy lý do gần đây quá nhiều việc, không nhận phỏng vấn, tất cả đều từ chối. Bên này, còn chưa đưa ra lý do ký với Tinh Hoàng, Mục Nhiễm Tranh đã có động thái mới. Anh bao 10 rạp chiếu Yên Hồng Thiên Hạ, còn chụp vẽ xem phim đăng lên Weibo. Trước kia lúc tuyên truyền, Mục Nhiễm Tranh từ trên trời rơi xuống hiện trường buổi tuyên truyền, qua lại gần gũi với Tiêu Mạch Nhiên, khiến không ít người đoán già đoán non. Không ngờ giờ lại có động thái lớn thế này, bao tận 10 rạp chiếu. Không ít người đều tới tấp suy đoán, có phải Mục Nhiễm Tranh và Tiêu Mạch Nhiên lén lút yêu đương gì đó không? Cùng với sự cháy vé của Yên Hồng Thiên Hạ, chuyện Mục Nhiễm Tranh ký hợp đồng và bao rạp chiếu, độ nổi tiếng của Tiêu Mạch Nhiên cũng quay trở lại. Hôm nay, Mục Nhiễm Tranh gọi đi, cô xem phim, đương nhiên là xem cho Tô Lam, mời Yên Hồng Thiên Hạ. Tô Lam vui vẻ đi xem, dù sao cô sắp phải tham gia đoàn phim, sau này muốn xem cũng không còn cơ hội. Bởi vì sự nổi tiếng của Yên Hồng Thiên Hạ, nhân vật nữ thứ phụ của Tô Lam mặc dù không có nhiều đất nhưng cũng có không ít người nhận ra, vì thế, cô cố ý đeo khẩu trang. Tô Lam đến rạp chiếu phim, tìm cẩn thận một vòng quanh dạp cũng không thấy bóng dáng Mục Nhiễm Tranh. Chính vào lúc này, một người mặc đồ thoải mái màu đen, đội mũ lưỡi chai bông chạm vào cánh tay cô. Tô Lam giật mình, vội lách qua một bên, anh dọa chết tôi rồi. Chương 196. Nói nhỏ chút. Mục Nhiễm Tranh không chỉ mặc quần đen áo đen, đội mũ lưỡi chai, còn đeo kính râm và khẩu trang đen nữa. Không nhìn kỹ quả thật không biết là ông thần này. Đến mức này sao? Quấn kín mít như vậy. Mục Nhiễm Tranh nhìn xung quanh, cô không biết ông đây rất nổi tiếng sao? Nhớ bị ai phát hiện không phải là tôi à? Mau vào trong thôi. Anh thế này căn bản là giấu đầu lòi đuôi mãi. Tô Lam lắc đầu. Mục Nhiễm Tranh đã mua nước ép và bỏng nô từ trước, đi vào phòng chiếu phim, liền tìm đến chỗ của hai người. Phòng chiếu này khá đông người. Hai người bọn họ giống hệt một đôi tình nhân. Vừa ngồi xuống, Tô Lam liền bắt đầu nghiêm túc xem phim, Mục Nhiễm Tranh ở một bên như một tên hầu, vừa đưa nước vừa đưa bỏng nô. Chỉ là, Tô Lam hơi thất vọng. Phần diễn của cô bị cắt quá nhiều. Bộ phim kết thúc, Mục Nhiễm Tranh liền thở phào một hơi. Ba nó chứ, biết vậy ông đây không bao giờ nữa, cắt nhiều như vậy. Tô Lam mím môi, được rồi, vai nữ thứ phụ căn bản không đáng để bao dạp. Bọn họ theo đoàn người rời khỏi rạp chiếu phim. Tô Lam đi theo Mục Nhiễm Tranh đến bãi gửi xe, lên xe. Thật ra, tôi đã rất thỏa mãn rồi, lúc đầu nhân vật này còn không chắc sẽ giành được, đây là vai diễn đầu tiên của tôi, vẫn có ý nghĩa kỷ niệm đó. Tô Lam giống như đang tự nói một mình. Trong lòng Mục Nhiễm Tranh cực kỳ không thoải mái. Nửa ngày sau, Tô Lam thấy Mục Nhiễm Tranh không có ý nổ máy, liền quay sang nhìn anh. Sao anh không nổ máy? Mục Nhiễm Tranh quay đầu lại, nói đi, trong một năm tôi không ở trong nước, rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì? Tô Lam cười, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cô kết hôn rồi. Lời này của Mục Nhiễm Tranh không giống như câu hỏi, mà là câu khẳng định. Tô Lam quay đầu nhìn thẳng về phía trước. Cô đừng qua loa lấy lệ với tôi gọi điện cho Kiêm Mặc rồi, Kiêm Mặc cứ một câu anh rể hai câu anh rể. Đúng vậy, xem ra xem phim là thứ yếu, nói chuyện với cô mới là mục đích chính. Mục Nhiễm Tranh đã gọi điện cho Tô Kiêm Mặc từ trước. Chương 199. Ngắt máy, Hạ Liên nhìn Tiêu Mạch Nhiên ở phía sau, vốn muốn lát nữa mới nói với cô. Nhưng Tiêu Mạch Nhiên từ từ mở mắt, là điện thoại của chị Nguyệt Như sao? Có chuyện gì thế? Hạ Liên quay người lại. Chị Mạch Nhiên, không có gì, là chuyện tốt, bên phía chị Nguyệt Như vừa nhận hai hợp đồng đại diện cho chị, hơn nữa điện thoại của chị Nguyệt Như sắp cháy máy rồi, kịch bản muốn mời chị tham gia đã chất thành đống cao. Cho dù đã là nửa đêm, nhưng Hạ Liên vẫn vì chuyện độ nổi tiếng của Tiêu Mạch Nhiên bùng lên mà cực kỳ hưng phấn. Tiêu Mạch Nhiên chậm rãi nở nụ cười. Độ nổi tiếng trước kia của cô trở lại rồi, hơn nữa còn cao hơn trước kia một tầng. Đúng rồi, chị Mạch Nhiên, Mục Nhiễm Tranh bao chọn 10 dạp chiếu đó. Chị xem anh ấy có mắt nhìn không, còn chưa đâu vào đâu, đã bắt đầu định nọt người thím tương lai này rồi. Tiêu Mạch Nhiên cười nhàn nhạt. Còn nữa, nghe nói phúc lợi gần đây nhất của tập đoàn Đặc Dệ Gỉ Ẩn là vé xem phim Viên Hồng Thiên Hạ, cũng không biết chủ tịch quan mua bao nhiêu vé, người cứ âm thầm đối xử tốt với người khác như chủ tịch quan, thật sự là hiếm thấy nha. Nghe đến đây, đôi mày Tiêu Mạch Nhiên cong lên, khuôn mặt vừa rồi còn mệt mỏi, giờ đã phủ lên một màu vui sướng. Hạ Liên bĩu môi, hơi thất vọng. Thế nhưng, ngày mai chúng ta phải tham gia đoàn phim rồi, chị Mạch Nhiên cũng không có thời gian ôn chuyện với chủ tịch quan nữa. Rồi sẽ có thôi. Tiêu Mạch Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố Z giữa đêm thâu vẫn lung linh ánh đèn đầy màu sắc. Cũng đúng. Dù sao sự nghiệp của chị Mạch Nhiên đang đi lên, sau này thời gian ở cùng chủ tịch quan còn nhiều mài. Tiêu Mạch Nhiên không nói gì nữa, chìm trong suy nghĩ của bản thân. Khu giải bảo về đến nhà, cũng không còn sớm nữa, Tô Lam tắm rửa xong rồi lên giường nằm. Ngày mai phải tham gia đoàn phim Khuynh Quốc, Khuynh Thành, bộ phim này là một bộ phim truyền hình, có lẽ phải quay 2-3 tháng. Từ lần trước cãi nhau, anh mãi không về nhà. Anh không về, cô có thai kiểu gì chứ? Tô Lam nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên gửi tin nhắn cho chồng mình. Chồng, ngày mai tôi phải tham gia đoàn phim, lần này có lẽ phải 2-3 tháng mới có thể về nhà. Thông báo một chút hành tung của mình cũng là điều nên làm. Ai bảo bọn họ là vợ chồng trên giấy tờ chứ? Hồi lâu không nhận được tin trả lời của chồng mình, Tô Lam thầm thở dài một hơi, vứt điện thoại sang một bên. Ai biết được, Quan Triều Viễn lại quay về. 2-3 tháng. Lúc Quan Triều Viễn thấy thời gian này, cảm thấy bản thân sắp điên mất RT khoảng thời gian này, anh đang tức giận, vì thế mãi không về nhà, sau đó phát hiện hậu quả của việc tức giận chính là tự trừng phạt chính mình. Chương 200. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 200. Đó là vợ của anh, dựa vào cái gì mà anh không về chứ? Thời cho người khác không bằng đế cho tôi. Tô Lam vừa chìm vào giấc ngộng, còn chưa ngủ sâu, đã cảm thấy có người xốc chăn của mình lên. Người đàn ông này trước giờ đều thế, cô đã không còn thấy lạ nữa. Chồng. Tô Lam khẽ gọi một tiếng. Ừ, Tô Lam trợn trừng mắt, anh đáp lại rồi. Lần đầu nghe thấy anh nói chuyện, mặc dù chỉ là ừ một tiếng. Tô Lam vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ngay khi cô chuẩn bị nói vài câu, người đàn ông này bắt đầu thô lỗ xé đồ ngủ của cô, nụ hôn ấm nóng ập tới. Quan Triều Viễn đã cấm dục gần 2 tuần, có trời mới biết anh đã nhịn thế nào. Vừa chạm vào cơ thể cô, liền nhanh chóng công thành cướp đất. Tô Lam căn bản không có cơ hội nói chuyện. Lại là một đêm dài đằng đẵng. Xem ảnh một. Buổi chiều chính thức khởi quay, Tô Lam đã sớm đến phim trường, tìm một góc yên tĩnh bắt đầu đọc kịch bản, trong lòng lại nghĩ mãi nam nữ chính rốt cuộc là ai. Lần này Khuynh Quốc Khuynh Thành không công khai tuyên truyền trước trên trang chủ,
cũng không để lộ diễn viên được chọn cho vai nam nữ chính, cứ thần bí mãi. Thật ra, Tô Lam không quan tâm vai nữ chính, cô và nữ chính không có quá nhiều cảnh đối đầu, ngược lại vai nam chính này. Có 7 cảnh hôn, còn có 2 cảnh trên giường. Mặc dù trước đây lúc ở trường, giáo viên cũng từng dạy, là một diễn viên, phải học cách cống hiến cho nghệ thuật, có vài cảnh hôn cảnh trên giường là điều khó tránh khỏi. Lần trước, lúc cô diễn vai Tường Vi, không hề có cảnh thân mật, lần này là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của cô. Đương nhiên Tô Lam muốn biết là ai. Ngay khi tâm tư của cô còn đang bay lơ lửng, một giọng nói quen thuộc truyền tới. Chương 201. Trời nóng thế này, bắt buộc phải mặc đồ diễn dày như vậy sao? Tô Lam quay phắt đầu lại, vừa nhìn liền thấy Mục Nhiễm Tranh bị đám đông vây lấy. Mục Nhiễm Tranh? Vậy mà lại là Mục Nhiễm Tranh. Tô Lam chớp mắt, cái tên nhóc này, sao không nói với cô chứ? Mục Nhiễm Tranh vừa tới, nhìn quanh tứ phía, dường như đang tìm gì đó. Nhiễm Tranh, cậu đến rồi. Lại là một giọng nói quen thuộc. Tiêu Mạch Nhiên. Nam nữ chính của bộ phim này là Mục Nhiễm Tranh và Tiêu Mạch Nhiên. Trời ạ, lượt xem phim sau này chắc chắn sẽ chạm nóc. Tiêu Mạch Nhiên dịu dàng đi về phía Mục Nhiễm Tranh, giơ tay nhấc chân đều cao quý tao nhã như trước. Mục Nhiễm Tranh nhíu mày, chào hỏi qua loa với Tiêu Mạch Nhiên. Tô Lam còn chưa hoàn hồn sau tin chấn động này, đã bắt gặp ánh mắt của Mục Nhiễm Tranh. Mục Nhiễm Tranh cười gian xảo. Tô Lam liền rời ánh mắt, tiện thể ôm lấy kịch bản của mình định chạy trốn. Cái tên hắc thổ này, cố tình chống đối với cô. Ngay khi Tô Lam chuẩn bị chạy trốn, Mục Nhiễm Tranh vèo một phát xuất hiện trước mặt cô. Chạy đi đâu? Tô Lam nhìn xung quanh. Đừng nhìn nữa, không có ai. Lúc này Tô Lam mới yên tâm. Hát thổi tôi đã sớm kể cho anh tôi quay bộ phim này, sao anh không nói cho tôi biết chứ? Hôm qua hai người còn đi xem phim cùng nhau, chắc chắn không phải hôm qua anh mới xác nhận đóng bộ phim này. Tôi muốn tạo bất ngờ cho cô. Có bất ngờ không? Có vui không? Là dọa phát sợ thì đúng hơn. Tô Lam lườm Mục Nhiễm Tranh. Muốn thế nào cũng được, dù sao nụ hôn màn ảnh đầu tiên của cô cũng phải tặng cho tôi. Mục Nhiễm Tranh đắc ý hừ một tiếng, không chỉ là nụ hôn màn ảnh đầu tiên, còn cả cảnh giường chiếu đầu tiên nữa, hạ hạn. Tô Lam thật sự hận không thể đấm một phát lên khuôn mặt đê tiện của anh ta. Tức giận gì chứ? Tục ngữ có câu, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, quay cảnh hôn, cảnh giường chiếu với người khác, hời cho người khác không bằng để cho tôi. Tô Lam trợn trừng mắt. Hát thổ, làm phiền anh cách xa tôi một chút, đừng để người khác biết quan hệ của chúng ta. Tại sao? Không biết có bao nhiêu ngôi sao muốn định bợ tôi đâu. Hời cho cô đấy. Người muốn đu bám vào Mục Nhiễm Tranh quả thật cực kỳ nhiều. Tôi sợ không bám chắc mà ngã chết, được rồi chứ. Trời ạ, giờ tôi cũng là nghệ sĩ của quốc tế Tinh Hoàng, là đàn anh của cô, qua lại gần gũi một chút, cũng có vấn đề gì đâu. Chương 202. Hình như tôi ký hợp đồng trước có sau, tôi là đàn chị của anh mới đúng. Địa vị của tôi cao hơn tôi. Tôi là đàn anh. Sẽ có một ngày, địa vị của tôi sẽ vượt qua anh. Đến lúc đó, nhớ ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng đàn chị. Được, tôi chờ. Nếu có ngày đó, tôi khỏa thân chạy cho cô xem. Vốn Mục Nhiễm Tranh cho rằng gặp nhau sẽ cực kỳ vui vẻ, ai ngờ lại cãi nhau hòm đòi. Lẽ nào cả đời anh và Tô Lam đều thế này sao? Mục Nhiễm Tranh đóng vai nam chính Triệu Thành, mặc dù sau cùng nữ chính Hoàng Phủ Huyền Nhi của Tiêu Mạch Nhiên mới là người cùng chung tay chấp trưởng thiên hạ với Mục Nhiễm Tranh, thế nhưng cảnh tình cảm của hai người không nhiều. Mà thâu hết điểm cười, điểm khóc của cả bộ phim là nhân vật nữ phụ Hạ Phi Tuyết. Cảnh thân mật với Mục Nhiễm Tranh cũng nhiều nhất. Đây cũng là lý do vì sao Từ Tinh Như và Tô Lam không hẹn mà gặp, đều chọn vai nữ phụ này. Vốn Tiêu Mạch Nhiên với Mục Nhiễm Tranh cũng có cảnh thân mật, thế nhưng không biết vì sao, những cảnh đó đều bị lược bỏ, lược đến cuối chỉ còn một hai cảnh. Nghe nói là do Tiêu Mạch Nhiên yêu cầu. Ngày quay đầu tiên đều chỉ để mọi người khởi động, cũng coi như thuận lợi. Tối nay, Khuynh Quốc Khuynh Thành bắt đầu tiến hành tuyên truyền, nam nữ chính lần lượt hiện thân. Phút chốc liền bùng nổ. Mục Nhiễm Tranh vừa bao 10 dạp chiếu Yên Hồng Thiên Hạ, giờ lại cùng quay phim với Tiêu Mạch Nhiên, in mới này không thể không bùng nổi bên phía Tiêu Mạch Nhiên cũng cực kỳ phối hợp tiến hành tuyên truyền, còn tắt Mục Nhiễm Tranh trên nội bộ. Dù sao cùng một công ty, mặc dù Phùng Khiêm biết Mục Nhiễm Tranh không thích, nhưng vẫn bảo Mục Nhiễm Tranh khách sáo đáp lại. Cùng một công ty tuyên truyền qua lại, đây là thủ đoạn rất hữu dụng, không thể chê trách. So với nữ thứ phụ, lần này cảnh quay của nữ phụ rất nhiều, Tô Lam cũng đặc biệt đăng nội bộ. Cô đăng một tấm ảnh chụp mình khi đang quay phim ngày đầu tiên, kèm theo dòng trạng thái, khởi đầu mới, Hạ Phi Tuyết, cố lên nha. Mục Nhiễm Tranh nhanh mắt nhanh tay, lập tức chia sẻ và đáp lại, nghe nói tôi và cô vừa có cảnh hôn vừa có cảnh giường chiếu, Hạ Phi Tuyết, giúp đỡ nhiều hơn nhé. Một hòn đá làm dậy sóng, tối đó tin cảnh hôn, cảnh giường chiếu của Mục Nhiễm Tranh và Hạ Phi Tuyết lên mục tìm kiếm hàng đầu. Hôm sau, Tô Lam phát hiện chỉ trong một đêm, fan của mình đã tăng thêm 1 triệu người. Cô vừa đăng ký Weibo, vì sự nổi tiếng của Yên Hồng Thiên Hạ, giờ mới có khoảng 100.000 fan, một dòng Weibo của Mục Nhiễm Tranh lại có thể khiến fan của cô tăng lên nhanh thế này. Không thể không khâm phục độ nổi tiếng của Mục Nhiễm Tranh. Sáng sớm hôm sau, Tô Lam liền nhận được điện thoại của Từ Tinh Như. Mặc dù Từ Tinh Như không đến cùng, nhưng nhất cử nhất động của Tô Lam đều nằm trong tầm mắt của Từ Tinh Như. Cô và Mục Nhiễm Tranh có quan hệ gì? Từ Tinh Như nói thẳng. Chương 203. Tô Lam thầm thở dài một hơi, không hổ là Từ Tinh Như, chỉ một dòng Weibo liền có thể nhìn ra gian tình giữa bọn họ. À, cái đó, em và Lam, tôi là người quản lý của cô, cần nắm rõ tất cả tình hình của cô trong lòng bàn tay. Quản lý và nghệ sĩ phải tin tưởng lẫn nhau.
Nghệ sĩ mà Từ Tinh Như dẫn dắt cuối cùng kia, vì có chuyện giấu giếm cô ấy, vì thế khi tin đồn nổ ra, Từ Tinh Như không thể cứu vãn được. Từ đó, Từ Tinh Như ghét nhất là nghệ sĩ dưới trướng mình giấu cô ấy chuyện gì. Em và Mục Nhiễm Tranh là bạn đại học, lúc còn đi học, quan hệ không tồi, rất thân. Tô Lam chỉ đành trả lời thành thật. Lần trước lúc tuyên truyền Yên Hồng Thiên Hạ, không phải Mục Nhiễm Tranh đến đó là vì cô chứ? Hôm đó Từ Tinh Như thấy được chuyện có chút kỳ lạ, trước giờ cô ấy chưa từng nghe nói Tiêu Mạch Nhiên và Mục Nhiễm Tranh có quan hệ gần gũi gì.
Vâng,
may là cô không đứng ra, làm rất tốt. Từ Tinh Như rất hài lòng với lựa chọn của Tô Lam. Diễn viên vừa ra mắt chỉ mong sao có thể bám được vài ngôi sao lớn, coi như đi đường tất. Chị yên tâm đi, chị Tinh Như, em sẽ duy trì khoảng cách với anh ấy, em cũng nói với anh ấy quan hệ của bọn em chỉ có thể giấu kín rồi.
Tốt, phải nhớ rằng thế giới này trước giờ không hề có đường tắt, tôi tin cô biết chừng mực, không có chuyện gì nữa, tôi cũng đây.
Ngắt máy, Tô Lam liền rời giường, bắt đầu một ngày quay mới. Cảnh quay của Tiêu Mạch Nhiên hôm nay khá nhiều, cô A là nữ chính, cơ bản phải quay từ lúc mới 15-16 tuổi. Vốn Tô Lam có thể ở khách sạn nghỉ ngơi, nhưng cô muốn đến xem Tiêu Mạch Nhiên quay. Không thể không thừa nhận, Tiêu Mạch Nhiên không hổ danh là ảnh hậu. Cô ấy năm nay 26 tuổi, diễn cô bé 15-16 tuổi chưa hiểu sự đời cũng thuận buồm xuôi gió. Mỗi cảnh quay của Tiêu Mạch Nhiên cơ bản đều một lần là xong. Quay về khách sạn, Mục Nhiễm Tranh lén lút tới phòng của Tô Lam. Hôm nay dừng quay sớm, bằng không, anh mệt như chó, cũng không thể qua đây. Vào phòng của Tô Lam, Mục Nhiễm Tranh tự nhiên như vào phòng mình, vừa xoa bụng vừa đi về phía tủ lạnh. Tô Lam, đây cô có gì ăn không? Đói quá, tôi nhớ mì thịt bò cô nấu quá. Mục Nhiễm Tranh mở tủ lạnh, mắt liền sáng lên. Bánh quy, mấy hộp liền. Mục Nhiễm Tranh liền ôm hết đống bánh quy ra. Lam, cô quá thiếu nghĩa khí rồi đó, cô giấu đồ ăn mà không biết chia sẻ với tôi một ít, đây là cô tự mình làm sao?
Chương 204. Chương 204.
Mục Nhiễm Tranh nhét hai chiếc bánh quy vào miệng.
Ừ,
vẫn là công thức cũ, vẫn là mùi vị như trước. Trước giờ anh luôn khen không ngớt lời với tài nấu nướng của Tô Lam. Tô Lam vèo một tiếng chạy tới, giảng lấy tất cả chỗ bánh quy trong tay Mục Nhiễm Tranh. Hát thổi anh có biết xấu hổ không? Ai cho anh tùy tiện động vào đồ của tôi chứ? Sao cô nhỏ nhen thế? Nếu không phải hôm nay Mục Nhiễm Tranh tới, cô cũng quên mất bánh quy của mình. Cô đã chuẩn bị bánh quy từ trước và mang tới, định đến lúc thích hợp sẽ tặng đạo diễn, biên kịch, nhân viên đoàn phim.
Cho tôi ăn.
Không cho. Mục Nhiễm Tranh rũi tay giằng hộp bánh lại, vừa chạy vừa nhét bánh vào miệng.
Cái đồ tham ăn nhà anh.
Bỏ đi, hộp đấy cho anh. Tô Lam nhìn bốn hộp bánh quy được bảo vệ trong lòng, cô muốn tặng ai thế, làm nhiều như vậy. Tặng đạo diễn một hộp, còn có nhân viên trang điểm của tôi cũng không biết anh cũng đến, cũng không biết chị Mạch Nhiên cũng đến, vì thế, người khác không tặng nữa. Nghe thấy tên của Tiêu Mạch Nhiên, Mục Nhiễm Tranh thấy hơi nghi ngờ. Quan hệ của cô và Tiêu Mạch Nhiên rất tốt sao?
Cũng ổn, chị Mạch Nhiên là thần tượng của tôi.
Người đẹp, có khí chất, đóng phim cũng hay. Nói tới thần tượng của mình, trong lòng Tô Lam rất vui sướng, cô rất ít khi thích ngôi sao nào, Tiêu Mạch Nhiên chính là một trong số đó. Đương nhiên Mục Nhiễm Tranh biết quan hệ của Tiêu Mạch Nhiên với chú của mình.
Tôi nói cho cô biết, cẩn thận cô ta một chút.
Cẩn thận cái gì?
Tô Lam cảm thấy rất kỳ lạ.
Không có gì, vẫn nên duy trì khoảng cách với cô ta thì tốt hơn.
Lam ơn, đó là tình địch của cô đó.
Cái đồ ngốc nghếch Tô Lam.
Tô Lam lườm Mục Nhiễm Tranh, là vì quan hệ của chị ấy với chú anh sao?
Chị Mạch Nhiên và chú của anh, căn bản đúng là bông hoa nhài cám bãi phân châu có được không?
Mục Nhiễm Tranh trợn mắt há miệng.
Cô mới là bông hoa nhài kia đấy.
Được rồi, lấy bánh quy của anh rồi còn không mau cút đi.
Tô Lam nhấc chân giẫm cho Mục Nhiễm Tranh một cái.
Được rồi, tôi về ngủ đây, trông chờ vào cảnh hôn ngày mai nha.
Mục Nhiễm Tranh nhân cơ hội Tô Lam không để ý, lại cướp của cô một hộp bánh quy, dùng tốc độ sét đánh ngang hai, chạy mất tăm mất tích.
Tô Lam rất bất lực.
Bỏ đi, dù sao cũng đủ rồi. Tranh thủ còn sớm, Tô Lam tặng đạo diễn một hộp bánh quy, còn tặng nhân viên trang điểm của mình một hộp, sau đó gõ cửa phòng Tiêu Mạch Nhiên.
Chương 205.
Chương 205. Người mở cửa không phải là Tiêu Mạch Nhiên, mà là Hạ Liên. Vì hôm nay Tiêu Mạch Nhiên có khá nhiều cảnh quay, có lẽ cũng mệt rồi, Tô Lam không tiện làm phiền cô ta, vì thế đưa hộp bánh cho Hạ Liên rồi quay về. Tiêu Mạch Nhiên trong phòng ngủ đang đắp mặt nạ, đọc kịch bản.
Ai ở bên ngoài thế?
À, là Tô Lam, cô ta nói có bánh quy tự mình làm, tặng chị Mạch Nhiên ăn thử. Tiêu Mạch Nhiên ngẩng đầu nhìn hộp bánh quy trên tay Hạ Liên, nở nụ cười.
Đứa nhỏ này, cũng không biết tôi đang giảm cân, em cất vào tủ lạnh đi.
Vâng. Hạ Liên xoay người cất hộp bánh quy vào tủ lạnh, rồi không để ý đến nữa. Cô ta đi theo Tiêu Mạch Nhiên, cũng ăn sung mặc.
Sướng, nào có thể để ý đến bánh quy rẻ tiền thế này chứ.
Hai ngày quay đầu để diễn viên khởi động đã kết thúc, mọi người đều trở nên quen thuộc, quay phim cũng thuận lợi hơn nhiều. Hôm nay có một cảnh hay, đó là cảnh hôn đầu tiên giữa Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam. Triều Thành và Hạ Phi Tuyết từ nhỏ lớn lên với nhau, tuổi 15-16 tình đầu chấm nợ, bọn họ trao cho nhau nụ hôn đầu đời. Biết hôm nay có cảnh hôn, Mục Nhiễm Tranh hưng phấn đến không ngủ được. Đương nhiên Tô Lam cũng căng thẳng, dù sao cũng là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của cô.
Lam, Nhiễm Tranh, lát nữa có cảnh hôn, hai người luyện tập trước một chút, đạo diễn nói.
Mục Nhiễm Tranh liền phân chấn, đạo diễn, lát nữa lửa góc bay hay là hôn thật thế?
Vừa nói, Mục Nhiễm Tranh còn không có ý tốt nhìn Tô Lam.
Có phải thèm thường sắc đẹp của tôi không?
Cảnh này của chúng ta, chủ yếu làm nổi bật lên sự vô lo vô nghĩ của hai đứa trẻ,
nhất định phải cực kỳ tôn trọng nghệ thuật, như vậy mới tạo sự đối lập rõ nét với phần sau, lát nữa phải có một cảnh quay cận cảnh, vì thế, lúc đầu là lựa góc quay, lúc quay cận cảnh vẫn phải hôn thật.
Được nha. Mục Nhiễm tranh đáp một tiếng, mặt mày vui vẻ. Tô Lam hung dữ lườm anh một cái. Từ đầu cô đã đoán được, tuyến tình cảm của hai nhân vật từ đầu khá mang tính nghệ thuật và đơn thuần, phải tạo sự đối lập rõ nét với cảnh chia tách về sau. Đến lúc đó nhất định sẽ quay cận cảnh. Cuối cùng cũng phải quay rồi. Máy tạo gió khiến vô số cánh hoa đảo tung bay nhảy múa xung quanh, nhất thời đám con gái ở hiện trường ai nấy đều rực cháy trái tim thiếu nữ. Cảnh lãng mạn như này, quay cảnh hôn cùng người đẹp trai như Mục Nhiễm tranh, quả thật quá hời cho Tô Lam. Tô Lam thật sự hận không thể nhường cơ hội này cho người khác. "Tốt, các bộ phận vào vị trí, à sân."
"Thành ca."
Trang nhìn xem, hoa đào thật đẹp. Hạ Phi Tuyết mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, khoác chiếc áo ngoài màu trắng, xoay người trong khung cảnh cánh hoa bay lượn trời.
Chương 206. Chương 206.
Tuyết Nhi, nàng chạy chậm chút, cẩn thận bị ngã Triều Thành bước đi ổn trọng, đi theo phía sau cô.
"Đẹp quá."
Hạ Phi Tuyết đứng bên cạnh Triều Thành, duỗi tay ra, đón lấy một cánh hoa đào, mặt cười tươi như hoa.
"Đẹp sao?"
"Vâng." Khuôn mặt Hạ Phi Tuyết nở nụ cười thanh xuân sáng lạ.
"Không bằng Tuyết Nhi của ta."
Hạ Phi Tuyết ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt dịu dàng của Triều Thành.
Môi từ từ lại gần.
"O cờ y duyệt." Đạo diễn cực kỳ vừa ý với diễn xuất của hai người, "Nào, đừng động đậy, trực tiếp quay cận cảnh." Triều Thành nắm lấy cánh tay Hạ Phi Tuyết, tay của Hạ Phi Tuyết đặt bên eo Triều Thành, hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Thành ca, chàng sẽ luôn yêu thiết chứ?"
Hạ Phi Tuyết chớp chớp đôi mắt sáng ngời.
"Ừ, ta nguyện yêu Tuyết Nhi của ta như hoa đào, chỉ cần mùa xuân vẫn còn, hoa đào sẽ nở rộ."
Hạ Phi Tuyết mỉm cười. Tiếp đó là máy quay cận cảnh.
Triều Thành tiến lại gần đôi môi của Hạ Phi Tuyết, quay cận cảnh cần hai người giữ nguyên tư thế rất lâu. Thế nhưng, khi Mục Nhiễm tranh sắp chạm vào môi Hạ Phi Tuyết, anh liền thất thần.
"Cắt.
Nhiễm tranh, ánh mắt của cậu không đúng."
Mục Nhiễm tranh lại bị nở dê. Mặc dù tên nhóc này luôn bớt cận, nhưng khi quay phim lại cực kỳ chuyên nghiệp, căn bản đều một lần là xong, trước giờ chưa từng nở dê.
Hạ Phi Tuyết ngước mắt, khuôn mặt Mục Nhiễm tranh đỏ tới tận mang tai. Đương nhiên chi tiết này cũng bị đạo diễn nhìn thấy.
"Nhiễm tranh, cái tên diễn viên lão làng như cậu, quay bao nhiêu cảnh hôn rồi, sao hôm nay còn đỏ mặt chứ?"
Mục Nhiễm tranh cười lúng túng.
"Đạo diễn, không phải là tại tôi chưa quen với diễn viên này hay sao?"
"Không quen."
Tô Lam trừng mắt nhìn Mục Nhiễm tranh.
"Hát thổ, quay cho tử tiết đừng có thất thần."
Tô Lam nhỏ giọng nhắc nhở.
"Nhiễm tranh, môi cậu cứng ác."
"Nhiễm tranh,
hồn cậu bay đi đâu rồi?"
"Nhiễm tranh, không đúng, không đúng, cảm giác không đúng."
Mục Nhiễm tranh không những bị nở dê, mà còn liên tục.
Cuối cùng, đạo diễn không thể không từ bỏ, dù sao không thể làm lỡ tiến độ quay phim, vì thế, cảnh này được đẩy ra phía sau, dù sao phần trước đều dùng được, chỉ là một cảnh quay cận cảnh mà thôi.
Mục Nhiễm tranh có cảm giác cực thốn.
Chương 207. Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 207.
Tối qua vì chuyện này mà anh mãi không ngủ được, hôm nay đến thời khắc quan trọng thật sự, lại quá kích động, không xuống tay được.
Thật sự là khóc không ra nước mắt.
Quan trọng là chuyện nở dê này đối với anh, quá nhục nhã.
Hát thổi đờ mờ anh lúc quan trọng lại gây chuyện.
Tô Lam mang giọng điệu chất vấn.
Cô biết cái quái gì?
Tối qua tôi không ngủ được, trạng thái không tốt.
Mục Nhiễm tranh cực kỳ ảo não.
Sao lúc anh quay với Tiêu Mạnh Nhiên, trạng thái lại tốt thế chứ?
Hừi.
Tô Lam bỗng cười xấu xa, không lẽ anh thèm thuần sắc đẹp của buồn cô nương? Ha ha ha.
Mục Nhiễm tranh hung dữ nhìn chằm chằm Tô Lam.
Đúng đấy, Tô Lam, tôi thích cô, lẽ nào cô không cảm nhận được sao?
Chính vì anh có tình cảm cực kỳ nồng cháy với cô, vì thế, lúc quay phim, anh không phân đâu là diễn xuất, vì thế, mới thất thân.
Hôm khác ông đây sẽ khiến cô choáng ngợp.
Mục Nhiễm tranh cũng không dễ bắt nạt.
Được thôi, vậy tôi chờ xem.
Xem ảnh một.
Phi, độ nổi bật hoàn toàn vượt qua Khuynh Quốc Khuynh Thành vốn có hai ngôi sao lớn, dù sao thời buổi này, đi theo tuyến gây hài dường như dễ phổ biến hơn. Đây cũng là lý do vì sao quốc tế nghệ tân đầu tư nhiều tiền vào Tuyệt Thế Sùng Phi, hơn nữa còn vì nâng đỡ nghệ sĩ của mình Tô Nhược Vân. Mà quảng cáo bỡ lộ xồm lớp của Tô Nhược Vân cũng được tung ra, trong thời gian ngắn, độ nổi tiếng của Tô Nhược Vân vút bay thẳng lên trời. Cuộc đọ sức giữa La Thần và Từ Tinh Như, xem ra vẫn là La Thần đi trước một bước cực kỳ vui vẻ. Bộ phim này do Tỉnh Hoàng đầu tư, diễn viên chính cũng đều là người của Tinh Hoàng, mọi người chung sống cực kỳ hòa hợp. Mà ở một diễn biến khác, Tô Nhược Vân luôn trong trạng thái tuyên truyền tạo hiệu ứng cho Tuyệt Thế Sùng Phi, vẫn còn chưa bắt đầu quay. Cái gì mà ảnh poster, trang chủ tuyên truyền đã bắt đầu chiếm lấy các bảng xếp hạng tìm kiếm trên Weibo.
Tuyệt Thế Sủng Phi giống với Khuynh Quốc Khuynh Thành, đều là cải biên từ IT, Khuynh Quốc Khuynh Thành đi theo con đường quốc gia thiên hạ, mà Tuyệt Thế Sủng Phi đi theo con đường gây cười. Trong thời gian ngắn, người xem dường như cực kỳ trông đợi Tuyệt Thế Sủng Phi, độ nổi bật hoàn toàn vượt qua Khuynh Quốc Khuynh Thành vốn có hai ngôi sao lớn, dù sao thời buổi này, đi theo tuyến gây hài dường như dễ phổ biến hơn. Đây cũng là lý do vì sao quốc tế nghệ tân đầu tư nhiều tiền vào Tuyệt Thế Sủng Phi, hơn nữa còn vì nâng đỡ nghệ sĩ của mình Tô Như Vân.
Chương 208.
Chương 208. Mà quảng cáo bỡ lộ xồm lớp của Tô Nhược Vân cũng được tung ra, trong thời gian ngắn, độ nổi tiếng của Tô Nhược Vân vút bay thẳng lên trời. Cuộc đọ sức giữa La Thần và Từ Tinh Như, xem ra vẫn là La Thần đi trước một bước.
Doãn Cẩn,
có cần gấp vậy không?
Buổi tối đến thăm có phải không hay lắm không? Có gì không hay? Tôi đi thăm Tô Lam, người khác kệ hết.
Vâng.
Doan Cẩn Như đi gốc trong bụng Quan Triều Viễn, trực tiếp hỏi thăm phòng khách sạn của Tô Lam, tối liền dẫn Quan Triều Viễn đến Diêm Thành. Diêm Thành vào buổi tối vẫn còn vài bộ phim cổ trang đang quay, nhưng Tô Lam đã dừng quay rồi. Doan Cẩn cũng nghe ngóng rồi mới tới. Hiện giờ khách sạn đã hoàn toàn yên tĩnh. Cậu chờ tôi ở xe Quan Triều Viễn ra lệnh, chân dài sải bước xuống xe, đi thẳng tới tầng 8 khách sạn. NG, những cảnh quay bị lỗi hoặc không đạt chất lượng. Những cảnh quay hỏng sẽ bị loại bỏ và quay lại phân khúc đó. Tầng 8 khách sạn là phòng thích hợp, là phòng tốt nhất của khách sạn. Các nhân vật quan trọng đều ở tầng này. Hiện giờ đã là nửa đêm, phần lớn mọi người đều đã nghỉ ngơi, trong khách sạn cực kỳ yên tĩnh, mọi người bận rộn cả ngày, tối đến đương nhiên sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Quan Triều Viễn đi thang máy lên thẳng tầng 8, thang máy từ từ mở ra. Vì lần đầu tới, Quan Triều Viễn không biết rõ cấu tạo trong khách sạn, vừa ra khỏi thang máy liền thấy phòng đối diện là 810, anh đã sai Doãn Cẩn nghe ngóng, Tô Lam ở phòng 816. Đây là đối diện thang máy, ngoài phòng 810, Quan Triều Viễn thật sự không biết 816 đi hướng nào, chỉ đành đi về phía trước xem. Anh rẽ trái, lúc thấy phòng 809, cuối cũng biết lẽ ra phòng 816 ở phía bên phải, vì thế, liền quay lại. Lúc vừa tới thang máy, cửa thang máy lại mở ra lần nữa. Tiêu Mạch Nhiên và trợ lý Hạ Liên mặt mày mệt mỏi đi ra. Hôm nay cảnh quay của cô khá nhiều, hơn nữa phần lớn đều là cảnh đêm, vì thế mới quay tới giờ này. Tiêu Mạch Nhiên vừa ngước mắt thấy Quan Triều Viễn, liền ngây người. Quan Triều Viễn cũng không ngờ sẽ gặp Tiêu Mạch Nhiên ở đây. Cũng ngây người. À Viễn. Tiêu Mạch Nhiên vừa rồi mặt mày còn mệt mỏi, lúc thấy Quan Triều Viễn liền tràn đầy sức sống. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Sao anh lại tới đây? Tiêu Mạch Nhiên liền ra khỏi thang máy, đứng trước mặt Quan Triều Viễn. À, tôi. Không đợi Quan Triều Viễn giải thích, Tiêu Mạch Nhiên nhìn theo hướng Quan Triều Viễn đi tới, liền chắc chắn là Quan Triều Viễn tới tìm mình, chắc là không tìm thấy, giờ đang chuẩn bị rời đi. Anh đến phòng tôi rồi sao? Anh nên báo trước với tôi một tiếng, hôm nay tôi có cảnh quay đêm, giờ mới về. Chương 209. Chương 209. Hạ Liên cũng biết hai người khó khăn lắm mới gặp mặt, vì thế vội vàng nói. Chủ tịch Quan, mau vào thôi, gần đây chị Mạch Nhiên bận như thế, hai người hiếm khi có cơ hội gặp mặt. Nói rồi, Hạ Liên đi thẳng về phía trước, chuẩn bị mở cửa. Tiêu Mạch Nhiên cũng nở nụ cười dịu dàng với Quan Triều Viễn. Đi thôi. Quan Triều Viễn nhíu mày, chắc chắn là tên nhóc thối Dạ Bân kia chưa nói chuyện anh đã kết hôn với Tiêu Mạch Nhiên, cái tên nhóc thối này. Nhưng giờ anh cũng không thoái thác được, chỉ đành đến phòng Tiêu Mạch Nhiên một chuyến. Phòng 808. Quan Triều Viễn ngồi lên sofa, Tiêu Mạch Nhiên vội vàng sai Hạ Liên chuẩn bị chút đồ ăn và đồ uống. Hạ Liên mở tủ lạnh, xong rồi. Trong tủ lạnh giờ không còn gì cả, chỉ còn hộp bánh quy mà Tô Lam tặng và vài chai nước khoáng. Mấy ngày nay vì Tiêu Mạch Nhiên đang giảm cân, nên trong tủ lạnh của bọn họ cũng không có gì ăn. Nếu ngôi sao nữ giảm cân, đó là chuyện cực kỳ đáng sợ, đừng nói là không ăn đồ ăn vặt, đến nước ngọt cũng không được chạm vào. Mấy ngày nay, Tiêu Mạch Nhiên đều chỉ uống nước khoáng. Thế nhưng, Quan Triều Viễn đến, không thể đến hụt nước cũng không cho chứ. Hạ Liên liền lấy hai chai nước khoáng, tiện tay cầm theo hộp bánh quy của Tô Lam. Có còn hơn không, đúng chứ? Hạ Liên lúng túng đặt chai nước và hộp bánh quy lên bàn. Tiêu Mạch Nhiên nhìn, mặt cũng hơi lúng túng. Nhưng chẳng mấy chốc, mặt cô liền khôi phục nụ cười dịu dàng. Hiện giờ chúng tôi ở đoàn phim rất vất vả, cũng không có gì để mời anh. Tiêu Mạch Nhiên nhìn hộp bánh quy, nói tiếp, hộp bánh này khá ngon, đây là Tô Lam của đoàn phim tặng tôi, nói là tự tay mình làm. Tô Lam? Quan Triều Viễn liền phấn chấn. Ánh mắt nhìn chằm chằm hộp bánh quy, trên từng miếng bánh đều có quả mâm xôi khô, cực kỳ đáng yêu. Anh tiện tay cầm lấy một miếng. Đúng vậy, là vai nữ thứ phụ trong Yên Hồng Thiên Hạ, là một cô bé khá lanh lợi, cũng là nghệ sĩ của Tinh Hoàng chúng ta, xuất không tồi, nếu được, công ty có thể coi trọng bồi dưỡng. Tiêu Mạch Nhiên vẫn không quên nâng đỡ Tô Lam một chút. Trong lòng cô cũng đang nghĩ, hiện giờ lời mình nói có lẽ cũng có chút trọng lượng. Ừ, có thể suy xét. Quan Triều Viễn mỉm cười, đưa bánh quy lên miệng cắn một miếng. Xốp giòn ngọt. Rất ngon. Không ngờ cô bé kia nấu ăn tốt, làm đồ ăn nhẹ cũng giỏi. À Viễn, hôm nay anh tới. Chương 210. Chương 210. Quan Triều Viễn liền đứng dậy, không còn sớm nữa, câu nghỉ ngơi sớm đi. À, nếu đã đến rồi. Vốn Tiêu Mạch Nhiên muốn giữ Quan Triều Viễn lại, nhưng thấy giờ đã là nửa đêm, cô là thân con gái, nếu giữ một người đàn ông ở lại thì hơi cởi mở quá. Cũng tốt, mỗi ngày anh đều làm việc rất mệt mỏi, vậy về nghỉ ngơi sớm đi. Quan Triều Viễn hạ tầm mắt nhìn hộp bánh quy, thiện tay nhấc lên. Hộp bánh này khá ngon, có thể tặng tôi không? Tiêu Mạch Nhiên cũng ngạc nhiên, thời gian cô quen biết Quan Triều Viễn cũng không ngắn, trước giờ chưa từng thấy Quan Triều Viễn để ý đến đồ ăn vặt gì. Được, anh thích ăn thì cầm lấy đi. Vậy thì cảm ơn. Nói xong, Quan Triều Viễn cầm hộp bánh quy, lập tức rời đi. Tiêu Mạch Nhiên thấy Quan Triều Viễn rời đi, mỉm cười. Hạ Liên thấy Quan Triều Viễn đi rồi, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Chị Mạch Nhiên, chủ tịch Quan qua chu đáo, đêm rồi còn đến thăm chị, xem ra chủ tịch Quan cũng rất thích chị nha. Đừng nói linh tinh. Em nói sự thật mà. Tiêu Mạch Nhiên túi đầu mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Quan Triều Viễn sải bước ra ngoài, vốn định đi tìm Tô Lam, kết quả cánh cửa phòng bên cạnh Tô Lam mở ra. Mục Nhiễm Tranh thò đầu ra ngoài. Nửa đêm, anh hơi đói, gọi đồ ăn ngoài, không ngờ còn chưa đưa tới. Vì đây là Diêm Thành, phần lớn người ở tại Diêm Thành đều là diễn viên và nhân viên đoàn phim, thời gian làm việc của họ sẽ rất muộn, thường xuyên cứ gọi đồ ăn ngoài,
vì thế cửa hàng bên này đều mở cửa 24/7. Mục Nhiễm Tranh vừa thò đầu ra liền thấy Quan Triều Viễn đi từ phía bên kia tới. Bên đó là phòng của Tiêu Mạch Nhiên. Lẽ nào Chu đến thăm Tiêu Mạch Nhiên? Nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ. Mục Nhiễm Tranh đang định quay về, liền bị Quan Triều Viễn phát hiện. Cơ hở. Chú. Quan Triều Viễn hừ lạnh một tiếng, đi thẳng về phía Mục Nhiễm Tranh, không nói hai lời liền vào trong phòng. Chú, cái này, nửa đêm tìm cháu có việc sao? Mục Nhiễm Tranh liền lắp bắp nói. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì thì chú đến làm chỉ. Trong lòng Mục Nhiễm Tranh bị đả kích nặng nề. Nửa đêm canh ba rồi chú, cháu vừa gọi đồ ăn ngoài, hay là chú cùng nhau? Chương 211. Chương 211. Quan Triều Viễn căn bản không để ý đến Mục Nhiễm Tranh, ánh mắt lướt một lượt rồi nhìn anh. Mục Nhiễm Tranh liền đứng thẳng đứ, vừa cúi đầu liền thấy hộp bánh quy trong tay Quan Triều Viễn. Hộp bánh quy này là do Tô Lam làm, anh nhận ra. Có bánh quy sao? À cái đó không, không có. Mục Nhiễm Tranh lập tức phủ nhận, bánh quy Tô Lam tặng cho anh không nỡ ăn. Không thể để người đàn ông này lấy đi được. Quan Triều Viễn híp mắt nhìn Mục Nhiễm Tranh. Mục Nhiễm Tranh liền cúi thấp đầu. Quan Triều Viễn hừ lạnh một tiếng, đi thẳng về phía tủ lạnh. "Chú, cháu thật sự không có bánh quy." "Thật sự không?" "Có. Chú mà muốn anh bánh quy, cháu đi mua cho chú nha." Mục Nhiễm Tranh lập tức chạy theo phía sau mông Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn không hề để ý trò này của anh, đi thẳng tới phía tủ lạnh. Mục Nhiễm Tranh nhanh hơn một bước, chắn phía trước tủ lạnh. "Chú, thật sự không có bánh quy đâu. Chú anh điên rồi sao? Tự dưng lại muốn ăn bánh quy. Hơn nữa, đêm rồi ăn bánh quy không tốt đâu." 3. Đếm ngược. Từ khi còn nhỏ, Mục Nhiễm Tranh sợ nhất là khi Quan Triều Viễn đếm ngược, khi đếm đến một chính là lúc chú ấy đánh anh. Hai ngay khi môi Quan Triều Viễn mở ra lần nữa, Mục Nhiễm Tranh nhanh chóng tránh ra. Quan Triều Viễn lườm anh ta, mở tủ lạnh, một hộp bánh quy đặt ở vị trí rất bắt mắt, anh liền duỗi tay ôm hộp bánh vào lòng. Chú. Ngủ sớm đi, Quan Triều Viễn ném lại một câu rồi đi thẳng ra cửa. Mục Nhiễm Tranh nhếch môi, chỉ có thể mở to mắt nhìn hộp bánh quy mình không nỡ ăn bị Quan Triều Viễn mang đi mất. Chú ruột của cháu à, chú không thể để lại cho cháu hai miếng bánh sao? Biết thế đã ăn hết rồi. Hiện giờ anh hối hận đến tối ruột. Vì sao không nỡ ăn? Giờ hay rồi, thời cho chú anh. Quan Triều Viễn ôm hai hộp bánh quy đi thẳng ra khỏi khách sạn. Doan Cẩn chờ ở bên ngoài, vốn cho rằng còn cần chờ một lúc nữa, kết quả đang chuẩn bị ngủ thì thấy Quan Triều Viễn ôm thứ gì đó đi ra. Quan Triều Viễn trèo thẳng lên xe. Đi về. Vâng, chủ tịch Quan Doan Cẩn cố gắng tỉnh táo trở lại, khởi động máy. Trong lòng vẫn đang khó hiểu. Chương 212. Chương 212. Sức lực của chủ tịch Quan trước giờ đều rất tốt, khó khăn lắm mới gặp nhau, lẽ nào không lên bám dính lấy phu nhân sao? Sao nhanh như vậy đã ra rồi? Anh ta nhìn qua gương chiếu hậu. Một cái liếc mắt này đáng giá. Hai cái hộp trong tay Quan Triều Viễn lại là bánh quy. Phải biết rằng, anh ta theo bên người Quan Triều Viễn đã nhiều năm, trước giờ chưa từng thấy Quan Triều Viễn ăn thứ này. Trời đất ơi, người đàn ông đang yêu. Đặc dễ ghi ẩn phòng làm việc chủ tịch Quan Triều Viễn bận rộn trước bàn làm nhìn có vẻ âm trạng không tồi, trên bàn đặt hai hộp bánh quy, thỉnh thoảng anh lại nhìn một cái, mắt cười vui vẻ. Chung trên bàn reo lên, anh ấn nút nghe. Bên trong truyền đến tiếng của Doãn Cẩn. Chủ tịch Quan, cậu Dạ tới. Bảo cậu ta vào đây. Vâng. Một lúc sau, Dạ Bân khệnh khạng đi vào. Tôi nói này Quan Triều Viễn ơi là Quan Triều Viễn, giờ gặp cậu sao mà khó thế, đến tôi cũng phải thông báo sao. Dạ Bân nhìn chăm chú, vừa nhìn liền thấy bánh quy trên bàn của Quan Triều Viễn, anh nhanh chóng chạy tới. Đang chuẩn bị duỗi tay lấy bánh, tay của Quan Triều Viễn liền nhanh chóng kéo hộp bánh đi, tay của Dạ Bân liền đập lên bàn. Hu hu. Cậu cũng quá ích kỷ rồi nha. Ăn cái bánh tôi mải. Bánh này không thể ăn, Quan Triều Viễn lạnh lùng nói. Vì sao không thể ăn? Không phải chỉ là một hộp bánh thôi sao? Lúc tôi đến còn chưa ăn cơm, đang đói đây này, cho tôi hai miếng bánh lót dạ, lúc khác trả cậu sau. Cậu không trả nổi. Dạ Bân vừa nghe lời này liền cảm thấy giống như bản thân vừa bị nhục nhã. Sao mà không trả nổi? Cậu coi thường tôi đúng không? Mặc dù Dạ Bân tôi không làm ở công ty như anh cả tôi, nhưng tốt xấu gì tôi cũng là cậu hai. Một hộp bánh quy còn không mua nổi sao? Quan Triều Viễn lườm Dạ Bân. Bảo cậu không mua nổi thì là không mua nổi. Hứ. Vậy tôi mua cho cậu xem. Cậu nói cho tôi biết mua ở đâu. Dạ Bân càng thêm không phục. Quan Triều Viễn ngẩng đầu, cười đến xuân tâm nhộn nhạo. Người phụ nữ của tôi làm. Phụt. Dạ Bân chỉ cảm thấy tự mình đau lòng. Ánh mắt khi nói người phụ nữ của tôi làm của Quan Triều Viễn vừa rồi, cực kỳ kiêu ngạo và tự hào. Chương 213. Chương 213. Quan Triều Viễn, cậu và Tô Lam nói rõ ràng rồi. Quan Triều Viễn liền thu lại nụ cười, cẩn thận cất hộp bánh quy vào ngăn kéo. Thấy dáng vẻ của Quan Triều Viễn, Dạ Bân càng cảm thấy bản thân mù rồi. Dáng vẻ Quan Triều Viễn nhìn hộp bánh kia quả thật giống như nhìn người yêu mình. Chưa nói rõ ràng, vậy bánh quy là thế nào? Quan Triều Viễn không muốn nói, bánh quy này là do anh mặt dày vô sỉ cấp về. Cậu quản lắm thế. Mắt Quan Triều Viễn khẽ đột, còn chưa hỏi cậu, tại sao chưa nói với Tiêu Mạch Nhiên chuyện tôi đã kết hôn. Vừa nghe lời này, mắt Dạ Bân liền nhanh chóng chuyển động. Gần đây không phải tôi không có thời gian sao? Quan Triều Viễn hừ lạnh một tiếng. Cậu là người rảnh nhất thành phố Z, còn dám nói mình không có thời gian. Cậu. Dạ Bân không tiếp quản công ty của gia tộc. Sau khi tốt nghiệp đại học luôn rảnh rỗi ở nhà, ai cũng không rảnh bằng anh ta. Được, tôi thừa nhận, tôi không mở lời được, lúc gọi điện thoại cho cô ấy, không dám nói,
cậu cũng phải cho tôi chút thời gian chứ, để tôi tìm cơ hội nói tử tế, dù sao Mạch Nhiên cũng là con gái mà. Quan Triều Viễn nhướng mày. Được, cậu nắm chắc thời gian, nếu quả thật cậu không làm được chuyện này, vậy tôi không làm phiền nữa. Này, đừng đừng đừng. Tôi làm. Nói cho cùng Dạ Vân cũng đau lòng cho Tiêu Mạch Nhiên, dù sao tình cảm từ nhỏ đến lớn, nếu Quan Triều Viễn đích thân mở miệng, tên nhóc này lại không hiểu nói giảm nói tránh, cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Anh nghĩ thôi, cũng cảm thấy cảnh tượng đó khủng bố thế nào. Đến lúc đó, Tiêu Mạch Nhiên không khỏi đau lòng muốn chết, còn không bằng để anh nói tử tế, giảm bớt tổn thương. Quan Triều Viễn không để ý đến Dạ Vân nữa. Tôi nói này, A Viễn, nếu cậu đã để ý Tô Lam đến thế, không bằng nhanh chóng nói rõ ràng đi, tránh cho có người nhòm ngó vợ cậu. Dạ Vân lập tức chuyển chủ đề. Quan Triều Viễn ngẩng đầu, anh đã có ý định như vậy. Đối với chuyện đã qua, dường như anh đã không muốn biết nữa, anh chỉ biết, có lẽ anh để ý đến Tô Lam. Anh đau lòng vì cô, không muốn khiến cô chịu đựng nhiều thế nữa. Tôi đã bắt đầu lên kế hoạch rồi. Nghe Quan Triều Viễn nói như vậy, Dạ Vân liền hứng thú, đi thẳng tới trước bàn làm việc. Tôi nói này, cậu ý, phải tìm một cơ hội, cho vợ cậu một sập dế xệ lớn vào. Dạ Vân cổ vũ một cách khoa trương. Cậu có ý tưởng gì? Chương 214. Nếu cậu cứ tùy tiện nói với cô ấy thế này, thì chắn chết, cậu phải chọn một dịp đặc biệt, cho cô ấy một bất ngờ, như vậy mới lãng mạn. Dạ Vân nghĩ thôi đã cảm thấy cực kỳ kích động. Một dịp đặc biệt, một cơ hội thích hợp. Quan Triều Viễn rơi vào trầm tư. Dạ Vân bỗng búng tay. Giải Kim Điệp mỗi năm một lần sắp đến rồi. Giải Kim Điệp. Về Giải Kim Điệp, Quan Triều Viễn cũng nghe nói ít nhiều, công ty lớn như Lạc Dệ Vị Ẩn, tài trợ cho nhiều trao giải thưởng lớn, Giải Kim Điệp là một trong số đó. Đúng vậy, Giải Kim Điệp, Tô Lam nhà cậu giờ đang là nghệ sĩ của Tỉnh Hoàng, đương nhiên có cơ hội tham gia. Nhưng Tô Lam mới quay một bộ phim điện ảnh, còn là vai nữ thứ phụ, cơ hội được đề cử không lớn. Cái này thì chưa chắc, bình luận trên mạng của Tô Lam vẫn khá tốt, đến tác giả nguyên tác của Yên Hồng Thiên Hạ cũng công khai khen ngợi Tô Lam thể hiện vai diễn Tưởng Vi này cực kỳ tốt. Hiện giờ rất nhiều phim điện ảnh đều muốn có giải, có thể đưa lên tuyệt đối không bỏ lỡ, không chừng cô ấy có thể được đề cử giải nữ phụ thì sao. Dạ Bân và Tiêu Mạch Nhiên quen biết đã lâu, đối với vài chuyện trong giới giải trí cũng hiểu rõ. Lại nói, cho dù không được đề cử, cô ấy đến làm khách mời, đấy không phải một câu của cậu là xong à? Quan Triều Viễn gật đầu, nói cũng đúng. Tham gia lễ trao giải Kim Điệp, không phải chỉ có người được đề cử, khách mời cũng có thể tham gia. Đến lúc đấy, cậu ý, ăn mặc trang trọng xuất hiện, đảm bảo Tô Lam nhà cậu sẽ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Dạ Bân dương dương đáp ý. Quan Triều Viễn lườm Dạ Bân, chẳng qua, chuyện như này vẫn nên tính toán cẩn thận đã. Diêm Thành tối qua bị chú đột kích bất ngờ, cướp đi bánh quy của mình, cả đêm Mục Nhiễm Tranh đều nén giận. Đến mức sáng sớm nay tức không chịu nổi. Anh mặc đồ diễn, đang đứng một bên hóng mát, Tô Lam thấy xung quanh không có ai liền đi tới vỗ vai anh. Này! Hát thổ! Mục Nhiễm Tranh quay đầu sang một bên, không để ý đến cô. Tiểu Hắc! Mục Nhiễm Tranh vẫn không để ý đến cô. Đại Hắc! Tô Lam hét lớn một tiếng. Mục Nhiễm Tranh liền bịt miệng Tô Lam lại, có thể nhỏ tiếng chút không, người biết chuyện còn biết cô gọi tôi. Người không biết còn cho rằng cô gọi chó hoang đấy. Tô Lam gỡ tay Mục Nhiễm Tranh ra. Hôm nay trạng thái không tốt lắm, hôm nay nhân viên trang điểm của anh nói với tôi, anh cứ cáo mãi, sao thế? Chương 215. Vừa nhắc tới, Mục Nhiễm Tranh lại tức giận. Còn không phải vì cô. Bánh quy của tôi bị chú tôi cướp mất rồi. Chú anh cướp bánh quy của anh liên quan gì tới tôi? Lam trừng mắt nhìn Mục Nhiễm Tranh. Cô. Mục Nhiễm Tranh liền thu lời lại, chuyện này vẫn chưa thể nói. Ai bảo cô tặng tôi bánh quy chứ? Đợt mở, anh ăn cướp rồi còn la làng à? Đáng đời anh không được ăn, nếu anh ăn trước đi thì đã không bị cướp rồi. Tô Lam võ đầu Mục Nhiễm Tranh. Này, chú anh đến á? Bây giờ Tô Lam mới chú ý đến vấn đề này. Chú ấy đến thăm. Không đúng nha, nửa đêm thăm hỏi gì chứ? Chú tôi đến tìm Tiêu Mạch Nhiên. À, ở Tô Lam à, một tiếng mang ẩn ý sâu xa, lập tức hiểu, nửa đêm đến tìm Tiêu Mạch Nhiên, ý tứ không thể rõ ràng hơn được nữa. Tôi không biết, về sau cô đền tôi một hộp. Không. Hai hộp. Ba hộp là tốt nhất. Mục Nhiễm Tranh giơ ba ngón tay ra. Tôi đền anh cái quái gì? Là chú anh cướp của anh nên tìm chú anh mà đòi, tìm tôi làm gì? Ai bảo cô là? Tôi là gì? Bạn tốt nhất của tôi. Mục Nhiễm Tranh nói xong, liền quay đầu sang một bên. Gay go, anh suýt chút nữa nói ra rồi. Chú ơi là chú, thật sự chú cho cháu bài toán khó quá thế còn tạm được. Được rồi, về sau chờ tôi rảnh, làm cho anh 8 hộp 10 hộp. Thật sao? Tô Lam gật đầu. Cô tốt như vậy. Không phải thèm thuồng sắc đẹp của tôi chứ? Mục Nhiễm Tranh vuốt cằm mình. Thèm thuồng cái quái gì? Tôi không muốn anh ảnh hưởng tới trạng thái quay phim của tôi thôi, quay xong sớm cho xong việc. Tôi cảnh báo anh, hôm nay mà còn nở dê, cẩn thận tôi đánh cho anh một trận. Tô Lam võ đầu Mục Nhiễm Tranh một cái, liền chuẩn bị rời đi. Ai ngờ lúc này, điện thoại của cô reo lên. Là Từ Tinh Như gọi tới. Alo, chị Tinh Như, có chuyện gì sao? Lam, cô được đề cử giải nữ phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Điệp. Cái gì? Tô Lam đống chốc như được tiếp thêm sức mạnh, thật sao? Thật sự, tôi vừa nhận được tin tức. Vâng. Tô Lam cười vui sướng. Chương 216. Chẳng qua, đừng ôm hy vọng quá nhiều, đất diễn vai Tưởng Vi của cô quá ít, hơn nữa lần này cạnh tranh rất hơn, lần này hãy mang tâm thái tham dự mà không đoạt giải, tham gia cho mở mang tầm mắt. Em hiểu. Mặc dù Từ Tinh Như nói như vậy, nhưng Tô Lam không hề buồn. Có thể được đề cử, đó là sự khẳng định lớn nhất dành cho cô. Chẳng qua, nếu cô không đạt giải cũng là chuyện tốt, nếu cô đoạt giải nữ phụ xuất sắc nhất, đây chắc chắn là một tin lớn, đến lúc đó tất cả giới truyền thông đều đặt sự chú ý lên người cô, hơn nữa một khi vai diễn của cô có chút sơ sót nào, đều sẽ bị người khác phóng đại vô hạn, ngược lại làm xấu đi danh tiếng của cô. Em hiểu, chị Tinh Như, em chỉ đi mở mang tầm mắt. Được, cô hiểu là được, tôi cúp máy trước đây, có cuộc gọi đến. Ngắt máy, Tô Lam vui mừng hớn hở. Mục Nhiễm Tranh lập tức đi tới, chuyện tốt gì thế, xem cô vui chưa kìa. Tô Lam quay người lại, tôi kể cho anh nghe một tin tốt, tôi được đề cử giải nữ phụ xuất sắc nhất của giả Kim Điệp. Cũng trong dự liệu. Mục Nhiễm Tranh không hề cảm thấy ngạc nhiên. Sao lại trong dự liệu, anh tự tin về tôi thế sao? Diễn xuất của cô hoàn toàn có thể quét ngang một loạt người mới, đừng nói là người mới, cho dù đã quay vài bộ phim rồi cũng không so được với cô. Đừng nói là đề cử, cho dù đạt giải cũng là chuyện sớm muộn. Ê, không nhận ra nha, Hắc Thổ lại đánh giá tôi cao đến thế. Đừng gọi tôi là Hắc Thổ nữa. Vậy tôi gọi anh là Tiểu Hắc. Đại Hắc. Tô. Lam. Giải Kim Điệp là giải hạng 2 trong Ni, mặc dù chỉ là giải hạng 2, nhưng gần gây cùng với bình xét trao giải ngày càng chính thức, độ chuyên nghiệp có thể so sánh với hạng 1, mọi người cũng ngày càng chú ý đến giải này. Giải Kim Điệp năm nay sắp được tổ chức, trước mắt đã công bố danh sách đề cử. Mục Nhiễm Tranh được đề cử giải nam diễn viên xuất sắc nhất, đối với người nhận loại giải này đến mọi tay như Mục Nhiễm Tranh, đương nhiên không để ý đến loại giải thế này. Tiêu Mạch Nhiên được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, cô đã lâu không nhận giải, lần này đương nhiên rất coi trọng. Cùng được đề cử giải nữ phụ xuất sắc nhất với Tô Lam là Tô Nhược Vân, Tiêu Vũ, Lư Phi Phi. Tô Nhược Vân đương nhiên là dựa vào biểu hiện trong Yên Hồng Thiên Hạ, Tiêu Vũ không phải là người mới, lần này đã là lần thứ 3 được đề cử rồi, mấy lần trước đều không đạt giải, còn Lư Phi Phi cũng là lần thứ 2 được đề cử, hai người đều nhìn chằm chằm vào giải thưởng này. Tô Nhược Vân vừa được đề cử, Quốc tế Nghệ Tân đã bắt đầu tiến hành tuyên truyền. Cảm giác như nhất định phải đoạt giải. Phách lối như thế, phù hợp với phong cách trước giờ của La Thần. Chương 217. Chương 217. Mà bên phía Từ Tinh Như chỉ đơn giản đăng một bài với bù, cảm ơn giải Kim Điệp đã công nhận những gì Tô Lam bỏ ra, cách nói kia cực kỳ khiêm tốn. Đối với chuyện Tô Lam được đề cử giải nữ phụ xuất sắc nhất của giải Kim Điệp, Quan Triều Viễn cũng cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Vượt ngoài dự liệu, lại cảm thấy cực kỳ hãnh diện. Không hổ là người phụ nữ của Quan Triều Viễn anh. Như vậy, anh không cần tốn tâm tư dùng danh nghĩa của công ty mời Tô Lam đến làm khách mời nữa. Anh cần tính toán thật tốt, lúc đó nên xuất hiện với thân phận thế nào. Thư ký Doãn, nghe ngóng một chút, năm nay giải nữ phụ xuất sắc nhất của giải Kim Điệp năm nay, ai có hy vọng đoạt giải nhất? Doãn Cẩn đã sớm mong mỏi được định bợ bà chủ. Đã sớm nghe ngóng được rồi. Tôi đã sớm nghe ngóng cho chủ tịch Quan rồi, nữ phụ xuất sắc nhất năm nay, Tô Nhược Vân là người có hy vọng nhất, bên phía Quốc tế Nghệ Tân cũng đã thông qua quan hệ, về giải thưởng này cũng thể hiện quyết tâm đoạt được. Quan Triều Viễn nhíu chặt mày. Chẳng qua, chủ tịch Quan, giải Kim Điệp không phải giải hạng 1, phía sau có thể thao túng, dựa vào sức ảnh hưởng của đặc dễ ghi ẩn chúng ta, nâng phu nhân lên vị trí nữ phụ xuất sắc nhất, không phải là chuyện khó, chỉ là vấn đề tiêu bao tiền mà thôi, chỉ là cái gì? Người quản lý của phu nhân Từ Tinh Như cho rằng, lần này phu nhân không đoạt giải lại là chuyện tốt. Vì sao? Vì phu nhân vừa mới vào vai nữ thứ phụ, nếu dựa vào vai này mà bắt đầu đoạt giải, đến lúc đó giới truyền thông sẽ thổi phồng không kiêng nể gì, một khi vai diễn sau này của phu nhân có chút gì khiến khán giả không vừa lòng, lập tức phu nhân sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, ngược lại gây bất lợi cho phu nhân. Là như vậy. Quan Triều Viễn như đang suy nghĩ gì đó. Chủ tịch Quan, thật ra phu nhân có đoạt giải hay không không quan trọng, nếu phu nhân đoạt giải, vậy chủ tịch Quan lấy thân phận khách mời xuất hiện, cho phu nhân bất ngờ, nếu phu nhân không đoạt giải, chủ tịch lên sân khấu trực tiếp công khai thân phận với phu nhân, há chẳng phải vừa ngạc nhiên vừa vui mừng sao? Quan Triều Viễn nghĩ kỹ lời mà Doãn Cẩn nói, dường như rất có lý. Vậy cứ làm thế đi. Vậy chúng ta còn thao túng phía sau không? Quan Triều Viễn lắc đầu. Không cần nữa, là của cô ấy, người khác cũng không giành được, tùy duyên đi. Vâng, chủ tịch. Cậu đi nói với bên phía giải Kim Điệp, nói là tôi chuẩn bị xuất hiện với vai trò khách mời trao giải cho giải nữ phụ xuất sắc nhất, ngoài ra, bảo họ chuẩn bị thêm một khách mời trao giải nữa. Vâng. Giải Kim Điệp sắp bắt đầu, bên phía Tô Nhược Vân đã bắt đầu chuẩn bị lễ phục mặc ở lễ trao giải. Chương 218. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 218. Những ngày này, Tô Nhược Vân cũng quay phim ở Diêm Thành, chẳng qua, hai đoàn phim không hề gặp nhau, cảnh bọn họ cần cũng rất ít khi cùng một địa điểm. Vì Tô Nhược Vân phải chuẩn bị cho việc tham gia lễ trao giải Kim Điệp, đoàn phim đặc biệt không tiếp tục quay nữa. Đối với đoàn phim mà nói, diễn viên của đoàn phim đoạt giải lúc này là một chuyện cực kỳ tốt, chuyện này có thể khiến bộ phim đang quay chưa chiếu đã nổi tiếng, độ phổ biến cũng cao hơn. Trong khách sạn Tô Nhược Vân đang đánh giá lễ phục mà mình mặc khi tham gia lễ trao giải, lần này Quốc tế Nghệ Tân cũng quyết tâm đoạt giải, đặc biệt mời nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Sở Sạn đặc biệt thiết kế lễ phục cho Tô Nhược. Không cần nữa, là của cô ấy, người khác cũng không giành được, tùy duyên đi. Vâng, chủ tịch. Cậu đi nói với bên phía giải Kim Điệp, nói là tôi chuẩn bị xuất hiện với vai trò khách mời trao giải cho giải nữ phụ xuất sắc nhất, ngoài ra, bảo họ chuẩn bị thêm một khách mời trao giải nữa. Vâng. Giải Kim Điệp sắp bắt đầu, bên phía Tô Nhược Vân đã bắt đầu chuẩn bị lễ phục mặc ở lễ trao giải. Xem ảnh một.
Được rồi, cô Tô, lễ phục đã không còn vấn đề gì nữa, bộ lễ phục này còn cần phối hợp với một số trang sức vòng ngọc phong cách cổ điển, tôi đã nói với thiếu gia Mộ Dung, cậu ấy nói sẽ sắp xếp.
Được.
Sở Sản để lễ phục lại rồi rời đi. Chị Như Vân, chị mặc bộ lễ phục này quả thật quá đẹp, đặc biệt có phong thái nữ hoàng. Đương nhiên Hoàng Sán sẽ không bỏ qua cơ hội định nọ tốt như này. Đến lúc đó chắc chắn chị Nhược Vân sẽ được vinh danh nữ phụ xuất sắc nhất. Tô Nhược Vân nhìn bản thân trong gương, không khỏi nhíu mày. Nghe nói Tô Lam cũng vào vòng trong. Vâng, chẳng qua, vai nữ thứ phụ quèn như cô A sao có khả năng so sánh với chị Nhược Vân chứ? Hơn nữa, công ty đã bắt đầu chạy hoạt động rồi, giải nghệ sĩ mới nhất định là của chị Nhược Vân. Tô Nhược Vân cười cười, Tô Lam ơi Tô Lam, có chết cô cũng không thắng được tôi. Mộ Dung Dịch, cô ta muốn. Sự nghiệp, cô ta muốn. Giải thưởng, cô ta cũng muốn. Chỉ cần ép chết Tô Lam, Mộ Dung Dịch mới ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay cô ta. Chương 219. Chương 219. Dường như Tô Lam không có hứng thú gì với giải kim điệp, vẫn cứ ngoan ngoãn đóng phim như thường, nghĩ tới lúc đến tham gia lễ trao giải kim điệp có thể thấy không ít ngôi sao tiền bối, cô vẫn rất hưng phấn. Còn một người không có hứng thú với giải kim điệp nữa chính là Mục Nhiễm Tranh. Không biết có phải do đoạt được quá nhiều giải không, Mục Nhiễm Tranh không hề có chút hứng thú nào với giải thưởng như giải kim điệp. Thế nhưng, quản lý Phùng Khiêm lại cực kỳ coi trọng. Một năm trước Mục Nhiễm Tranh cơ bản đều ở nước. Ngoài, một năm nay, độ nổi tiếng trong nước đã có phần đi xuống, mặc dù sự trở lại của anh cũng khiến độ nổi tiếng khôi phục một chút, nhưng tiêu chuẩn cơ bản nhất để đánh giá một diễn viên vẫn là tác phẩm. Tác phẩm giúp Mục Nhiễm Tranh vào vòng trong là một bộ phim điện ảnh quay từ 2 năm trước, vì lý do thẩm gia, bộ phim này bị lùi lịch 1 năm mới được lên sóng. Nếu như đoạt được giải này, vậy độ nổi tiếng trong nước của Mục Nhiễm Tranh cũng quay trở lại như trước kia. Phùng Khiêm đã sắp xếp lễ phục mà Mục Nhiễm Tranh mặc hôm đó theo số đo của anh, là bộ vest đỏ thấm lấp lánh phù hợp với phong cách của Mục Nhiễm Tranh, trang phục bờ lỉnh sáng lấp lánh, cực kỳ chói mắt. Mục Nhiễm Tranh còn không thèm nhìn đã bảo Phùng Khiêm đặt xuống. Anh Khiêm, em thấy anh phí công rồi, căn bản em không định đi. Cậu nhỏ của tôi ơi. Sao lại không đi chứ? Chỉ là cái giải kim điệp quèn mà thôi, cũng không phải chưa từng đoạt giải. Nhiễm Tranh, lần này có ý nghĩa rất quan trọng với cậu, cậu nhất định phải đi, anh đã nghe ngóng rồi, giải lần này căn bản chính là của cậu, nếu cậu đoạt giải, toàn bộ độ nổi tiếng của cậu sẽ trở lại. Trở lại thì sao, không trở lại thì sao chứ? Mục Nhiễm Tranh vẫn mang thái độ nhàn nhạt như cũ. Giờ anh không có hứng thú với bất kỳ cái gì. Mắt Phùng Khiêm khẽ động. Nhiễm Tranh, cậu có nghe nói Lam cũng vào vòng trong chưa? Cô ấy vào vòng trong rất kỳ lạ sao? Cô ấy là sinh viên giỏi đó. Diễn xuất tốt như thế, không vào vòng trong mới lại. Nghe giọng điệu của Mục Nhiễm Tranh, cực kỳ tán thưởng Tô Lam. Vì thế, sao cậu có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này để vai kể vai với Tô Lam chứ? Phùng Khiêm giơ hai tay ra nhún vai. Mục Nhiễm Tranh nhìn Phùng Khiêm, không hiểu anh có chính ý. Tôi cũng nghe ngóng qua cho Lam, vài chuyên gia trong hội bình xét lần này cực kỳ hài lòng với biểu hiện của Tô Lam, lần này khả năng cô ấy đoạt giải rất lớn. 89/10 là cô ấy. Mắt Mục Nhiễm Tranh sáng lên, về chuyện Tô Lam bảo. Vòng trong, anh không thấy kỳ lạ chút nào, nhưng kết quả một vai nữ thứ phụ giành được giải tân binh, thật sự là hiếm có. Tôi còn nghe nói bên phía đoàn phim Yên Hồng Thiên Hạ không chuẩn bị đi thảm đỏ cùng nhau, đến lúc đó cậu có thể cùng đi thảm đỏ với Lam, nhỡ đâu Lam thật sự đoạt giải, cậu cũng đoạt giải thì sao? Chương 220. Chương 220. Phùng Khiêm lập tức vỗ tay, cậu nói có phải rất hay hay không? Mục Nhiễm Tranh nghĩ kỹ một hồi, đối với anh mà nói, đó là dụ hoặc rất lớn. Phùng Khiêm thấy Mục Nhiễm Tranh dường như hơi dao động, lập tức nói tiếp, cậu nhất định đừng bỏ qua cơ hội này, đến lúc đó hai người mỗi người một cút, khiến người khác chú ý thế nào chứ? Được, em đi. Mục Nhiễm Tranh vỗ đùi. Phùng Khiêm liền thở phào một hơi. Từ lúc còn ở nước ngoài, Phùng Khiêm đã biết tên nhóc. Mục Nhiễm Tranh này có ý với Tô Lam, lôi Tô Lam ra chắc chắn có tác dụng. Quả nhiên. Vì Tô Lam bên này vẫn đang quay Khuynh Quốc Khuynh Thành, bên phía đoàn phim vì không để lỡ thời gian, chỉ có 2 ngày trao giải mới cho diễn viên nghỉ. Vì thế, đến lúc đó Tô Lam trực tiếp đi từ Diêm Thành tới nơi tổ chức lễ trao giải. Từ Tinh Như lập tức đưa lễ phục tới. Tôi đến, đã dừng quay, lúc này Tô Lam mới mặc thử lễ phục của mình. Không khác lắm với lễ phục lần trước Từ Tinh Như đặt cho Tô Lam, cũng là một bộ lễ phục màu hồng nhạt. Chỉ là lần này lễ phục rõ ràng đắt tiền hơn một chút, hoa văn phía trên dùng sợi vàng móc lên, rực rỡ gấm hoa, không nhìn kỹ thì không thấy rõ, nhìn từ xa, sợi vàng mới từ từ sáng lấp lánh. Bộ này cực kỳ phù hợp với nữ diễn viên mới vào nghề như Tô Lam. Kích cỡ vừa chuẩn, Tô Lam cởi ra, chờ mai rồi mặc. Cốc cốc cốc. Có người gõ cửa. Tô Lam đặt lễ phục lên sofa rồi đi ra mở cửa. Vừa mở ra, vậy mà lại nhìn thấy Tô Nhược Vân. Sau khi rời khỏi đoàn phim Yên Hồng Thiên Hạ lúc trước, Tô Lam thật sự không hề cùng xuất hiện với Tô Nhược Vân. Mặc dù cô biết Tô Nhược Vân cũng quay phim ở Diêm Thành, nhưng mãi cũng không thấy. Chị, lâu rồi không gặp. Nửa đêm canh ba, có chuyện gì? Tô Lam không định cho cô ta vào trong. Tô Nhược Vân duỗi tay đẩy Tô Lam, đi thẳng vào phòng. Đến cửa cũng không cho vào, đây là cách đón khách của chị sao? Tô Lam cười lạnh, chủ còn không mời. Cố tình xông vào, đây là cách làm khách của cô sao? Đối với sự ngang ngược vô lý của Tô Nhược Vân, dường như Tô Lam đã quen rồi. Nói đi, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tô Nhược Vân xoay người mỉm cười. Nghe nói chị muốn tranh với tôi giải nữ phụ xuất sắc nhất. Chương 221. Chương 221. Giọng nói của Tô Nhược Vân dường như rít lên, giọng điệu tràn đầy khinh thường. Xin lỗi, hội bình xét lại cứ cho tôi. Tô Nhược Vân trừng mắt nhìn Tô Lam. Dựa vào chị cũng dám tranh với tôi nói cho chị biết, chị sớm chết tâm đi. A Dịch là của tôi, nhà Mộ Dung, ảnh hậu tương lai, đều là của tôi, đến giải tân binh ngày mai cũng là của tôi. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, dường như hận không thể nuốt Tô Lam vào bụng. Tô Lam bỗng bật cười. Nụ cười này khiến Tô Nhược Vân không hiểu ra sao, lẽ nào chị ta tức quá sao? Tại sao lại cười chứ? Chị cười cái gì? Cười cô quá tự ti. Tôi tự ti. Nực cười. Tô Nhược Vân nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Nếu cô không tự ti, cần gì đến chỗ tôi khoe khoang? Nếu cô có tự tin tuyệt đối có thể khống chế những thứ cô vừa nói, cái gì Mộ Dung Dịch, cái gì nhà Mộ Dung, cả ảnh hậu và giải tân binh gì đó nữa, cô cần gì đến chỗ tôi thể hiện chứ? Nói cho cùng vẫn là sâu trong lòng cô không tự tin, nếu cô tự tin nắm chắc tất cả, vậy có thể bình chân như vậy chờ tôi bị loại, đến lúc đó lại châm chọc tôi, há chẳng phải càng sung sướng hơn sao? Những lời này của Tô Lam khiến mặt Tô Nhược Vân lúc trắng lúc đỏ. Đúng là bị cô nói trúng rồi. Tô Nhược Vân đến đây một chuyến, chính là muốn thăm dò thái độ của Tô Lam. Mặc dù lần này quốc tế nghệ tân ra sức nâng cô ta lên vị trí nữ phụ xuất sắc nhất, cũng không chắc rằng bên phía Tô Lam có hành động gì hay không. Được rồi, không còn sớm nữa, vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho lễ trao giải ngày mai đi, tôi còn chờ cô tỏa sáng làm mù mắt chó của tôi đấy. Tô Lam đi tới cửa, mở cửa phòng ra. Cô làm tư thế mời, không tiễn. Tô Nhược Vân liếc qua sofa, bên trên đặt một bộ lễ phục mà không che chắn gì, màu hồng nhạt. Cô ta thuận tay cầm lên. Đây là lễ phục chị mặc ngày mai sao? Ha, cũng chỉ có nghệ sĩ công ty thấp kém như chị mới chọn loại màu này. Đống Tô Nhược Vân buông tay, lễ phục rơi thẳng xuống đất. Chao ôi, quả thật rất xin lỗi. Không cẩn thận lỡ tay rồi. Tô Nhược Vân lại không cẩn thận cầm cốc thuốc nước trên bàn, lại không cẩn thận làm đổ nước ra sàn, không lệch chút nào, vừa đẹp đổ lên bộ lễ phục. Thuốc nước bắn ra xung quanh. GN Tô Lam vừa đứng ở cửa, lúc cô phát hiện ra ý đồ của Tô Nhược Vân đã không kịp ngăn cản nữa. Chao ôi, quả thật ngại quá, chị, thật sự tôi không cố ý, chị người lớn rộng lượng, chắc chắn sẽ không so đo với tôi đúng không? Ha ha. Tô Nhược Vân che miệng cười. Tô Lam hận không thể xé rách khuôn mặt kia của cô à, nhưng cô biết, làm thế cũng không có tác dụng gì. Tô Nhược Vân lắc eo đi đến trước mặt Tô Lam. Chương 222. Nếu chị cần lễ phục, có thể đến tìm tôi. Tôi là thiếu phu nhân tương lai của quốc tế nghệ tân, chỉ vài phút là có thể có lễ phục. Cảm ơn cô. Tô Lam không mang thiện ý nói lớn tiếng. Không cần khách sáo. Ngay khi Tô Nhược Vân chuẩn bị ra khỏi cửa, Tô Lam duỗi chân ngắn đường. Tô Nhược Vân còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng làm hỏng lễ phục của Tô Lam, hoàn toàn không hề ngờ được. Cả người ngã thẳng về phía trước. Ôi! Ngã vô hết trên mặt đất. Tô Lam, chị ái tôi sao lại không cẩn thận thế chứ? Ngã đau rồi, thiếu gia Mộ Dung sẽ đau lòng đó. Tiếp đó, Tô Lam đóng cửa dầm một cái. Tô Nhược Vân nằm nhoài trên mặt đất nửa ngày mới đứng dậy. Cô ta dùng sức đá vào cửa. Tô Lam, chị đợi đó cho tôi. Tô Lam đi về phía bộ lễ phục của mình, mặc dù đã chút giận, nhưng lễ phục của cô cũng hỏng rồi. Mấy ngày nay, vì cô có vài cảnh hành động phải quay, trên người có vài vết thương, vì thế mới mua thuốc nước. Phụ thân của Hạ Phi Tuyết là một võ tướng. Hạ Phi Tuyết cũng kế thừa phụ thân mình, võ công lợi hại, có thể lên chiến trường giết địch, vì thế, cảnh hành động của Tô Lam không hề ít. Mấy ngày nay tập trung quay những cảnh hành động này, trên người cô không ít chỗ xanh tím. Thuốc nước này có tác dụng thông máu tan bầm, màu sắc cũng là màu nâu đậm điển hình, chỗ thuốc nước này đổ hết lên trên lễ phục màu hồng, từng mảng, từng mảng. Tô Lam trực tiếp gọi Mục Nhiễm Tranh và Phùng Khiêm ở phòng bên cạnh sang. Lúc thấy bộ lễ phục, Mục Nhiễm Tranh cũng thật sự đau đầu. Đợt mở y con bé Tô Nhược Vân kia không ra gì cả. Mục Nhiễm Tranh thầm nắm chặt tay thành quyền. Được rồi, đừng thảo luận cô ta có ra gì không nữa, bộ lễ phục này ngày mai không thể mặc được nữa, tôi biết làm sao giờ. Giờ quan trọng nhất vẫn là lễ phục. Tôi là đàn ông, cũng không thể cho cô mượn lễ phục được. Mục Nhiễm Tranh bông búng tay, hay là tôi mượn bạn tôi cho cô một bộ. Phùng Khiêm lập tức nói, cậu mau thôi đi, đây không phải là giúp Lam, mà là hại cô ấy. Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh cùng nhìn Phùng Khiêm. Hai người nghĩ mà xem, lễ phục mượn được, nếu đã từng mặc, vậy con mắt tinh tường của giới truyền thông vừa nhìn là biết. Đến lúc đó Lam mặc lễ phục của người khác lên thảm đỏ, đây không phải là không tôn trọng giải kim điệp sao? Hơn nữa, người khác bị mượn cũng không vui, đây không phải là mượn hào quang của người ta sao? Vậy tôi mượn một bộ chưa từng mặc không phải là được rồi sao? Cậu nhỏ của tôi ơi, lễ phục của ngôi sao phần lớn đều là đặt may, động một chút cũng phải mấy trăm nghìn tới hàng triệu, người ta làm lễ phục chắc chắn cũng là vì có dịp gì để mặc, cậu mượn rồi, người ta mặc cái gì? Không phải dịp phù hợp mặc lễ phục, ai sẽ may chứ? Chương 223. Hơn nữa, nếu thật sự có người đồng ý cho cậu mượn, số đo thì sao? Nếu mặc lễ phục không vừa số đo của Tô Lam mà đi thảm đỏ, cậu cảm thấy giới truyền thông sẽ viết thế nào? Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh nghĩ lại, rất có lý. Mặc đồ người ta từng mặc, sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Tô Lam. Mặc đồ người ta chưa từng mặc, chắc là người ta cũng không vui vẻ gì. Nhưng giờ phải làm sao đây? Thế phải làm sao giờ? Mục Nhiễm Tranh cũng thấy khó khăn, bây giờ mà làm chắc chắn không kịp được. Tô Lam thầm thở dài một hơi. Không còn sớm nữa, hai người về trước đi, ngày mai còn phải quay phim nửa ngày nữa, chuyện lễ phục tối nay tôi nghĩ đã. Mục Nhiễm Tranh lo ngay ngáy nhìn Tô Lam. Lam, cô đừng nội. Tôi về gọi điện cho nhà thiết kế tôi quen trước kia, hỏi xem chỗ anh ấy có còn bộ lễ phục nào phù hợp có thể mượn được không, hoặc dứt khoát tôi mua đứt luôn.
Được, vậy làm phiền anh.
Anh em chúng ta còn khách sáo gì chứ?
Tiên Mục Nhiễm Tranh và Phùng Kiếm xong, Tô Lam nhìn bộ lễ phục bị hỏng của mình, lòng như lửa đốt. Từ Tinh Như đặt bộ lễ phục này chắc chắn cũng tốn không ít tiền. Nếu cô không có lễ phục, đi thảm đỏ kiểu gì? Tham gia lễ trao giải thế nào? Đột nhiên, trong đầu cô vụt qua bóng dáng một người, A Viễn. Lần trước, A Viễn tặng cô bộ lễ phục tham gia tiệc đính hôn của Tô Như Vân, mặc dù là hàng gái, nhưng đến những thiên kim tiểu thư thường ngày sống trong hàng hiệu cũng không nhận ra là hàng gái. Tô Lam liền gọi điện cho A Viễn.
Alo, A Viễn, anh ngủ chưa?
Chưa, sao thế? Vốn Quan Triều Viễn không cần ngủ nhiều, lúc này đang chơi game ở nhà, thấy cuộc gọi của Tô Lam cũng thật sự bất ngờ.
Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ.
Nói, lễ phục nhái lần trước anh tặng cho tôi, còn có thể tìm một tiểu khác cho tôi không?
Tôi có việc gấp.
Anh tặng cô rõ ràng không phải là hàng gái nha.
Là hàng thật giá thật đó.
Cô tìm lễ phục làm gì?
Kể ra chuyện dài lắm, ngày mai tôi phải tham gia lễ trao giải kim điệp, nhưng hôm nay lễ phục của tôi bị người khác làm hỏng rồi, giờ tôi thật sự không tìm được đồ thích hợp, chợt nhớ anh có thể kiếm được, liền cứ gọi điện hỏi thử.
Có thể.
Quan Triều Viễn không hề do dự đáp lại, vốn anh cũng chuẩn bị một bộ lễ phục cho cô, định bảo cô thay trước khi tham gia lễ trao giải.
Chương 224.
Thật sự được sao?
A Viễn nhận lời một cách thoải mái như thế, khiến Tô Lam cảm thấy cực kỳ bất ngờ.
Tôi lừa cô bao giờ chưa?
Vậy được, đúng rồi, mai tôi phải tham gia lễ trao giải, kiêm mặc đi du lịch còn chưa quay về, tôi có vé bảo, tặng anh.
Quan Triều Viễn thật sự cảm thấy quá buồn cười, anh đến lễ trao giải còn cần vé?
Đương nhiên không cần.
Được.
Ngày mai chúng tôi đều tạm thời nghỉ ngơi ở khách sạn gần nơi tổ chức lễ trao giải, tôi ở phòng 305, đến lúc đó anh đến phòng tôi tìm tôi, đưa lễ phục cho tôi, sau đó tôi đưa vé cho anh.
Ừ.
Vậy tôi cảm ơn anh trước.
Trước giờ tôi không nhận cảm ơn muộn.
Vậy, sau này tôi nấu cơm cho anh ăn.
Cứ nợ đã.
Chờ anh công khai thân phận, cô chính là vợ danh chính ngôn thuận của anh, nấu cơm cho anh không phải là chuyện rất đôi bình thường sao?
Anh có thể chịu thiệt thế này sao?
Vậy được, cúp nhá, ngủ ngon.
Ngủ ngon.
Ngắt máy, cuối cùng Tô Lam cũng yên tâm hơn một chút.
Chẳng qua, cô cũng rất cảm khái, mặc dù A Viễn chỉ là trai bao mà thôi, nhưng con người anh dường như rất nghĩa khí, có người bạn như này cũng không tồi.
Tô Lam lại nhắn tin cho Mục Nhiễm Tranh, vì lo lắng anh đã ngủ rồi, không dám gọi điện thoại.
Chuyện lễ phục đã giải quyết xong rồi.
Mục Nhiễm Tranh nào có ngủ được chứ?
Anh đang lòng như lửa đốt gọi cho nhà thiết kế mà mình quen, hỏi xem chỗ bọn họ có lễ phục nào thích hợp có thể mượn được không, kết quả mượn một vòng vẫn không mượn được.
Lúc này liền nhận được tin nhắn của Tô Lam.
Làm thế nào vậy?
Người bạn lần trước tôi nói với anh, A Viễn ý, ngày mai anh ấy sẽ đưa lễ phục đến khách sạn, yên tâm nha, ngủ sớm đi.
Mục Nhiễm Tranh nhìn màn hình điện thoại, hơi thất thần.
Quả nhiên vẫn là chú anh tài giỏi.
Nếu là người khác, e rằng anh còn cần hỏi Tô Lam xem có tin được không, nhưng nếu là chú anh không cần hỏi nữa.
Chuyện này chắc chắn giải quyết được.
Chương 225.
Sáng hôm sau, Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh quay phim nửa ngày như thường, chưa nghỉ một chút, sau đó đi thẳng tới nơi tổ chức lễ trao giải kim điệp. Theo lệ thường, tất cả các ngôi sao đến nơi tổ chức, trước đều cần ở lại trong khách sạn mà ban tổ chức sắp xếp, chờ tới giờ lên thảm đỏ. Tô Lam được xếp vào phòng 305, Mục Nhiễm Tranh ở phòng 306, Tô Lam không ngờ được là, Mục Nhiễm Tranh lại không ăn vạ ở phòng cô, mà ngoan ngoãn ở trong phòng mình. Không phải Mục Nhiễm Tranh không muốn chơi lì ở chỗ Tô Lam, mà là không dám.
Anh biết lát nữa chú sẽ đến, anh vẫn nên tránh đi thì hơn.
Thế nhưng, Tô Lam nhắn vài tin, cũng không thấy A Viễn trả lời.
Chuyện này khiến Tô Lam sốt ruột muốn chết.
Nếu hôm nay A Viễn không thể đưa lễ phục đến đúng giờ, cô không có lễ phục có thể mặc, chắc chắn không thể lên thảm đỏ, lễ trao giải cũng tuyệt đối không thể tham gia.
Thế nhưng, ban tổ chức lễ trao giải kim điệp có quy định, nếu không thể tham gia, phải thông báo trước một tuần, bằng không sẽ bị phong sát mãi mãi.
Trước đó cũng không phải chưa từng có tiền lệ.
Từng có một ngôi sao lớn được đề cử, nhưng vì ngôi sao này cực kỳ kiêu ngạo, căn bản không coi giải kim điệp ra gì, vì có sự kiện sắp giờ, kết quả không tới tham gia, giải kim điệp tức giận liền phong sát, danh tiếng của ngôi sao này cũng bị tổn hại rất lớn.
Sau đó liền xin lỗi nhiều lần, giải kim điệp mới quyết định bỏ qua chuyện cũ.
Thế nhưng, Tô Lam là một người mới, nếu xảy ra chuyện như này, giải kim điệp tuyệt đối không nể tình.
Làm sao giờ?
Tô Lam muốn gọi điện cho A Viễn, nhưng tín hiệu trong phòng không quá tốt, cứ có tạm tâm mãi.
Giải kim điệp lo bị tuần tin ra ngoài trước, trong nội bộ lắp đặt hệ thống nhiều sóng, khách sạn này gần nơi tổ chức, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Tô Lam cầm điện thoại đi ra khỏi phòng khách sạn.
Cô cầm điện thoại xoay vào vòng chỗ cửa sổ cách nơi tổ chức xa nhất trong khách sạn, tìm được một nơi có tín hiệu khá tốt.
Đây là cực nam của khách sạn, thang máy ở giữa.
Tô Lam đang định gọi cho A Viễn, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau.
Lễ phục tôi bảo cậu chuẩn bị cho Tô Lam đã chuẩn bị xong chưa?
Tô Lam vừa quay người liền thấy vài người đàn ông mặc vest đi giày ra vây lấy một người đàn ông khác, vừa đi ra khỏi thang máy.
Tô Lam.
Hình như vừa rồi cô nghe thấy tên mình.
Tô Lam liền rón rén đi theo.
Đám người này ra khỏi thang máy liền đi thẳng về hướng bắc, không hề để ý phía nam còn có người.
Chủ tịch Quan, tôi đã chuẩn bị lễ phục cho phu nhân rồi, anh yên tâm, đã chuẩn bị theo dặn dò của anh.
Giọng nói này, Tô Lam cực kỳ quen thuộc.
Doãn Cẩn.
Chương 226.
Chương 226. Một năm trước, chính là Doãn Cẩn đến bàn bạc chuyện đăng ký kết hôn với cô, bao gồm cả đàm phán, đăng ký kết hôn, sau đó đưa cô đến sống ở biệt thự. Lúc đó Tô Lam đã có ấn tượng rất sâu sắc với người này. Khi đó Doãn Cẩn cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện sau này, trực tiếp nói cho Tô Lam, anh ta chính là thư ký của chồng cô. Như vậy, người đàn ông bên cạnh Doãn Cẩn chắc là chồng của cô. Doãn Cẩn vừa gọi anh ta là gì? Chủ tịch Quan. Vừa đẹp Tô Lam cầm điện thoại của mình, trên màn hình là số điện thoại của A Viễn. Cô nhanh chóng gọi cho anh. Kết quả, tiếng chuông điện thoại vang lên ở phía trước. Đám người phía trước toàn bộ đều vì người đàn ông ở giữa kia mà dừng lại. Alo, Lam. Bàn tay cầm điện thoại của Tô Lam run run. Alo, nói gì đi chứ? Lễ phục của cô tôi mang tới rồi, lát nữa đưa cho cô. Tô Lam nhắm chuẩn thang máy rồi chạy nhanh tới. A Viễn, anh ở đâu? Tôi đang ở tầng dưới, lên ngay đây một mình anh sao? Nói thừa, bằng không còn mang theo khách sao? Ừ, vậy anh lên đi. Ngắt máy, trong lòng Tô Lam rầu rĩ. Cô gọi cho A Viễn, là chủ tịch Quan mà Doãn Cẩn gọi kia nghe máy, hơn nữa Doãn Cẩn là thư ký của chồng cô. Theo lý mà nói, chủ tịch Quan mà Doãn Cẩn gọi kia phải là chồng của cô, nhưng cô gọi cho A Viễn, lại do người vốn dĩ phải là chồng của cô nghe máy. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Bất chợt, cô phát hiện não mình không đủ dùng. Quay mòng mòng. Cô ngồi xổm xuống đất, cầm điện thoại, cẩn thận nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước. Là sau khi cô đến quán bar và qua đêm với A Viễn, chồng cô mới xuất hiện. Chuyện này không khỏi hơi trùng hợp quá. Không. Trong đầu Tô Lam thoáng qua một ý nghĩ. Cũng là ý nghĩ cô cực kỳ không muốn thừa nhận. Chồng cô và A Viễn là cùng một người. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được cảnh này. Tô Lam nắm chặt điện thoại trong tay, vì sao lại thế này? Vì sao chồng cô phải giả danh thành một người khác để qua lại với cô? Chương 227. Chương 227. Trong đầu Tô Lam có vô vàn câu hỏi. Rốt cuộc anh là ai? Tô Lam ra khỏi thang máy, phát hiện những người kia đã vào trong phòng, chỉ còn lại hai người gác cửa. Cô lấy hết dũng khí đi tới. Hai tên vệ sĩ không hề quen Tô Lam, thấy cô đi tới, cũng không để ý. Xin chào, xin hỏi người ở trong phòng này là ai thế? Hai vệ sĩ quay mặt nhìn nhau. Con bé nào đây, nghe ngóng gì ở đây? Không có gì, vừa rồi thấy người đi vào rất đẹp trai, muốn hỏi một chút. Tô Lam mỉm cười. Nói cho cô biết, người bên trong chính là chủ tịch Quan, quan triều viễn quyền lực ngập trời. Sợ chưa? Tên vệ sĩ mặt mày đắc ý. Là vệ sĩ của quan triều viễn, đương nhiên bọn họ cũng có vốn liếng để kiêu ngạo. Ồ, vậy có phải anh ấy có một thư ký họ Doãn, tên là Doãn Cẩn? Đúng vậy, cô quen thư ký Doãn? Tô Lam mím môi cười, không quen. Nói xong, Tô Lam nhanh bước rời đi, đi thẳng vào thang máy, về phòng mình. Cô hiểu rõ rồi, hiểu hết rồi. Chồng cô và A Viễn là cùng một người, hơn nữa người này còn là chủ tịch của đặc dệ ghi ẩn quan triều viễn. Cô từng vô số lần tưởng tượng thân phận của chồng mình, người có thể tùy tiện lấy ra 1 triệu, tuyệt đối thân phận không đơn giản, nhưng thật sự cô không dám nghĩ quá nhiều. Không ngờ người này lại là quan triều viễn. Một người mà đến chết cô cũng không ngờ tới. Tô Lam vừa rời khỏi, quan triều viễn đã thay xong quần áo, tay cầm hộp quà chứa lễ phục. Vừa rồi ai nói chuyện ở bên ngoài? Anh thay đồ trong phòng ngủ, không nghe rõ. Không biết con bé ở đâu chạy tới. Vệ sĩ trả lời. Quan triều viễn không để ý được nhiều như thế, chắc là Tô Lam cũng đợi rốt ruột rồi. Hai người chờ ở đây, lát nữa tôi quay lại thay đồ. Nói xong, quan triều viễn sải bước, cầm hộp quà vào thang máy, đi thẳng tới phòng 305. Tô Lam lúc này vẫn đang vô cùng chấn động vì tin tức vừa biết được. Hiện giờ cô đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Không hiểu nổi, vì sao chồng cô lại phải giả trang thành một người đàn ông khác, là đang thăm dò cô. Lo cô không trung tình. Ngoài cái này ra, cô cũng không nghĩ được lý do nào nữa. Tô Lam cười lạnh, không ngờ trong mắt những người có tiền này, người như cô đáng bị đùa giỡn như thế. Cốc cốc cốc. Tô Lam nhìn về phía cửa, chắc là A Viễn không, chắc là chồng cô quan triều viễn. Chương 228. Chương 228. Tốt, rất tốt, đến rất đúng lúc. Cô đang muốn gặp một chút người được mệnh danh là thiên tài game, là người giàu nứt đố đổ vách kia. Tô Lam hít sâu một hơi, đi về phía cửa, từ từ mở cửa ra. Khuôn mặt A Viễn mang theo nụ cười sán lạ, giơ hộp quà trong tay. Thế nào? Đáng tin chứ? Đảm bảo cô hài lòng. Phong sát chỉ việc cấm một số nhân vật tham gia vào một số hoạt động nhất định hay một số công việc nhất định, cấm một số phương tiện truyền thông phát sóng các chương trình hoặc ấn phẩm, cấm lan truyền một số tin tức. Thấy người đàn ông trước mặt, trên mặt còn mang theo nụ cười đùa giỡn với đời, mang theo vẻ lưu manh chỉ thuộc về A Viễn. Trong lòng Tô Lam cảm xúc ngổn ngang. Người đàn ông nấy sao không đi làm diễn viên chứ? Không làm diễn viên thật sự quá đáng tiếc. Rõ ràng buổi tối vẫn chung chăn chung gối với cô, ban ngày lại giả vẻ không hề liên quan. Cô sao thế? Quan triều viễn phát hiện hình như Tô Lam hơi khác lạ. Tô Lam liền cười. Không, không sao, hú vía một phen, còn tưởng là anh không đến chứ. Tôi là người không đáng tin vậy sao? Quan triều viễn nhướng mày, đôi mắt màu lam như ngọc lưu ly, lấp lánh quyến rũ. Tô Lam bĩu môi. Đúng, không đáng tin, anh không đáng tin nhất. Vậy thì đúng rồi, đừng quên, cô nợ tôi 1 lần, cộng thêm lần trước, đã là 2 lần rồi đó. Quan triều viễn giơ 2 ngón tay, về sau phát hiện tư thế này quá ngốc, liền hạ tay xuống. Tô Lam đưa vé cho quan triều viễn. Đây là vé vào, anh vào trước, lát nữa tôi thay đồ xong, cũng phải đi rồi. Cho dù anh hoàn toàn không cần thứ này, nhưng vẫn nhận lấy. Được, vậy tôi đi trước. Quan triều viễn cầm vé đi thẳng ra cửa.
ngay khi tay anh sắp chạm vào tay nắm cửa. "A Viễn." Tô Lam xông tới như một mũi tên, trực tiếp ôm lấy Quan Triều Viễn từ phía sau, khuôn mặt dán lên lưng của anh. Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy sau lưng cứng ngắc, vé trên tay rơi ra, bay bay rồi rơi xuống đất. "Không không, mỗi lần vào lúc tôi cần giúp đỡ nhất, anh luôn ở bên cạnh tôi, mấy ngày nay, tôi hiểu rõ rồi, đối với chúng tôi chỉ là một con bút bê tình dục mà thôi, những ngày như vậy tôi không muốn sống nữa." Mắt Quan Triều Viễn trừng lớn, không dám tin vào tai mình. Có người phụ nữ nào nguyện ý ở cùng một người chồng mãi mãi chỉ biết làm tình với mình, đến mặt cũng chưa từng gặp chứ.
Chương 229.
Tôi nói có đúng không?
Nhưng
không phải chồng cô đối xử với cô khá tốt sao? Lần trước lúc cô bị bệnh phải nhập viện. Tô Lam cười lạnh một tiếng, chắc là sợ tôi chết rồi sẽ phải gánh trên mình một mạng người mà thôi. Nếu trong lòng anh ta có tôi, sao đến mặt cũng không cho tôi thấy chứ? Quan Triều Viễn lại cạn lời lần nữa.
"A Viễn, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, anh mới là người thật sự để ý đến tôi, chờ lễ trao giải kết thúc, tôi ly hôn, anh lấy tôi." Tô Lam nói rất chậm, chậm đến mức có thể khiến Quan Triều Viễn nghe rất rõ ràng.
"Cô muốn ly hôn, vậy mà cô lại muốn ly hôn."
Cổ họng Quan Triều Viễn như bị nghẹn thứ gì đó, mãi không nói thành lời.
Thế nhưng, tôi là trai bao, cô quên rồi sao? Tôi từng lên giường với rất nhiều phụ nữ.
Tôi không chê anh, tôi biết anh là người tốt, hơn nữa, tôi cũng từng lên giường với chồng mình, không phải sao?"
Quan Triều Viễn đã không còn gì có thể nói nữa.
Tô Lam từ từ buông tay ra.
"Anh đi đi, sau khi lễ trao giải kết thúc, chúng ta có thể ở bên nhau rồi."
Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy sau lưng từng cơn đớn lạnh.
Loại lạnh leo bước xương đó.
Tô Lam dùng ánh mắt căm ghét nhìn chằm chằm vào
lưng người đàn ông này. Thậm chí Quan Triều Viễn còn không biết mình về phòng thế nào, chỉ cảm thấy bản thân giống như một cái xác không hồn.
Tô Lam cười lạnh.
"Chỉ anh được trêu đùa, lẽ nào cô được phép trêu đùa một lần sao? Người mà anh giả trang kia, cướp vợ của chính anh, vợ tuồng này thật hay."
Quan Triều Viễn về tới phòng mình.
Doãn Cẩn và mấy tên vệ sĩ nhìn nhau, vừa rồi lúc rời đi còn mặt mũi hăm hở, hiện giờ lại như bánh đa ngâm nước, u xỉu.
Chủ tịch, anh không sao chứ?"
Quan Triều Viễn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Doãn Cẩn.
"Hủy bỏ hành động ngày hôm nay."
Doãn Cẩn ngây người, "Chủ tịch, hủy bỏ? Chúng ta lên kế hoạch rất lâu, không phải anh muốn công khai quan hệ với phu nhân sao?"
"Tôi bảo cậu hủy."
Quan Triều Viễn gầm lên.
Vâng, tôi lập tức hủy bỏ."
Doãn Cẩn nào dám hỏi nhiều, lập tức ra khỏi phòng Quan Triều Viễn siết tay thành nắm, đôi mắt phát ra tia rét lạnh thấu xương.
Ở phòng khác, Tô Lam đã thay xong bộ lễ phục mà Quan Triều Viễn chuẩn bị cho cô. Đây là một chiếc váy tơ hoạt gẳng dạ màu xanh lam, lớp vải sa mỏng tanh mềm mại rủ xuống, không phải rất nổi bật, nhưng nhìn kỹ, rất có khí chất, cực kỳ phù hợp với vị trí của cô. Chỉ là Tô Lam không có chút tâm tình nào thưởng thức bộ lễ phục.
Chương 230.
Nếu không phải cô biết trước chuyện này, có lẽ cô sẽ tử tế thưởng thức một hồi. Chỉ tiếc là giờ sẽ không như thế.
Cốc cốc cốc.
Tô Lam đi ra mở cửa.
"Lam, cô đã xong chưa?"
Lời của Mục Nhiễm Tranh vừa dứt, liền thấy Tô Lam mặc bộ váy màu lam, không thể không thừa nhận Tô Lam rất hợp với kiểu dáng này, tôn lên vóc dáng uyển chuyển của Tô Lam.
Anh liền ngây người.
"Sao thế?"
"À,
không sao, có thể đi chưa?"
Tô Lam lắc đầu.
"Tự anh đi thảm đỏ đi, tôi còn phải chờ một lát."
"Hả?"
Mục Nhiễm Tranh lại đánh giá Tô Lam một lát, anh nhớ nửa tiếng trước, anh nhìn qua cửa sổ thấy chú anh tới. Hình như chú anh đeo cả vạt màu xanh lam, cùng màu với váy của Tô Lam.
Đây là muốn khoe ân ái mà.
Mục Nhiễm Tranh nghĩ thế, có lẽ Quan Triều Viễn có sắp xếp khác cho Tô Lam, anh chờ cũng vô dụng.
"Vậy được, tôi đi đây."
Mục Nhiễm Tranh ra khỏi cửa, ánh mắt hơi mất mát.
Tô Lam nhìn chằm chằm bóng lưng anh, lại thầm mắng chửi.
"Mục Nhiễm Tranh ơi Mục Nhiễm Tranh, hưởng công tôi coi anh là bạn bè, chuyện lớn như này anh lại giấu tôi. Chắc là lần trước ở sở studio, Mục Nhiễm Tranh đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng anh lại không nói với cô.
Cái tên nhóc thối này, lúc khác tính sổ với anh sau."
Không có Tô Lam, Mục Nhiễm Tranh chỉ đành một mình lên thảm đỏ.
Anh vừa xuất hiện trường liền âm ầm dậy sóng. Đây là lần đầu Mục Nhiễm Tranh lộ mặt tại sự kiện công khai sau khi về nước, đương nhiên sẽ khiến fan la hét thất thanh. Mà lát sau Tô Lam cũng một mình bước lên thảm đỏ.
Bộ váy màu lam khiến cô quả thật hơi không ấn tượng.
Đây là ai vậy?
Là người mới sao?
Mặt lạ quá, không phải quét thảm đỏ chứ?
Chiếc váy này đẹp quá, quét thì quét đi.
Tô Lam không hề để ý đến những âm thanh xung quanh, không dừng lại trên thảm đỏ mà đi thẳng vào trong hội trường lễ trao giải. Chỗ ngồi của lễ trao giải này cũng rất được chú trọng, thường bên tổ chức sẽ xếp những diễn viên được đề cử cùng một giải ngồi với nhau. Vì như thế lúc máy quay lướt qua, sẽ quay được hết, dễ dàng tạo ra không khí căng thẳng, khiến lễ trao giải càng hay hơn.
Chương 231.
Vì thế, chỗ ngồi của Tô Lam và Tô Nhược Vân cạnh nhau. Tô Nhược Vân mặc lễ phục đỏ rực, cao quý tao nhã, như nữ hoàng cao cao tại thượng. Vừa rồi lúc trên thảm đỏ, Tô Nhược Vân cực kỳ nổi bật, thậm chí đến Tiêu Mạch Nhiên mặc lễ phục cùng màu cũng kém hơn cô ta. Vì thế máy quay không ngừng lia tới người cô ta, dù sao cô ta cũng là người có khả năng đoạt giải tân binh nhất. So sánh với nhau, Tô Lam ngồi bên cạnh cô ta ảm đạm hơn nhiều. Nghiêm nhiên trở thành người làm nền cho Tô Nhược Vân. Lễ trao giải cũng mở màn trong sự trông đợi của mọi người. Theo trình tự trao giải, những giải trao lúc đầu đều là những giải thưởng vô thưởng vô phạt, càng là giải thưởng lớn, càng được sắp xếp về phía sau. Sau khi phần trao giải đầu tiên kết thúc, rất nhanh liền đến lúc trao những giải quan trọng.
tuyên bố cuối cùng chính là giải nam diễn viên xuất sắc nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất, cũng chính là ảnh đế và ảnh hậu, nữ phụ xuất sắc nhất và nam phụ xuất sắc nhất cũng coi như giải quan trọng, dù sao độ cạnh tranh của giải này cũng lớn. Cuối cùng cũng đến thời khắc trao giải nữ phụ xuất sắc nhất. Tô Nhược Vân vừa rồi còn trong trạng thái mỏi mệt, đông chốc liền trở nên tinh thần hăng hái, máy quay lại quay đến cô ta lần nữa. Tô Lam ở bên cạnh lại mặt mày thư thái, trong đầu cô bây giờ căn bản không nghĩ tới chuyện này. Tô Lam, giờ cô rất căng thẳng chứ? Cuối cùng Tô Nhược Vân cũng đệ thấp giọng hỏi. Tô Lam khẽ hừ một tiếng, không trả lời. Tôi nói cho cô biết, không cần căng thẳng, vì vị nhất định là của tôi tốn bao nhiêu tiền. Tô Lam thờ ơ liếc nhìn cô ta. Cô. Ngay lúc này máy quay lia tới, Tô Nhược Vân lập tức mỉm cười mê người, chờ máy quay quay sang chỗ khác, cô ta lại khôi phục biểu cảm vừa rồi. Cho dù mất bao nhiêu tiền, quốc tế nghệ tân vì bà chủ tương lai là tôi mà bỏ ra, tiêu rất vui vẻ, ngược lại, cô muốn có người bỏ tiền mua giải, cũng phải có người muốn thế đã. Ơi lạnh một tiếng, vậy cô thừa nhận bỏ tiền Tô Nhược Vân hung dữ lường cô. Bỏ tiền thì sao, người khác sẽ không biết, người ta chỉ biết giải này là của tôi. Tự cô biết là được. Tô Nhược Vân quay mặt đi, không để ý đến Tô Lam nữa. Nói chuyện với Tô Lam đúng là tức chết cô ta. Lúc này, phía sau lễ trao giải. Trưởng ban tổ chức giải Kim Điệp đang thua tay, lòng như lửa đốt. Hôm nay chủ tịch quan không trao giải nữa, chúng ta sắp xếp lại một chút. Vốn dĩ nhận được điện thoại bên phía Đạc Dễ Ghi Ẩn, trưởng ban tổ chức còn bất ngờ chủ tịch kiêm người sáng lập Đạc Dễ Ghi Ẩn chưa từng lộ mặt, quan triều viễn muốn đến trao giải, điều này đối với giải Kim Điệp mà nói, đó là chuyện còn hơn cả quan vinh. Chương 232. Chương 232. Vốn trưởng ban tổ chức muốn sắp xếp quan triều viễn trao giải nữ chính xuất sắc nhất, thế nhưng đối phương lại chỉ đích danh muốn trao giải nữ phụ xuất sắc nhất. Bọn họ không còn cách nào khác, chỉ đành làm theo ý của đối phương. Nữ phụ xuất sắc nhất năm nay là lần bọn họ bình xét khó khăn nhất trong lịch sử. Nữ phụ mà ban bình xét chọn ra là Tô Lam, nếu theo quy trình thông thường, giải này là của Tô Lam. Thế nhưng, quốc tế nghệ tân đã bỏ một số tiền lớn, muốn trao giải này cho Tô Nhược Vân. Chẳng ai có thù với tiền cả, vì thế, ban bình xét chuẩn bị sửa đổi. Nhưng quan triều viễn đột nhiên muốn đến trao giải, hội trường vội vàng điều tra nguyên nhanh, lúc này mới biết Đặc Dễ Gỉ Ẩn đã mua lại quốc tế Tình Hoàng. Trong tất cả người được đề cử, chỉ có Tô Lam là nghệ sĩ của quốc tế Tinh Hoàng, nếu trao giải này cho Tô Nhược Vân, vậy không phải đắc tội quan triều viễn sao? So sánh quốc tế nghệ tân và Đặc Dễ Ghi Ẩn, đương nhiên bọn họ tình nguyện đắc tội về trước. Vì thế, lại chuẩn bị trao giải cho Tô Lam như trước. Nhưng giờ quan triều viễn lại không đến nữa. Trường ban, tiếp theo chúng ta trao giải thế nào đây? Trường ban tổ chức cũng động não suy nghĩ hồi lâu, mặc dù quan triều viễn bỏ bom họ, nhưng bọn họ không dám tức giận chút nào. Hội trưởng, nếu trao cho Tô Lam như trước, thì đắc tội với quốc tế nghệ tân, trao cho Tô Nhược Vân, chắc chắn sẽ đắc tội chủ tịch quan. Nhưng chủ tịch quan lại không đến. Còn nữa, hội trưởng, khách mời trao giải cho nữ phụ xuất sắc nhất làm sao giờ? Chủ tịch quan không đến, chúng ta để ai trao giải chứ? Hội trưởng cũng lòng như lửa đốt, trước giờ chưa từng lo lắng như thế này. Vậy mà lại vì nữ phụ xuất sắc nhất. Vì lúc trước quan triều viễn nói sẽ đến trao giải, mặc dù quan triều viễn thể hiện muốn bọn họ chuẩn bị thêm khách mời trao giải dự bị, thế nhưng, chuyện khách mời trao giải, ai muốn làm dự bị chứ? Khách mời trao giải hoặc là chủ tịch công ty tập đoàn nào đó, hoặc là người có danh vọng trong giới giải trí, sao có thể dự bị chứ? Vì thế, bọn họ căn bản không tìm khách mời dự bị. Lúc đầu thì không sao, dù sao quan triều viễn tự mình nói muốn đến, chuyện lớn như thế chắc sẽ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ai ngờ nói thôi liền thôi chứ. Bỗng người dưới trướng hội trưởng lanh lợi nghĩ ra. Hội trưởng, có một người có lẽ có thể cấp cứu kịp thời. Ai? Hội trưởng tràn đầy mong đợi nhìn sang. Hội trưởng lễ trao giải Tô Nhược Vân đã ưỡn thẳng lưng, mong đợi giải nữ phụ xuất sắc nhất, Tô Lam vẫn mang biểu cảm điềm đạm. Được rồi, sau đây chúng ta cùng đến với giải nữ phụ xuất sắc nhất giải Kim Điệp lần này. Người dẫn chương trình hừng hực khí thế cao giọng tuyên bố. Dù sao từ sau giải này, lễ trao giải Kim Điệp lần này cũng bắt đầu bước vào phần cao trào. Chương 233. Chương 233. Sau đây chúng ta cùng xem ai là người được đề cử cho giải nữ phụ xuất sắc nhất lần này, xin mời nhìn lên màn hình lớn. Trên màn hình lớn bắt đầu chiếu danh sách đề cử. Tiêu Vũ, diễn trong phim Tạt Qua Trái Tim Em, vai nữ phụ Tiêu Tiêu. Lư Phi Phi, diễn trong phim Dường Như Cách Mấy Lời, vai nữ phụ Lâm Mộ Vân. Tô Lam, diễn trong phim Yên Hồng Thiên Hạ, vai nữ phụ Tường Vi. Tô Nhược Vân, diễn trong phim Yên Hồng Thiên Hạ, vai nữ phụ công chúa Nguyên Sen. Trên màn hình lớn chiếu một lượt các cảnh ấn tượng trong phim của bọn họ. Trình chiếu kết thúc. Người dẫn chương trình thấy đạo diễn bên dưới khán đài ra hiệu, kéo dài thời gian. Người dẫn chương trình được huấn luyện bài bản, cũng không phải lần đầu gặp tình huống thế này, biểu cảm cực kỳ tự nhiên. Ôi, thầy Quách, lọt vào danh sách đề cử nữ phụ xuất sắc nhất lần này đều là mỹ nữ, đứng trên góc độ của một người đàn ông, thầy thích ai hơn? Bên dưới cười ầm lên. Câu hỏi thế này điều tiết không khí căng thẳng là thích hợp nhất. Câu hỏi này của cô rất dễ mắc câu nha. Tôi cảm thấy Tiêu Vũ là mỹ nữ sắc sảo, Lư Phi Phi là mỹ nữ gợi cảm, Tô Lam thì là mỹ nữ dịu dàng, còn Tô Nhược Vân là mỹ nữ tinh lịch, thật sự rất khó chọn nha, nếu như chọn hết là càng tốt. Bên dưới lại một chàng cười ầm. Câu trả lời này không đắc tội với ai, mà ngược lại, khiến không khí ở hội trường trở nên sôi nổi hơn. Lúc này, người dẫn chương trình liền thấy đạo diễn ra hiệu, ok rồi. Người dẫn chương trình thở dài một hơi, vâng, sau đây chính ta cùng công bố giải nữ phụ xuất sắc nhất. Mời nhìn lên màn hình lớn. Trái tim Tô Nhược Vân sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
không chỉ Tô Nhược Vân, đến Tiêu Vũ và Lư Phi Phi, hai người họ không phải là người mới nữa, đặc biệt là Tiêu Vũ đã tham dự mà không được giải vài năm rồi. Bọn họ cũng cực kỳ căng thẳng. Trên màn hình lớn bỗng hiện lên vai diễn công chúa nguyên sinh của Tô Nhược Vân. Máy quay lập tức quay đến Tô Nhược Vân, cô ta liền vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đứng dậy, ôm chúc mừng với những người xung quanh. Sắc mặt Tiêu Vũ và Lư Phi Phi đều thay đổi, nhưng vẫn cố gắng ôm lấy Tô Nhược Vân. Tô Lam vẫn không có biểu cảm gì như trước, nhưng vẫn duỗi tay ra bắt tay với Tô Nhược Vân. Lúc này, máy quay quay đến Tô Nhược Vân, cô ta không tiện từ chối. Tô Nhược Vân nhấc váy, ngẩng cao đầu sải bước đi thẳng lên sân khấu. Cô ta thanh nhã đứng đó, ngẩng cao đầu đầy cao quý, dường như cả thế giới đã bị cô ta dẫm dưới chân. Được rồi, sau đây chúng ta cùng chào đón khách mời trao giải ngài mộ dung dịch. Wow. Bên dưới liền vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô nhiệt liệt. Chương 234. Ai mà không biết khoảng thời gian trước Tô Nhược Vân và Mộ Dung Dịch vừa tổ chức lễ đính hôn chứ? Vị hôn phu trao giải cho vị hôn thê, trong lịch sử giải kim điệp cũng là lần đầu tiên. Đến cả bản thân Tô Nhược Vân cũng không ngờ Mộ Dung Dịch sẽ đến trao giải, cô ta khoa trương dùng tay bụng chặt miệng. Cánh cửa lấp lánh mở ra, Mộ Dung Dịch một thân áo đuôi tôm màu đen đi tới. Tô Lam cũng không ngờ Mộ Dung Dịch sẽ đến trao giải. Mộ Dung Dịch đứng trên sân khấu, trên mặt là nụ cười nhẹ, tao nhã lịch sự, diện mạo phi phàm. Tô Nhược Vân liền đi tới, ôm lấy anh ta. Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Bọn họ ôm chặt một lúc lâu, người dẫn chương trình cũng không muốn làm phiền, cuối cùng mới lưu luyến buông ra. Người đưa cúp trao thưởng đi tới, Mộ Dung Dịch tự tay đặt chiếc cúp vào tay Tô Nhược Vân. Nhược Vân, hôm nay thiếu gia Mộ Dung đến trao giải, cô có biết trước không? Tô Nhược Vân lắc đầu. Không biết, anh ấy căn bản không nói với tôi, thật sự tôi quá bất ngờ, rất cảm động. Tô Nhược Vân nhìn Mộ Dung Dịch, nước mắt rưng rưng. Mộ Dung Dịch khẽ cười. Xem ra thiếu gia Mộ Dung muốn tạo bất ngờ cho cô. Thật lãng mạn nha. Người dẫn chương trình cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Tô Nhược Vân xấu hổ cúi đầu. Được rồi, Nhược Vân, vai diễn đầu tiên đã giành được giải nữ phụ xuất sắc nhất, cô có gì muốn nói với mọi người không? Tại đây, tôi muốn cảm ơn đoàn phim Yên Hồng Thiên Hạ, cảm ơn sự khen ngợi mà đạo diễn dành cho tôi, cảm ơn công ty và người quản lý của tôi, quan trọng nhất là cảm ơn vị hôn phu của tôi. Tô Nhược Vân nói đến đây liền quay đầu nhìn Mộ Dung Dịch, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cảm ơn anh luôn bao dung và ủng hộ cho em, cảm ơn anh vì em mà chắn hết phong ba bão táp, em tin rằng đây chỉ là sự khởi đầu, sau này chúng ta còn đi với nhau lâu hơn nữa, A Dịch, em yêu anh. Mọi người bên dưới bắt đầu hét lên. Khuôn mặt Tô Nhược Vân mang theo nét e thẹn chỉ có ở phụ nữ. Lúc này đây, hy vọng hai người không phụ sự mong đợi của mọi người. Người dẫn chương trình liền thúc giục. Tô Nhược Vân rất thoải mái, Mộ Dung Dịch bước tới, ôm lấy eo cô ta. Hai người hôn ngay tại hiện trường. Quả là ngọt chết người. Giải thưởng này cuối cùng cũng trao xong, Mộ Dung Dịch nắm tay Tô Nhược Vân cùng đi xuống sân khấu. Dường như vì hiện trường trao giải nữ phụ xuất sắc nhất trở thành khoe ân ái, khiến cảm xúc của mọi người đều trở nên sục sôi, giúp lễ trao giải tiến đến cao trào. Còn về những giải phía sau, mọi người đều không còn gì quá mong đợi nữa. Cuối cùng, người đoạt giải nam chính xuất sắc nhất, Mục Nhiễm Tranh. Nữ chính xuất sắc nhất Tiêu Mạch Nhiên. Mục Nhiễm Tranh và Tiêu Mạch Nhiên hai người hai giải, cũng bị người dẫn chương trình trêu chọc một hồi, khoảng thời gian trước tin đồn của hai người cực kỳ rầm rộ. Chỉ là, trước sự trêu chọc của người dẫn chương trình, Mục Nhiễm Tranh chỉ cười cười, linh hoạt đổi chủ đề. Mà Tiêu Mạch Nhiên cũng chỉ lắc đắc vài câu, không hề đáp nhiều. Chương 235. Lễ trao giải kết thúc như vậy. Lễ trao giải kết thúc đã là 9 giờ tối. Ekip của Mục Nhiễm Tranh chuẩn bị đi ăn mừng. Đương nhiên Mục Nhiễm Tranh sẽ không quên mất Tô Lam. Ra phía sau sân khấu, anh không tìm thấy Tô Lam, liên gọi điện cho cô. Điện thoại đã kết nối. Lam, không đoạt giải cũng không sao, cái diễn xuất rẻ rách của Tô Nhược Vân có thể đoạt giải, chắc chắn có thao túng phía sau, cô đừng buồn. Mục Nhiễm Tranh cứ cho rằng tối nay chú mình sẽ xuất hiện, không ngờ rằng lại không thấy đâu. Lần này, Mục Nhiễm Tranh lại hy vọng Quan Triều Viễn có thể tới, dù sao chú ấy tới, chắc chắn sẽ làm chỗ dựa cho Tô Lam, nào đến lượt Tô Nhược Vân đoạt giải chứ. Tôi không sao, giọng của Tô Lam nghe có vẻ không có bất kỳ vấn đề gì. Cô không sao chứ? Không sao. Bên phía anh Khiêm nói muốn tổ chức tiệc ăn mừng, cô muốn đi cùng không? Không, tôi đang trên đường về nhà rồi, anh cứ chơi vui vẻ đi. Tô Lam ngắt máy. Rõ ràng là cuộc điện thoại rất đỗi bình thường, nhưng Mục Nhiễm Tranh nghe câu anh cứ chơi vui vẻ đi kia của Tô Lam, cứ cảm thấy dường như rít từ kẽ răng ra. Dường như câu đó có nghĩa là, qua đêm nay anh sẽ không có ngày tốt lành nữa. Là ảo giác của anh sao? Nhiễm Tranh, mau đi thôi. Đừng dề dà nữa, Phùng Khiêm gọi. Anh Khiêm, em không đi nữa. Vì sao? Hôm nay là tiệc chúc mừng cậu, cậu không đi. Hôm nay mọi người định chơi thâu đêm đói. Em hơi không thoải mái, mọi người đi đi, em thanh toán. Phùng Khiêm đoán chắc Mục Nhiễm Tranh vì Tô Lam không đoạt giải mà buồn, cũng không miễn cưỡng anh nữa, tự anh ấy đưa đám anh em đi chơi. Một tiếng sau, Mục Nhiễm Tranh mới biết anh đã làm ra quyết định khiến anh hối hận nhất trần đời. Tô Lam lúc này đã ngồi trên xe về nhà, Từ Tinh Như gọi điện cho cô, an ủi vài câu, dù sao được đề cử, ai cũng tràn đầy mong đợi có thể đoạt giải. Nhưng nghe giọng của Tô Lam không buồn chút nào, Từ Tinh Như cũng không nói gì nữa. Tô Lam đi thẳng về nhà. Vừa về đến cửa, liền thấy biệt thự một mảng tối đen. Khóe miệng Tô Lam khẽ dương lên, vội như vậy. Tô Lam hít sâu một hơi, đi thẳng vào nhà, trong nhà cực kỳ yên tĩnh, thường ngày lúc này Triệu Ni Ni đang xem phim, vậy chắc chắn là người nào đó về rồi.
Tô Lam nhấc váy đi thẳng lên tầng, mở cửa phòng ngủ. Ngay khi vào cửa, một bàn tay to lớn liền nắm lấy cánh tay cô. Một bóng người trực tiếp ép sát cô vào tường. Hơi thở quen thuộc này không thể phù hợp hơn được nữa. Tô Lam đã sớm đoán được là như vậy, cô không hề kêu một tiếng. Nụ hôn ấm nóng như dòng nước lũ ập tới. Cô có thể cảm nhận được sự gấp gáp và tức giận của người đàn ông này. Nhưng cô không hề cự tuyệt, cũng không nói gì. Mặc cho người đàn ông này xé đồ của cô. Nụ hôn không hề dịu dàng chiếm lấy đôi môi cô. Cho tới khi... Chương 236. Hôm nay động tác của Quan Triều Viễn cực kỳ thô lỗ. Ngay khi bàn tay anh đặt lên thân người kiểu diễm của Tô Lam, Tô Lam bỗng nắm lấy tay anh. Dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng vừa rồi, vào thời khắc quan trọng lại. Đôi mắt Tô Lam hung dữ nhìn chằm chằm Quan Triều Viễn. Chúng ta ly hôn đi. Trong màn đêm, Quan Triều Viễn có thể nhìn rõ ràng như ban ngày, đôi mắt màu lam của anh không giống với người thường. Anh có thể nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh như nước của Tô Lam, có thể nhìn thấy sự kiên định trong mắt cô. Tiết hầu anh khẽ động. Người phụ nữ đáng chết này. Vừa rồi không hề động đậy, mặc cho anh hôn, khi lửa dục vọng trong cơ thể anh triệt để bùng cháy, cô lại muốn dập lửa. Đủ ác. Lý do. Quan Triều Viễn đệ thấp giọng nói. Cuối cùng người đàn ông này cũng nói chuyện rồi. Tô Lam cười lạnh. Anh coi tôi là cái gì? Búp bê tình dục. Công cụ phát tiết. Dù sao tôi biết anh không coi tôi là vợ anh, thậm chí không coi tôi là người, nếu đã như vậy, vì sao tôi phải ở bên anh chứ? Có người phụ nữ nào muốn sống cuộc sống như vậy chứ? Chưa từng thấy chồng của mình, cũng không biết anh ta là ai. Quan Triều Viễn nhìn chằm chằm Tô Lam, những lời trước kia cô nói với anh, vẫn còn vang vắng bên tai. Cô từng nói, tuyệt đối cô sẽ không ly hôn với chồng mình, cô đã sớm không đếm xỉa gì tới tất cả của mình. Không ngờ người phụ nữ này trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Thế nhưng, anh lại không thể nói ra ha chẳng phải tự làm lộ thân phận sao? Cô nói dối. Quan Triều Viễn lại mở miệng lần nữa. Tô Lam cười, trong mắt xẹt qua tia quyến rũ, không nhanh không đổi. Đúng, tôi nói dối, không ngờ anh lại có thể nhìn ra. Lý do thật sự. Vì để không lộ thân phận, anh luôn khàn giọng mà nói, hơn nữa không thể nói nhiều. Tôi đã yêu người khác. Khoảnh khắc đó, Quan Triều Viễn lập tức giơ một tay lên, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt Tô Lam lại không chút sợ hãi, ngược lại còn hất mặt lên. Dường như tư thế kia nói rằng, anh có giỏi thì đánh đi. Tay của anh khựng lại hồi lâu vẫn chưa đánh xuống. Tôi nghĩ rằng nhất định anh muốn biết tôi đã yêu người nào. Anh ấy là một tên trai bao, không giấu anh, trước đêm anh quay về, tôi đã đến quán bar tìm được, đêm đầu tiên của tôi là dành cho anh ấy. Quan Triều Viễn cắn chặt răng, sao cô có thể nói trôi chảy như thế? Chương 237. Xin lỗi, tôi đã cắm sừng anh. Quan Triều Viễn càng hận đến nghiến răng nghiến lợi, người phụ nữ chết tiệt này. Chuyện này cũng không thể trách tôi, nếu muốn trách, bản thân anh cũng không thoát khỏi có trách nhiệm, vốn tôi muốn yên ổn qua ngày với anh, ai ngờ anh đối xử với tôi như này, vậy nên xin lỗi, cái gì tôi cũng không cần, chỉ cần anh ly hôn với Tê Quan Triều Viễn nghe vậy, tức đến nổ phổi. Tô Lam có thể cảm nhận thấy lửa giận của anh sắp cháy đến trên người cô rồi. Nhưng, như vậy cô mới hả hê. So diễn xuất với cô là diễn viên chuyện nghiệp đó. Tay Quan Triều Viễn liền bóp lấy cổ Tô Lam. Dựa vào sức của anh, sợ là không cần quá dùng sức, cổ Tô Lam liền có thể bị bóp gãy. Thế nhưng, anh vô thức thu lực lại. Quan Triều Viễn hơi híp mắt lại, đẩy Tô Lam ra, mở cửa, tức giận rời đi. Xuống tầng, Quan Triều Viễn ngồi trong xe của mình, không lập tức rời đi, mà châm một điếu thuốc. Đầu thuốc lúc sáng lúc tối. Anh lấy điện thoại gọi cho Dạ Bân. Ông anh, nửa đêm gọi cho em đây là có chuyện gì vậy? Thất Nguyệt Hoa, mau đến. Nói xong, Quan Triều Viễn liền ngắt máy, vứt đầu thuốc ra ngoài cửa sổ, khởi động máy, rời đi. Tô Lam nghe tiếng hút dưới nhà, từ tiếng động cơ cũng có thể biết người đàn ông này tức giận thế nào. Cô mím môi cười, anh trêu chọc tôi hả? Tô Lam cởi lễ phục trên người, không thay đồ ngủ, mà lại mặc bộ quần bò áo phông thường ngày. Tiếp đây còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Gọi điện cho Mục Nhiễm Tranh. Alo, Lam, cô vẫn chưa ngủ hả? Có phải không ngủ được không? Qua đây chơi game với tôi nha. Không phải anh đi chơi rồi sao? Không có tâm trạng, hồi anh khiêm đi rồi, tôi ở bên ký túc. Được, tôi lập tức qua đó. Từ sau khi Mục Nhiễm Tranh nổi tiếng, căn bản không hay về nhà, anh hay ở lại ký túc của mình, cũng chính là tòa biệt thự khu núi Đì Ả Mòn ở trung tâm thành phố. Ở trong khu núi Đì Ả Mòn đều là nhân vật cực kỳ nổi danh, không phải nhà giàu, thì là ngôi sao lớn, giá nhà ở đây cũng cực kỳ đắt đỏ. Thường ngày, Mục Nhiễm Tranh đều thích ở đây, dù sao an ninh ở khu này rất tốt, anh không cần lo lắng bị đám chó săn bám đuôi. Tô Lam đến cửa khu nhà, đứng ở phòng bảo vệ gọi một cuộc điện thoại, họ liền cho cô vào. Cô không phải lần đầu đến khu này, xe nhẹ chạy đường quen, trực tiếp tìm đến căn biệt thự mà Mục Nhiễm Tranh ở. Lúc này, vì biết Tô Lam đến, Mục Nhiễm Tranh đã mở sát cửa. Tên nhóc này thường ngày không thích có người đến nhà, đến người giúp việc cũng không có, anh lại lười dọn dẹp, đương nhiên căn nhà cực kỳ lộn xộn. Chương 238. Biết Tô Lam đến, anh đang cuống cuồng tay chân dọn dẹp. Khi Tô Lam đi đến cửa, Mục Nhiễm Tranh đang ôm hai hộp đồ ăn gọn ngoài, chuẩn bị vứt vào trong thùng rác. Thấy Tô Lam, Mục Nhiễm Tranh liền cười ngây ngô hai tiếng. Lam, sao cô đến nhanh thế? Mau vào nhà N. Mục Nhiễm Tranh cười lúng túng. Tô Lam vừa vào cửa, liền lấy chân đạp cửa đóng lại. Tôi nói cho cô biết, tôi vừa mang thiết bị chơi game từ nước ngoài về, lát nữa dẫn cô đi giết địch. Mục Nhiễm Tranh vừa nói, vừa thu dọn rác. Tô Lam vừa vào nhà liền bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Cô tìm gì thế?
nhà các anh có chổi lông gà không? Mục Nhiễm Tranh vừa nghe vậy, muốn dọn dẹp giúp anh sao?
Có.
Anh lập tức lấy một cây chổi lông gà hình như chưa từng sử dụng từ trong bình hoa lớn ở góc tường, đưa cho Tô Lam. Tô Lam đánh giá cây chổi lông gà này, hừ lạnh một tiếng. Gô tùy tiện dọn dẹp một chút là được, trong nhà có phụ nữ thật tốt. Mục Nhiễm Tranh vừa xoay người, Tô Lam liền giơ chổi lông gà, hướng về phía lưng Mục Nhiễm Tranh mà đánh xuống.
Á!
Một tiếng kêu thảm thiết. Tô Lam, cô điên à? Tô Lam căn bản không để ý đến Mục Nhiễm Tranh, giơ chổi lông gà đuổi đánh anh.
Tô Lam, cô uống nhầm thuốc á?
A! Đau đau đau.
A a. Đau.
Cô làm gì thế? Không đoạt giải thì chút giận lên tôi có phải không? Mục Nhiễm Tranh cứ chạy, Tô Lam cứ đuổi, lông gà bay tứ tung. Cảnh tượng đó cực kỳ hùng tráng. May là hiệu quả cách âm của căn nhà khá tốt. Tô Lam đuổi từ tầng 1 lên tầng 2, rồi đuổi lên tầng 3, mãi cho tới khi Mục Nhiễm Tranh trốn vào góc tường. Mục Nhiễm Tranh nhìn dưới tầng. Cô còn đánh nữa là tôi nhảy xuống đấy. Anh nhảy đi, mặt Tô Lam không biểu cảm.
Này,
Tô Lam, có phải lương tâm của cô bị chó gặm rồi không?
Tôi thấy á, có mà lương tâm của anh bị chó gặm thì có.
Chương 239. Tô Lam cầm cây chổi lông gà, đánh cho Mục Nhiễm Tranh một trận lên thân. Có điều, mặc dù cô tức giận, nhưng vẫn chưa đến mức mất đi lý trí, vẫn biết Mục Nhiễm Tranh còn phải quay phim, nên không đánh lên mặt anh, tất cả roi đều đánh lên lưng và đùi. Mục Nhiễm Tranh lại la hét thất thanh một hồi.
Dừng.
Có thể nói chuyện tử tế không? Mục Nhiễm Tranh tóm lấy cây chổi lông gà.
Không thể.
Hôm nay cô uống nhầm thuốc à?
Hả?
Vừa vào cửa liền đánh tôi.
Tôi làm gì cô rồi, cô đánh tôi, cũng phải nói cho.
Tôi biết lý do chứ.
Tô Lam vẫn cười lạnh như cũ.
Thím dạy dỗ cháu, còn cần lý do sao?
Mục Nhiễm Tranh liền trợn tròn mắt, cô biết hết rồi.
Mục Nhiễm Tranh, cái tên khốn nhà anh.
Rõ ràng anh biết hết mọi chuyện, nhưng không nói với tôi một câu nào.
Có phải lương tâm của anh bị chó gặm rồi không?
Mục Nhiễm Tranh gật đầu.
Từ vốn Tô Lam định cầm chổi lông gà đánh tiếp, nhưng Mục Nhiễm Tranh sống chết không chịu buông tay ra, cô lại không khỏe bằng anh.
Dứt khoát, cô ném chổi lông gà đi, dù sao cô cũng mệt rồi.
Tô Lam đi thẳng xuống tầng, ngồi trên sofa, một chân gác lên bàn uống nước.
Lấy nước cho thím.
Vâng vâng vâng. Mục Nhiễm Tranh lập tức lấy hai chai nước trong tủ lạnh ra, đưa một chai cho Tô Lam. Tô Lam vặn mở nắp chai nước, uống ngực một hơi. Mục Nhiễm Tranh ngồi trên chiếc sofa xa cô nhất, mặc dù giờ trong tay cô đã không còn vũ khí, nhưng lúc cô tức giận, dù tay không tất sát, anh cũng không chịu nổi.
Sao cô lại biết thế?
Mục Nhiễm Tranh dè dặt hỏi.
Tô Lam lườm anh một cái, anh lập tức không dám nói gì nữa.
Uống no nước, Tô Lam lắng chai nước khoáng bên bàn uống nước.
Mục Nhiễm Tranh,
anh quá không nghĩa khí, hưởng cho tôi coi anh là người bạn tốt nhất, người anh em tốt nhất của mình, vậy mà anh lại đối xử với tôi thế này.
Không phải là vì
anh sợ chú anh đến vậy sao?
Mục Nhiễm Tranh gật đầu cực kỳ nghiêm túc.
Anh
thật sự, Tô Lam không biết nói gì mới tốt.
Thật ra, Lam, lúc thấy chú tôi ở sở studio, tôi đã từng ám chỉ cho cô, là do bản thân cô không nhanh nhạy, không trách tôi được. Thậm chí tôi còn nói lỡ miệng mấy lần.
Lúc đó Tô Lam cảm thấy lời Mục Nhiễm Tranh nói hơi kỳ lạ, nhưng sao cô có thể nghĩ theo hướng đó chứ?
Dù sao chuyện kịch tính như vậy đa phần đều chỉ xảy ra trong phim hay trong chuyện thôi.
Chương 240.
Nhưng không phải chú anh 4-50 tuổi rồi sao?
Ai bảo cô chú tôi 4-50 tuổi chứ?
Chú ấy chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi thôi.
Tô Lam nghĩ kỹ lại, hình như quả thật Mục Nhiễm Tranh chưa từng nói về tuổi của chú anh ấy, thế nhưng, người bình thường không phải đều sẽ nghĩ như vậy sao?
Mẹ của chú tôi, cũng chính là bà trẻ của tôi, bà ấy và ông nội tôi là anh em ruột, năm đó, mẹ của ông nội tôi cứ mong có một đứa con gái mãi, tiếc là mãi chưa sinh được, lúc sinh được bà trẻ của tôi, ông nội tôi đã 12 tuổi rồi, ông nội tôi lấy vợ sinh con khá sớm, còn bà trẻ tôi kết hôn muộn, lúc sinh chú tôi cũng đã 30 tuổi, vậy không phải là cách nhau một thế hệ rồi sao?
Tô Lam nghĩ kỹ một lúc, quả thật cũng có chuyện như vậy.
Mấy thế hệ trước, con cả và con út cách nhau nhiều tuổi, con út kết hôn muộn một chút, sinh con muộn một chút, như vậy cũng đủ để cách nhau một thế hệ.
Vì thế, chú của Mục Nhiễm Tranh chỉ lớn hơn anh 1 tuổi, chuyện này rất bình thường.
Tiếp sau đó, Mục Nhiễm Tranh không thể không kể chi tiết những chuyện liên quan đến chú mình cho Tô Lam.
Tiếng của anh rất bé, rất sợ chọc giận bà cô này.
Ở một nơi khác, Thất Nguyệt Hoa.
Quan Triều Viễn uống từng ly rượu, Dạ Bân thong dong đến muộn, phải biết là, lúc nhận được cuộc gọi của Quan Triều Viễn, anh đã cởi quần áo chuẩn bị đi ngủ rồi.
Biết phải đến Thất Nguyệt Hoa, anh lại trải chuốt tử tế, thay bộ quần áo đẹp đẽ, còn vuốt keo tạo kiểu.
Đến đây là để ngắm gái nha.
Dạ Bân vừa vào liền thấy Quan Triều Viễn đang nốc rượu, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Ô, tên chán sống nào chọc giận ngài quan nhà chúng ta đây.
Dạ Bân ngồi xuống bên cạnh Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn liếc nhìn anh ta, lập tức kể chuyện ngày hôm nay cho Dạ Bân.
Nghe hết toàn bộ câu chuyện, biểu cảm của Dạ Bân hơi phức tạp.
À,
ngài quan, chúng ta tổng kết lại chút nhá. Nói như vậy, anh giả trang thành một người khác để quyến rũ vợ mình, kết quả thành công rồi, tôi nói vậy có đúng không?
Quan Triều Viễn ý tứ sâu xa liếc nhìn Dạ Bân, không nói gì.
Dạ Bân lập tức vỗ tay.
Vậy anh không trách ai được rồi.
Anh là A, giả trang thành B, quyến rũ vợ của mình, giờ B quyến rũ vợ của A thành công, anh không vui gì chứ?
Không phải đều là vợ anh sao?
Cậu hiểu gì chứ?
Nếu không phải là tôi giả trang thì sao?
Đổi thành người khác, vậy không phải Tô Lam chạy theo người khác rồi.
Dạ Bân lắc đầu.
Đổi thành người khác,
Vậy thì chưa chắc, vì sao anh luôn giúp đỡ Tô Lam, vì anh là A, anh cũng là B, vì sao?
Tô Lam lại yêu B.
Vì B luôn giúp đỡ cô ấy, nếu đổi thành người khác, vừa không phải là A, cũng không phải là...
Được rồi, đừng nói nữa, A bực cái gì chứ?
Quan Triều Viễn nghe mà đau cả đầu.
Dạ Bân liền thở dài.
Chương 241.
Vì thế, hiện giờ tôi cũng không biết cậu đang tức giận cái gì, cậu nên cảm thấy vui mới đúng, vợ cậu vẫn yêu cậu mãi.
Trong mắt Quan Triều Viễn khế động.
Cậu nói Tô Lam yêu tôi rồi.
Không phải tôi nói, không phải là tự Tô Lam nói sao?
Nhưng người cô ấy yêu là A Khanh.
Không phải cậu chính là A Khanh sao?
Quan Triều Viễn liền thất thần.
Đúng vậy, anh chính là A Khanh.
Dạ Bân thật sự không hiểu rốt cuộc Quan Triều Viễn rối rắm cái gì.
Được rồi, tôi nói này ngài quan, về nhà tắm rửa đi ngủ đi, không có gì to tất cả, dù sao vợ cậu cũng là vợ cậu, cho dù vợ cậu ly hôn với cậu, song vẫn kết hôn lại với cậu mãi.
Dạ Bân phát hiện bản thân đã bị liễu lưới.
Không phải là tại cái tên đàn ông này quá kỳ lạ, giả trang thành người khác đi cướp vợ mình.
Quan Triều Viễn uống nốt ngụm rượu cuối cùng, nhanh chóng xoay người rời đi.
Này, cậu đi thật à?
Nửa đêm cậu gọi tôi tới, rồi cậu lại đi.
Chào anh, phiền anh thanh toán giúp tôi.
Dạ Bân nhìn bóng lưng rời đi của Quan Triều Viễn.
Thì ra là tôi đến thanh toán cho cậu.
Vì sao anh lại đen đuổi thế chứ?
Nói vài câu với Dạ Bân, dường như Quan Triều Viễn đã nghĩ thoáng hơn nhiều, cho dù trong lòng vẫn rất đau khổ như trước.
Anh liền lái xe về khu giải bảo.
Nhưng kết quả, về đến phòng ngủ, Tô Lam lại không ở đó trong phòng trống không.
Người đâu rồi?
Quan Triều Viễn ngồi trong căn phòng tối om, lấy điện thoại ra, tài khoản của người chồng nhắn tin cho Tô Lam.
Đi đâu rồi?
Khi nhận được tin nhắn, Tô Lam đang diếu võ Dương Ai ở chung cư của Mục Nhiễm Tranh, cô đang tức giận.
Đống nhận được tin nhắn, không nghĩ gì liền trả lời một câu, nhà cháu trai.
Đào gấp tường, từ này thường được dùng trong.
Chuyện tình cảm ý chỉ có người muốn đi đường tắt, đâm sau lưng hay vụng trộm muốn cướp đi người yêu của người khác.
Quan Triều Viễn nhận được tin nhắn, nhíu mày lại.
Ở nhà cháu trai.
Đống anh nhếch môi, trên mặt xuất hiện nụ cười tà mị.
Chương 242.
Nếu Tô Lam không biết thân phận của mình, sao có thể biết quan hệ giữa mình và Mục Nhiễm Tranh chứ?
Nói vậy có nghĩa là, hôm nay cô đã biết trước bản thân anh giả trang thành một người khác lừa cô, nên cô mới nói muốn ly hôn.
Nhất định là như vậy.
Quan Triều Viễn không để ý đến tin nhắn, mà đi thẳng ra cửa, phóng xe tới nhà Mục Nhiễm Tranh.
Khi biệt thự núi Đỉ A Mòn đã là nửa đêm, những căn nhà khác đã tắt đèn, chỉ có căn biệt thự số 6 của Mục Nhiễm Tranh vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Trong tay Tô Lam cầm chổi lông gà, nhưng lông gà gần như đã rụng hết, chỉ còn lại tay cầm chổi lủi, cả căn phòng toàn là lông gà.
Cô hồi sức, liền giao tranh hiệp 2 với Mục Nhiễm Tranh, vẫn thẳng lợi như trước.
Mục Nhiễm Tranh đứng cách cô 5 mét.
Tôi nói này Lam, tôi đã xin lỗi cô rồi, còn chưa được,
sao?
Tôi cũng là người bị hại, có được không?
Vừa nghe lời này, Tô Lam liền ngẩng đầu lên.
Anh là người bị hại?
Anh còn không biết xấu hổ nói mình là người bị hại.
Vậy được, anh nói xem, anh bị hại chỗ nào?
Tôi.
Mục Nhiễm Tranh cũng không biết làm sao, Tô Lam ơi Tô Lam, cô bị ngốc phải không?
Đã rõ như vậy rồi, cô không thấy sao?
Anh chỉ vết thương trên người, cô đã đánh tôi thế này rồi, lẽ nào tôi không phải là người bị hại sao?
Đáng đời.
Tô Lam cầm gối trên sofa, ném về phía Mục Nhiễm Tranh, Mục Nhiễm Tranh liền bắt lấy.
Tô Lam vẫn chưa nguôi giận.
Sợ là không nguôi giận nổi.
Đã muộn thế này rồi, hay là câu ngủ ở đây đi, cô không buồn ngủ sao?
Mục Nhiễm Tranh rẻ rặt hỏi.
Buồn ngủ cái đầu nhà anh ý.
Tôi buồn ngủ rồi.
Tô Lam cười xấu xa, hay là tôi giúp anh tỉnh táo nhé?
Nói rồi, cô giơ cái chổi lông già trong tay lên.
Đừng đừng đừng, tôi không buồn ngủ, giờ tôi rất tỉnh táo, cực kỳ tỉnh táo.
Tô Lam lườm anh, thật sự cứ thấy anh là liền tức giận.
Bỗng cô cảm thấy có chút không đúng lắm.
Điện thoại tôi đâu, hát thổ.
Mục Nhiễm Tranh nghe thấy cô lại bắt đầu gọi anh là hát thổ, chắc là cô cũng hơi nguôi giận rồi, bằng không, cô sẽ gọi anh là Mục Nhiễm Tranh.
Vừa rồi cô còn nhắn tin mà.
Tô Lam nghĩ kỹ lại, hình như vừa rồi có ai đó nhắn tin cho cô.
Chương 243.
Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 243.
Đúng vậy, tôi nhắn cái gì ấy nhỉ?
Tôi nào biết cô nhắn gì chứ?
Mục Nhiễm Tranh nhìn xung quanh, phát hiện điện thoại đặt trên tủ giày ngoài cửa, liền đi tới cầm điện thoại lên.
Nhanh mang qua đây cho tôi.
Mục Nhiễm Tranh tới gần 2 mét, dừng bước lại, cẩn thận ném điện thoại lên sofa.
Anh vẫn không yên tâm lại gần cô đến thế.
Ngay lúc này, chuông cửa vang lên.
Muộn như này rồi, ai chứ?
Lam, không phải chúng ta kịch liệt quá, khiến hàng xóm không vui chứ?
Nói rồi, Mục Nhiễm Tranh đi về phía cửa, khi anh nhìn thấy người bên ngoài qua mắt mèo.
Cơ thờ.
Cơ thờ.
Chú.
Cơ thờ cái gì chứ?
Tô Lam đang cúi đầu mở máy xem vừa rồi mình nhắn cái gì.
Chú tôi.
Mục Nhiễm Tranh xoay người lại, sợ hãi nhìn Tô Lam.
Lúc này Tô Lam cũng đã mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn mình vừa gửi cho chồng.
Ở nhà cháu trai.
Cô liền lấy điện thoại đập vào đầu mình.
Xong rồi, lộ rồi.
Làm sao đây?
Mục Nhiễm Tranh sợ đến mức chân bắt đầu mềm nhũn, cô trốn lên gác đi.
Trốn gì mà trốn?
Là tôi nói với anh ta tôi ở đây.
Hả?
Tô Lam, đậu xanh cô muốn hại chết tôi hả?
Xem ảnh một.
Ở đây kịch liệt đến thế nào chứ?
Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam đang ngồi trên sofa, ngược lại, cô cực kỳ bình tĩnh, nghiêng người dựa vào sofa.